Chương 27, Chu Ma Quan lão binh nghe phía bên ngoài con ngựa kia phì âm thanh, Tần lão liền vội vàng đem Tần Thế Dân nhét vào Phương Liễu Sinh trong ngực, quát khẽ nói, cơ hội khó được. Ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa chẳng diện hỗn loạn, treo lên đến thời điểm, ngươi liền mang theo dân nhi thừa dịp loạn đạo tẩu. Dọc theo bên cạnh đường nhỏ một đường bắc thượng, trực tiếp liền có thể đến Lục Đường Thành, chờ các ngươi đến Lục Đường Thành, liền đi lão binh tử lâu, tìm một cái gọi Lao Trần Mù Lòa. Hắn sẽ thu xếp tốt các ngươi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến Doan Thúy Thúy quát lạnh âm thanh cùng binh khí tiếng va chạm, lớn mật mã phỉ. Dám cướp bóc chúng ta Uy Viễn Tiêu cục tiêu xa, ta nhìn các ngươi là sống án. Lại nghe bên ngoài mã phỉ vừa cùng Doan Thúy Thúy bọn hắn giao thủ, một bên âm thanh cởi mở cười nói, lao già ta binh nhung cả đời, thấy nhiều sóng to gió lớn, cũng nhận biết Uy Viễn Tiêu cục Doan Tiêu đầu. Uy Viễn Tiêu cục đám tiêu sư, từng cái đều là một thân chính khí, nào giống các ngươi đám người này con buôn, từng cái tặc mi thử nhãn, còn giả bộ là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ta nhìn các ngươi mới là thật chẳng sống, dám đỉnh lấy Uy Viễn Tiêu cục tên tuổi, công nhiên giả danh lừa bịp. Nghe phía bên ngoài đối thoại, trong xe ngựa mọi người từng cái đều nghi ngờ không thôi bắt đầu. Nếu như con ngựa kia phỉ nói tới nói đều là thật nói, như vậy bọn hắn chẳng phải là lên một đầu thuyền hải tặc, đừng đến lúc đó bị người bán, còn muốn cho người ta kiếm tiền. Bởi vậy trong xe ngựa đã có người ngồi không yên, muốn rời khỏi xe ngựa, nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi xe ngựa thùng xe, liền bị một thanh sáng loáng đại đao gác ở trên cổ. Các vị, hy vọng các ngươi đều trung thực an phận một chút, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy đám tiêu sư loại hành vi này, trong xe ngựa đám người tâm tình trong nháy mắt đều lạnh một đoạn. Lúc trước cùng đám tiêu sư nói chuyện trời đất, trò chuyện với nhau thật vui các thiếu niên, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn tiêu sư hỏi, ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta hiện tại không thể xuống xe sao? Tiêu sư thái độ, cùng lúc trước lúc ăn cơm hoàn toàn tưởng như hai người, hắn quát lạnh nói, im miệng a các ngươi. Muốn chết nói, các ngươi có thể xuống xe thử một chút. Các thiếu niên nhìn chống đỡ tại bọn hắn trên cổ đồ đao, cảm giác nhân sinh quan lần đầu tiên bị lật đổ. Phương Liễu Sinh nhìn một bên dục dịch Tần lão liếc mắt, không để lại dấu vết khẽ lắc đầu. Nhưng mà Tần lão chỉ làm Phương Liễu Sinh là nhát gan nhu nhược, thất vọng thở dài về sau, hắn đột nhiên như thiểm điện xuất thủ. Phanh! Tần lão giản mua như gỗ mục một dạng tay cầm, đánh vào tên kia tiêu sư trên lồng ngực. Phúc! Tiêu sư trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Tiếp lấy Tần lão chính là nhảy xuống xe ngựa, vừa quan sát bên ngoài thế cục, một bên hướng phía Phương Liễu Sinh trở tay ngoắt nói, đi mau. Trong xe ngựa lập tức liền có mấy cái thiếu niên đi theo Tần lão cùng một chỗ nhảy xuống xe ngựa. Nhưng mà Phương Liễu Sinh và Bình An cũng không có động, nên nằm sấp, nên nằm. Tần Thế Dân ngược lại là muốn cùng Tần lão xuống dưới, nhưng hắn miệng bị Phương Liễu Sinh bưng bít lấy, thân thể bị Phương Liễu Sinh khống chế lại, căn bản không thể động đậy, hô cũng hô không lên tiếng. Tần lão giờ phút này mười phần thận trọng, hắn nghe được sau lưng xuống xe ngựa động tĩnh, còn tưởng rằng là Phương Liễu Sinh mang theo Tần Thế Dân xuống, bởi vậy hắn cũng không có quay đầu nhìn. Phương Liễu Sinh chờ trong xe ngựa muốn đi người, đi đều không khác mấy thời điểm. Hắn mới lay lái xe màn, tham dò nhìn ra phía ngoài. Nguyên lai cản đường mã phỉ chỉ có 3 người mà thôi. Với lại 3 người kia, mặc dù đều phát ra tiên tiên võ giả khí tức, quanh thân có tiên tiên chân nguyên ba động, nhưng là đều đã dần già đi, xoay người lưng quổng. Ác nhân báo đoàn, anh hùng tuổi xế chiều, rất thú vị. Phương Liễu Sinh thăm dò xem kịch, Bình An cũng đem con lửa đầu bu lại, cùng một chỗ xem kịch. Tần Thế Dân bị Phương Liễu Sinh và Bình An kẹp ở giữa, chen cũng chen không đi ra, hô cũng hô không lên tiếng, chỉ có thể bị ép xem kịch. Doan Thúy Thúy mặc dù tướng mạo thanh thuần mềm mại, nhưng là xuất thủ thì lại là chiêu chiêu tàn nhẫn, mỗi một kích đều là trực kích yếu hại. Thạch Nhất Phong không có xuất thủ, ở một bên áp trận. Có khác hai tên tiên tiên võ giả cảnh giới tiêu sư xuất thủ, cùng còn lại hai tên lão nhân chiến ở cùng nhau. Còn thừa tiêu sư bên trong, ngoại trừ Thạch Nhất Phong bên ngoài, đều là hậu thiên võ giả cảnh giới. Ba tên lão nhân kinh nghiệm chiến đấu mặc dù phi thường phong phú, nhưng là thời gian càng kéo dài, bọn hắn thể lực cùng chân nguyên cũng dần dần sắp không chống đỡ được nữa bắt đầu. Bọn hắn niên kỷ dù sao lớn, thân thể cơ năng cũng kém xa trước đây. Chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không thể đánh lâu dài. Liền làm ba vị lão nhân kia sắp rơi vào hạ phong thì, Tần lão kịp thời xuất thủ, đã gia nhập chiến trường. Tần lão đại cười một tiếng, trong tay quải trượng, lập tức liền đánh lùi Doãn Thúy Thúy bên người một vị tiêu sư, sau đó cùng Doãn Thúy Thúy hôn chiến ở cùng nhau. Doãn Thúy Thúy trong nháy mắt cảm thấy áp lực đại tăng, nàng có chút gấp, quay đầu nhìn Thạch Nhất Phong liếc mắt, "Sư huynh, ngươi ngược lại là tới giúp ta một chút nha." "Tốt." Thạch Nhất Phong gật gật đầu, chợt cũng phi thân gia nhập chiến đấu. Liên làm Tần lão bọn hắn bốn vị lão nhân, chuẩn bị đối với Thạch Nhất Phong xuất thủ có chỗ để phòng thời điểm. Thạch Nhất Phong đột nhiên đối với Doãn Thúy Thúy bên người tên kia tiêu sư bạo khởi xuất thủ, rút đao liền chặt xuống tên kia tiêu sư đầu. Lấy Thạch Nhất Phong tiên tiên võ giả đỉnh phong cảnh giới, lại thêm lại là đánh lén xuất thủ, tự nhiên là một kích thành công. Tiêu sư trong cổ phun ra huyết dịch, bắn tung tóe đến Doãn Thúy Thúy trên mặt thì, Doãn Thúy Thúy cả người đều ngây dại. Doãn Thúy Thúy không thể tin mở to hai mắt nhìn, bước ra thối lui đến một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Nhất Phong. Tần lão bọn hắn bốn vị lão nhân đem Doãn Thúy Thúy đoàn đoàn bao vây lên, bốn thanh trường đao gác ở Doãn Thúy Thúy trên cổ, phòng ngừa Doãn Thúy Thúy đào tẩu. Doãn Thúy Thúy gian nan mở miệng hỏi, "Sư minh, ngươi đây là ý gì?" Thạch Nhất Phong thở dài một tiếng, "Sư muội, ta qua đủ loại ngày này, những năm này chúng ta kiếm lời tiền cũng đã đủ nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể, không cần thiết làm tiếp loại này dơ bẩn sự tình." Doãn Thúy Thúy đắng chát cười nói, "Sư minh, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng sư phụ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi cho rằng sư phụ hắn lao nhân ra, sẽ không nghĩ tới chúng ta tương lai một ngày nào đó, có thể sẽ sinh ra ngươi bây giờ dạng này ý nghĩ sao? Đã ban đầu đã lựa chọn vào cuộc, như vậy thì không nên nửa đường rời khỏi mới đúng." Thạch Nhất Phong lắc đầu nói, thế nhưng là bất luận như thế nào, ta cũng không hy vọng nhìn thấy bốn vị này lao anh hùng chết tại chúng ta đao hạ, ngươi như nguyện ý, chúng ta hiện tại liền cao chạy xa bay, đi một cái sư phụ vĩnh viễn cũng tìm không thấy chúng ta địa phương, được không? Xem kịch tổ ba người bên trong Phương Liếu Sinh khẽ lắc đầu, nói khẽ, làm người này, mềm lòng là tối kỵ a. Doan Thúy Thúy nhìn chằm chằm Tần Lao bốn người bọn họ hỏi, bốn vị tiền bối, các ngươi đến tụt cùng là ai? Các ngươi chặn đường chúng ta xe ngựa, thậm chí còn lẫn vào chúng ta đội ngũ, đến cùng muốn làm gì? Tần Lao đại cười nói, kẻ hèn này đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Chu Ma Quan đệ nhất 34 quân đoàn trưởng Thương Doanh Tần Viễn Trinh. Lão hủ, Chu Ma Quan đệ nhất 33 quân đoàn Thần Tuẫn Doanh Cố Gia Hạ. Lão thân, Chu Ma Quan đệ nhất 32 quân đoàn Thần Kiếm Doanh Hứa Ký Vượng. Lão phu, Chu Ma Quan đệ nhất 32 quân đoàn Đại Đao Doanh Triệu Trừ Ma. Bốn câu vang dội tự giới thiệu, vang vọng hoang dã, có một loại rung động đến tâm can cảm giác, nghe được trong xe ngựa không ít người trong nháy mắt tê cả da đầu. Không chỉ có bởi vì Tần Lão trên người bọn họ cái kia một cỗ hạo nhiên chính khí, càng bởi vì Chu Ma Quan là thiên hạ đệ nhất đại hiệp quan, đệ nhất đại tử quan, danh liệt thiên hạ chín đại hùng quan đứng đầu. Tiến về Chu Ma Quan trấn thủ biên quan tướng sĩ, gần như thập tử vô sinh, cuối cùng có thể còn sống trở về người, vạn người không được một. Tần Lão bọn hắn tự giới thiệu xong sau, Tần Lão nhìn chằm chằm Doan Thúy Thúy hỏi, ngươi cái này giả Doan Thúy Thúy, ta hỏi ngươi, ngươi năm ngoái có thể gặp qua một vị gọi là Tần Thắng Nam cô nương, niên kỷ cùng ngươi không chênh lệch nhiều, dễ nhìn hơn ngươi. Doan Thúy Thúy lúc này cả giận nói, chưa thấy qua, nhưng so với ta tốt nhìn. Ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi a. Liên làm Tần Lão cùng Thạch Nhất Phong đám người, coi là đêm nay tất cả đều kết thúc thời điểm. Một đạo tiếng vỗ tay bỗng nhiên nương theo tiếng nói chuyện vang lên, không sai, rất không tệ. Nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi gặp ta. Chương 28, đại sư Kim Đao khách người nào? Cút ra đây. Tần Lao đám người nghe được đạo thanh âm này, lập tức nhao nhao hét to lên tiếng, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Đã thấy ở giữa chiếc xe ngựa kia người đánh xe, lấy xuống mũ rộng đành, từ xe ngựa bong thuyền nhảy xuống tới, sau đó hướng phía Tần Lao cùng Thạch Nhất Phong bọn hắn chậm rãi đi tới. Chỉ là tên này người đánh xe mỗi đi một bước, đều sẽ mang cho Tần Lao cùng Thạch Nhất Phong bọn hắn một loại lớn lao áp lực. Tần Lao bọn hắn lúc này mới chú ý tới, ở tên này người đánh xe sau lưng cái kia xe ngựa trong xe, đúng là không ai thành công chỗ tới. Thạch Nhất Phong đang nhìn rõ ràng tên này người đánh xe chân chính dung mạo về sau, hắn con ngươi trong nháy mắt liền rút nhỏ một vòng, "Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thạch Nhất Phong sư phụ Kim Đao khách cười nói, "Ngốc đồ đệ, vi sư nếu là không ở nơi này, làm sao có thể chính thai nghe được, trong lòng ngươi những cái kia chân chính ý nghĩ đâu? Kỳ thực ngươi vốn là còn mấy cái sư minh sư tỷ, nhưng là đều ôm cùng ngươi bây giờ đồng dạng ý nghĩ, cho nên ngươi mới có thể trở thành đại sư minh. Cũng không phải là ngươi bao nhiêu ưu tú, chỉ là đến phiên ngươi thôi." Kim Đao khách lại liếc mắt nhìn trên mặt đất tên kia tiêu sư thi thể không đầu, giận dữ nói, nếu không phải vì để cho ngươi đem nội tâm chân chính ý nghĩ toàn bộ thổ lộ đi ra, A Vi lúc đầu có thể không cần chết, ngươi thật đáng chết a Thạch Nhất Phong, để cho ta tổn thất một vị tiên tiên võ giả. Thạch Nhất Phong tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền cưỡng ép để cho mình khôi phục bình tĩnh nói, Kim Đao khách, ngươi nếu là dám đối với bốn vị này lao anh hùng hạ sát thủ, Chu Ma Quan ngàn vạn tướng sĩ thi cốt cũng không biết buông tha ngươi. Kim Đao khách tại chỗ liền cười ra tiếng, Thạch Nhất Phong, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết vi sư sao? Vi sư khi nào lạm sát kẻ vô tội? Vi sư chẳng qua là muốn giúp bọn hắn những này người cơ khổ, tại to lớn lục đường thành bên trong tìm một phần thể diện ấm no làm việc mà thôi, chỉ cần các ngươi giúp ta kiếm tiền, ta cam đoan các ngươi mỗi ngày đều ăn ngon uống ngon. Giết các ngươi không tồn tại, các ngươi cố gắng giúp ta kiếm tiền là được. Thạch Nhất Phong gian nan rút đao, chỉ vào Kim Đao khách nghiến răng nghiến lợi nói, Kim Đao khách, ta hỏi ngươi, ban đầu đệ ta là không phải ngươi phái người dẫn dụ hắn rời đi phòng, từ đó làm cho hắn bị xe ngựa đâm chết? Kim Đao khách mỉm cười tán dương, có thể à, Thạch Nhất Phong, ngươi cánh cứng cắp rồi, dám đối với vi sư rút đao khiêu chiến, ngươi thật rất có thể. Kim Đao khách nói xong, hắn dừng một chút, nói tiếp, đệ ngươi là ta phái người giết chết lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Dù sao hắn đó là một cái không có chút giá trị người què, chết sống cũng không chịu cho ta kiếm tiền, ta muốn hắn để làm gì? Thạch Nhất Phong, ngươi nếu là muốn giúp ngươi đệ báo thù nói, ngươi cứ việc có thể thử một chút. Để vi sư nhìn xem ngươi tên lịch đồ này, hiện tại đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Kim Đao khách nói xong, quanh thân chân nguyên khí tức trong nháy mắt bạo phát, ép tới Tần Lão bọn hắn bốn vị tiên thiên võ giả, đồng thời không ngóc đầu lên được. Tiên thiên chân nguyên hùng hồn như biển. Đây Kim Đao khách, đúng là một tên hàng thật giá thật võ học đại sư. Phương Liếu Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chuyên nghiệp làm lừa dối hố tiền võ học đại sư, có thể nói là vô cùng cẩn thận. Bất quá hắn giống như rất xem thường người quẻ bộ dáng, có cơ hội đến tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Tần Thế Dân mặc dù không hiểu Phương Liếu Sinh hung hăng đang lẩm bẩm lầu bầu thứ gì, nhưng là nghe bắt đầu tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Bởi vậy Tần Thế Dân chậm rãi cũng không dễ dụ phản kháng, chỉ là im lặng đứng đấy, cực kỳ trong mắt cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Ê ê ê ê. Bình An quay đầu nhìn Phương Liếu Sinh liếc mắt, dường như tại hỏi thăm Phương Liếu Sinh muốn hay không động thủ. Phương Liếu Sinh lắc đầu nói, hiện tại còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất, ánh sáng làm việc không mất chỗ tốt không được đi, với lại ta khoảng cách võ học đại sư cảnh giới còn kém một bước cuối cùng, chờ đột phá động thủ lần nữa là nhất ổn làm. Bình An có chút xem thường nhìn Phương Liếu Sinh liếc mắt, đây nếu là đổi thành A Mang tại đã sớm mang đi lên, làm sao cẩn thận như vậy. Thạch Nhất Phong bên này, hắn đã rút đao hướng phía Kim Đao khách vào tới, nhưng mà không đợi Thạch Nhất Phong đụng phải Kim Đao khách, hắn liền trực tiếp bị một cỗ hùng hồn khủng bố chân nguyên đẩy đến bay ngược ra ngoài, ngã chó đập cước. Kim Đao khách đứng chắc tay, khinh miệt chỉ vào Thạch Nhất Phong cười lạnh nói, phế vật, ngươi ngay cả đụng phải ta tư cách đều không có. Sau đó Kim Đao khách liền đem Thạch Nhất Phong cùng Tần lão bọn hắn đám người toàn đều giải vào đến trong xe ngựa, từ Kim Đao khách tự mình trông coi. Những cái kia chạy trốn người rất nhanh liền đều bị bắt trở về. Đại bộ phận đều là bởi vì những cái kia lưu lại người báo cáo bên người chạy, hướng phương hướng nào chạy, mới có thể để cho bắt áp dụng đến thuận lợi như vậy cấp tốc. Sáng sớm hôm sau, đội xe liền đã tới Lục Đường Thành phụ cận. Xa xa nhìn lại, Lục Đường Thành tựa như một mảnh màu xanh lá cây đậm hồ nước, cho nên bởi vậy gọi tên. Mà tại Lục Đường Thành nội bộ vị trí trung tâm, còn có một tòa nội thành, tên là Bích Ba Thành. Tại rất nhiều Lục Đường người xem ra, chỉ có tư cách đi Bích Ba Thành người, mới có thể coi là Lục Đường Thành bên trong chân chính tinh anh cùng nhân tài kiệt xuất. Khi xe ngựa dừng lại tiếp nhận kiểm tra an toàn thời điểm, Doan Thúy Thúy xe nhẹ đường quen đưa cho thành vệ binh sĩ một chút ngân lượng về sau, rất nhanh liền cho đi. Liền làm đội xe đi qua cửa thành thời điểm, Phương Liễu Sinh chỗ cái thùng xe này bên trong, có một tên thiếu niên, thừa dịp phụ trách trông coi tiêu sư không chú ý, đội vàng tiến đến màn xe một bên, nhìn những thành vệ quân kia lớn tiếng la lên kêu cứu, cứu mạng a. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chúng ta là bị bắt cóc. Bọn họ đều là đại phôi đản, là một đám việc gác bất tận người xấu. Nhưng mà những thành vệ quân kia lại là thờ ơ, giống như ngơ ngẩn nghe. Thiếu niên ngồi liệt trên mặt đất, cả người triệt để tuyệt vọng. Tựa hồ hắn đã nghĩ đến, tương lai mình u ám hỏng bét nhân sinh cùng sinh hoạt. Thiếu niên rất nhanh liền bị tiêu sư kéo ra ngoài. Đợi đến hắn khi trở về, đã mặt mũi bầm dập, chịu một trận đánh đập. Phương Liễu Sinh toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, yên lặng đem xe ngựa vào thành sau con đường tiến tới quy tích, một mực ghi tạc tâm lý. Cuối cùng, Kim Đao khách mang theo bọn hắn tất cả mọi người, đi tới một chỗ để phòng xâm nghiêm sân bên trong. Sân bên trong có thật nhiều người trấn giữ, còn có mặt khác mấy tên tiên võ giả tọa trấn, phòng ngựa trong sân vốn là có những người khác chạy mất. Phương Liễu Sinh bọn hắn sau khi xuống xe, liền bị đuổi vào cùng một cái trong phòng giam, liền ngay cả Bình An thậm chí cũng đều bị nhốt đi vào, cùng Phương Liễu Sinh nhốt ở cùng một chỗ. Kim Đao khách đại mã Kim Đao tại phòng giam bên ngoài ngồi xuống, nhìn Phương Liễu Sinh bọn hắn cười nói, "Đầu tiên, mọi người yên tâm đi, ta không phải cái gì cùng hung cực các cá nhân, chỉ cần mọi người nguyện ý phối hợp, chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền nói, như vậy tất cả đều vui vẻ, mọi người đều có kiếm lời. Nếu như không nguyện ý phối hợp chúng ta kiếm tiền nói, đây cũng là chỉ có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Ta còn có thể hướng các ngươi cam đoan, biểu hiện được càng xuất sắc người, thưởng thụ được đãi ngộ liền sẽ càng tốt." Phương Liễu Sinh bên người, có một người nhìn Kim Đao khách hỏi, ngươi đến cùng muốn cho chúng ta phối hợp ngươi làm cái gì?" Kim Đao khách cười cười, nói, "Vừa mới bắt đầu rất đơn giản, cho thân bằng hảo hữu viết thư là được, tin nội dung chủ yếu đó là các ngươi tại Lục Đường Thành bên này sống rất tốt, dẫn dụ bọn hắn cũng có thể đến Lục Đường Thành bên này, hoặc là ngồi chúng ta xe ngựa tới cũng được." Tần Lao thì là nhịn không được hỏi, "Kim Đao khách, ngươi khẳng định nhận biết ta tôn nữ Tần Thắng Nam, ngươi nói cho ta biết, nàng hiện tại đến cùng người ở nơi nào?" "Tần Thắng Nam sao? Ấy, trong ấn tượng tựa hồ thật là có một người như vậy ta biết." Kim Đao khách cười nói, "Bất quá vậy cũng là không sai biệt lắm một năm trước sự tình, ngay từ đầu Tần Thắng Nam ở chỗ này lẫn vào rất thảm, một phong thư cũng không chịu viết, nhưng nàng đằng sau bị Cửu hoàng tử điện hạ nhìn trúng, làm Cửu hoàng tử điện hạ lô đình. Hiện tại nói, khả năng đã bị Cửu hoàng tử điện hạ đùa bỡn chết đi, dù sao Cửu hoàng tử điện hạ lô đình đều đổi mấy cái." Chương 29, hảo hài tử đinh tiện Cửu hoàng tử. Nguyên lai ta tôn nữ đúng là rơi xuống Cửu hoàng tử trong tay, khó trách ta những cái kia chiến hữu cũng nhóm, toàn đều không nghe được ta tôn nữ tin tức. Tần Lao tức giận đến run rẩy chống quả trượng, trong ánh mắt có vô tận lửa giận, đây đại càn hoàng tộc, liền không có mấy cái làm nhân sự. Hoàng đế Lao Nhi tùy ý hoàng tộc thành viên như thế làm sang làm bậy, đây đại càn sớm muộn muốn vong. Kim Đao khách cười nhạo một tiếng nói, coi như đại càn vong, ngươi cũng đắc tội không dậy nổi Cửu hoàng tử điện hạ, đừng nói Cửu hoàng tử điện hạ bên người thị vệ, chỉ là Cửu hoàng tử điện hạ bản thân, tuổi còn trẻ cũng đã là võ đạo tông sư cảnh giới, với lại hắn vẫn là tiên võ song tu, người ta thổi khẩu khí đều có thể diệt đi ngươi. Tần Lao nổi giận mắng, bất quá là một cái xem mạng người như cỏ rác cầu vật thôi, hắn sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt. Kim Đao khách âm thanh lạnh lùng nói, Cửu hoàng tử điện hạ có thể hay không bị trời phạt ta không biết, nhưng ta biết là, nếu như các ngươi hôm nay không có viết ra một phong cho thân hữu mời thư tín, các ngươi hôm nay đều không cơm ăn. Kim Đao khách chỉ vào Tần Lao mắng, nhất là ngươi lão già này, ngươi đến viết hai lá, nếu không nói, ta liền chặt đoạn tôn tử của ngươi tay chân, để hắn đi trên đường ăn xin. Mỗi ngày không ăn xin đến 500 đồng tiền, ta liền đem các ngươi đều đánh một trận. Chính ngươi chọn a. Kim Đao khách dừng một chút, lại nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh nói ra, còn có ngươi, một cái chết người què, lao tử phiền nhất người què. Còn dẫn đầu con lửa, ngươi cũng viết hai phong thư. Mặt trời lặn trước đó viết không hết, ta liền đem ngươi con lửa kia làm thịt nấu canh uống. Đều nói trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt lửa, ta ngược lại thật ra rất muốn nếm thử, ngươi đầu này con lửa hương vị. Ê ê ê ê. Bình An trừng mắt mắt lửa, trốn ở Phương Liễu Sinh sau lưng, giống con husky giống như trừng mắt Kim Đao khách. Kim Đao khách lại đem ánh mắt rơi vào Thạch Nhất Phong trên thân, chỉ vào Thạch Nhất Phong mắng, còn có ngươi đầu này vì không no bạch nhãn lang. Vi sư ngày bình thường không xử bạc với ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo vi sư. Bất quá vi sư biết ngươi duy nhất thân nhân đã chết, cho nên ngươi không cần cho thân nhân viết thư, ngươi trước đói ba ngày, hảo hảo tỉnh lại một cái ngươi sai lầm. Thạch Nhất Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, không mặn không nhạt nói ra, không quan trọng, ta đã vô dục vô cầu, ngươi coi như giết ta đã không còn gì để nói. Về phần ngươi muốn cho ta giúp ngươi kiếm tiền nói, đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Kim Đao khách cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng vi sư không dám giết ngươi? Ta giữ lại ngươi, bất quá là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, chờ ngươi triệt để không có giá trị lợi dụng thời điểm, vi sư liền sẽ một đao giết ngươi. Kim Đao khách nói xong, chính là nổi giận đùng đùng rời đi phòng giam. Sau đó Doan Thúy Thúy chính là tự mình mang theo một chút bút mực giấy nghiên, đi vào trong phòng giam, để cho thủ hạ người cho Phương Liễu Sinh bọn hắn phân phát xuống dưới. Doan Thúy Thúy ngồi xổm ở Thạch Nhất Phong phòng giam trước, đem một cái hộp cơm đặt ở Thạch Nhất Phong trước người. Sư Minh, mặc dù ngươi phản bội sư phụ, nhưng tại trong lòng ta, ngươi vẫn là ta sư Minh. Khi còn bé ngoại trừ sư phụ, ngươi là đối với ta tốt nhất người. Nhưng là sư Minh thật xin lỗi, ta đã nói rồi, chúng ta trốn không thoát sư phụ lòng bàn tay. Nếu như ngươi nguyện ý hướng tới sư phụ nhận sai nói xin lỗi, sư phụ bên kia, ta có thể đi giúp ngươi cầu tình. Thạch Nhất Phong mắt vẫn nhắm như cũ nói, Kim Thúy Thúy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đến hát cái mặt đỏ, ta liền sẽ mặc cho ngươi bài bố. Ngươi tính cách ta rõ ràng nhất, điểm này tiểu thông minh vẫn là đường dùng tại ta trên thân tương đối tốt. Phương Liễu Sinh thế mới biết, nguyên lai cái này giả Doan Thúy Thúy tên thật gọi là Kim Thúy Thúy, mà Doan Thúy Thúy hẳn là chân chính uy viễn tiêu cục tổng tiêu đầu nữ nhi. Kim Thúy Thúy bị Thạch Nhất Phong chọc thủng mục đích, nàng cũng không chút nào tức giận, chỉ là cười duyên nói, không quan trọng sư mình, chờ ngươi nghị thông suốt, ngươi lại tới tìm ta, ta vẫn là sẽ hướng sư phụ cầu tình, lưu thêm ngươi một chút thời gian. Chờ Kim Thúy Thúy sau khi rời đi, Phương Liễu Sinh bọn hắn mỗi người cũng đều cầm tới một tấm giấy trắng. Tần Lao cùng Phương Liễu Sinh bị Kim Đao khách tự mình điểm danh qua, bởi vậy nhận đặc biệt chiếu cố, mỗi người đều phân đến hai tấm giấy. Phương Liễu Sinh ngày bình thường viết sách viết quen thuộc, bởi vậy viết lên thư tìm đến, lưu loát tùy tiện một viết, liền viết đầy hai tấm giấy. Ngược lại là Tần Lao, sầu mi khổ kiểm, cầm bút chậm chạp hạ không được bút. Cùng Tần Lao cùng một chỗ bị Kim Đao khách nhốt vào đến mặt khác ba tên Chu Ma quan lao binh, cũng tương tự đều là cao mày, không biết từ đâu ra tay. Cũng là không phải bọn hắn không muốn viết thư, dù sao Kim Đao khách chỉ để bọn họ viết thư, cũng không có để bọn hắn làm đường. Vấn đề là, bọn hắn căn bản liền không biết viết chữ. Tại Tần Lao bọn hắn niên đại đó, điều kiện mười phần gian khổ, lại đều là tuổi còn trẻ liền nhập ngũ, căn bản không có bên trên tư thuộc học chữ cơ hội. Tần Thế Dân tuổi còn nhỏ, mặc dù nhận ra một ít chữ, nhưng là để hắn viết thư nói, nhiều ít vẫn là kém chút ý tứ. Phương Liễu Sinh nhìn Tần Lao cười nói, Tần Lao, ta giúp các ngươi viết thư a. Tần Lao tức giận chừng Phương Liễu Sinh liếc mắt, đinh tiện ta hỏi ngươi, tối hôm qua ta để ngươi mang theo dân nhi chạy, ngươi vì cái gì không chạy? Phương Liễu Sinh nhún nhún vai, ngươi xem bọn hắn, cái nào chạy mất sao? Ta người này trực giác rất chuẩn, nói chạy không thoát, liền nhất định chạy không thoát. Tần Lao nhất thời nghẹn lời, mặc dù hắn cảm thấy Phương Liễu Sinh nói cũng không nói sai, nhưng hắn cũng không muốn chịu thua. Tần Lao chuyển tới một bên không để ý Phương Liễu Sinh, nâng bút chuẩn bị mình viết. Kết quả hắn nhẫn nhịn nửa ngày, Phương Liễu Sinh đã giúp còn lại ba vị Chu Ma quan lão binh viết xong tin. Tần Lao trên giấy chỉ vẽ ra một cái đại ô quy. Lão Tần, đinh tiện đứa nhỏ này viết tin là coi như không tệ, tự cũng viết đẹp mắt, chỉ sợ là cái tú tài à. Tần Lao một vị chiến hữu cũng cầm Phương Liễu Sinh mới vừa giúp hắn viết xong tin, cười đến không ngậm miệng được nói. Đúng lúc này, Kim Thúy Thúy đi đến, đối với thủ hạ phân phó nói, thời gian không sai biệt lắm, đi đem bọn hắn viết xong thư tín thu sạch đi lên, không có dao lên không có cơm ăn. Còn có sư phụ ta đặc biệt nhấn mạnh cái kia hai cái, xem bọn hắn viết xong hai phong thư không, không có viết xong nói, sư phụ nói làm sao trừng phạt, liền làm sao trừng phạt. Khi thủ hạ thu tin thu được Tần Lão nơi này thì Tần Lão mặt đen lên, không để ý tới Kim Thúy Thúy thủ hạ. Thủ hạ cũng không nói nhảm, trực tiếp ôm lấy Tần Thế Dân, liền chuẩn bị hướng phòng giam đi ra ngoài. Tần Lão muốn ra tay phản kháng, kết quả hắn phát hiện mình căn bản điều động không được thể nội tiên thiên chân nguyên. Kim Thúy Thúy cười nhạo nói, mấy người các ngươi lão gia hỏa cũng không cần uổng phí sức lực, sư phụ cố ý phong cấm các ngươi kinh mạch, các ngươi tiên thiên chân nguyên là dùng không ra. Liên làm Tần Lão phẫn nộ tuyệt vọng thì Phương Liễu Sinh bỗng nhiên đưa tay ngăn cản ôm lấy Tần Thế Dân cái kia thủ hạ nói, chờ một chút, Tần Lão ngươi tin không là thả ta nơi này sao? Ngươi cho bọn hắn không phải tốt, làm gì hủy khuất tôn tử của ngươi? Tần Lao sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn Phương Liễu Sinh. Hắn đang nghĩ, Phương Liễu Sinh chỉ có hai tấm giấy, như vậy Phương Liễu Sinh hẳn là cũng chỉ biết hai phong thư. Nếu như Phương Liễu Sinh đem mình viết cái kia hai phong thư giao ra nói, như vậy đến phiên thu hắn Phương Liễu Sinh tin thì Phương Liễu Sinh muốn làm sao? Thủ hạ kia thấy Phương Liễu Sinh lấy ra ký tên là Tần Viễn Trinh hai lá thư tín về sau, hắn cũng liền đem Tần Thế Dân ném xuống đất, cầm qua Phương Liễu Sinh truyền đạt cái kia hai lá thư tín về sau, thủ hạ thuận thế hỏi, vậy chính ngươi cái kia hai lá thư tín đâu? Viết xong không có. Liên làm Tần Lao đám người, đem tâm đề tại cổ họng bên trên thì, Phương Liễu Sinh một cái tay khác, móc ra mặt khác hai lá thư thì nói, vậy ta khẳng định là biết ta làm sao có thể không có biết. Ta cũng không muốn không có cơm ăn. Tần Lao đám người, trong nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Chương 30, ngươi có ưu thế đinh tiện, ngươi lấy ở đâu 4 tờ giấy. Chờ Kim Thúy Thúy mang theo đám người viết xong thư tín sau khi rời đi, Tần Lao vừa ăn cơm, một bên hỏi Phương Liễu Sinh nói, ngươi rõ ràng chỉ có 2 tấm giấy mới đúng à? Rất đơn giản à, bọn hắn trắng bệnh giấy thời điểm, ta hỏi nhiều bọn hắn muốn mấy chương. Nói một trang giấy không đủ ta biết, Phương Liễu Sinh ăn đến miệng đầy là dầu, Bình An càng là ăn đến cả trường con lửa mặt đều nhanh vùi vào trong chén đi, nên nói không nói, bọn hắn nơi này ở địa phương mặc dù kém một chút, nhưng là thức ăn là thật rất không tệ, thế mà còn có đùi gà ăn. Trước đó Ngụy Trang thành tiêu sư tên kia thủ hạ cười nói câu công đạo, lão đại mặc dù hung điểm, nhưng là so với những cái kia chân chính ác nhân, muốn tốt nhiều lắm. Trừ phi các ngươi bị người giá cao mua đi, nếu không nói, lão đại hắn đồng dạng cũng sẽ không hại các ngươi, chỉ có để cho các ngươi ăn no rồi, các ngươi mới có thể cố gắng làm việc, đây không thể so với bị bán đi hắc khoáng trận mỗi ngày đào khoáng mạnh hơn nhiều. Tần Lao đem mình trong chén đùi gà, kẹp đến Tần Thế Dân trong chén, Dân Nhi, ngươi bây giờ tại phát triển thân thể, ăn nhiều một chút thịt, đối với thân thể tốt. Hiểu chuyện Tần Thế Dân, liền vội vàng lắc đầu nói, ra ra, ta không ăn ngươi đùi gà, ngươi bị thương, càng hẳn là nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng mới đúng. Tần Lao cười ha hả, trên mặt tiếu dung như là lao hoa cúc đồng dạng sáng lạ, Dân Nhi, ta cháu nội ngoan, vẫn là ngươi ăn đi, gia gia không thích ăn đùi gà. Tần Thế Dân y nguyên kiên trì lắc đầu, gia gia ăn, nếu như gia gia không ăn đùi gà nói, vậy ta cũng không ăn. Dân nhi ngươi ăn. Gia gia ăn. Phương Liễu Sinh thấy đây đối với hai ông cháu thực sự quá khiêm lượng. Thế là Phương Liễu Sinh quyết định giúp bọn hắn một chút. Phương Liễu Sinh như thiểm điện xuất thủ, một đũa liền gắp lên Tần Thế Dân trong chén cái kia hai cái đùi gà. Tiếp lấy Phương Liễu Sinh đem bên trong một cái đùi gà phân cho Bình An, Bình An lập tức liền đem cái kia đùi gà dính đầy nó nước bọn, hê 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 hê. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Tần lão. Tần Thế Dân lập tức liền khóc. Phương Liễu Sinh một bên ăn đùi gà, vừa nói, không cần cảm ơn ta, lần sau các ngươi còn không muốn ăn thời điểm, ta và Bình An có thể giúp các ngươi. Hê 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 hê. Tần lão cùng Tần Thế Dân lập tức đã cảm thấy, cơm này đồ ăn tuyệt không thơm. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Kim Thúy Thúy liền đi tiến đến, nhìn Phương Liễu Sinh bọn hắn đám này mới tới nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền muốn phục tùng chúng ta an bài cùng chỉ huy, ra ngoài giúp chúng ta kiếm tiền, bất luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn cũng phương pháp, chỉ cần các ngươi có thể kiếm đến tiền là được, đến lúc đó các ngươi mỗi ngày kiếm đến tiền, chính các ngươi có thể lưu một thành, nộp lên trên chín thành cho chúng ta. Chúng ta mỗi ngày còn biết cho các ngươi mỗi ngày an bài nhiệm vụ cùng mục tiêu thu nhập, nếu như không có đạt tới mục tiêu thu nhập, nhẹ thì không có cơm ăn, nặng thì hành hung một trận, xem tình huống mà định ra. Chúng ta người sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, nếu như các ngươi có bất kỳ chạy trốn ý nghĩ nói, ta cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Đều nghe do nói, ngoại trừ con lừa kia, những người còn lại đều đi ra xếp hàng. Ê ê ê ê. Bình An kêu một tiếng, muốn biểu đạt nó kỳ thực cũng nghe minh bạch. Nhưng Kim Thúy Thúy cũng không hiểu con lừa ngữ. Phương Liễu Sinh bọn hắn trong sân xếp thành nhất trung đội trưởng lòng, Bình An tắc bị đơn độc nốt ở phòng giam bên trong, phòng không gối chết thuộc về lạ. Mỗi người đều trải qua Kim Thúy Thúy trước mặt, Kim Thúy Thúy thống nhất an bài hôm nay nhiệm vụ. Đến viên Phương Liễu Sinh thời điểm, Kim Thúy Thúy nhìn nhiều Phương Liễu Sinh mấy lần, sau đó mới lên tiếng, Đinh Tiễn đúng không, ta nhớ được ngươi, không nghĩ tới ngươi tự còn biết rất đẹp, đã ngươi sẽ học chữ, vậy ngươi liền đi. Kim Thúy Thúy lật xem một lượt trong tay ghi chép sách, nói tiếp, hôm nay ngươi liền đi ăn xin xin cơm đi, đúng, bởi vì ngươi còn có đầu con lừa muốn ăn cơm, cho nên ngươi cho hết thành đôi lần mục tiêu thu nhập. Phương Liễu Sinh, ta biết tự lấy mắt, cùng ăn xin xin cơm có quan hệ gì? Dường như nhìn ra Phương Liễu Sinh trong lòng nghi hoặc, Kim Thúy Thúy giải thích nói, hiện tại tên ăn mày cái người này cũng là càng ngày càng khó thực hiện, không biết điểm hoa sống, ngươi đều phải không đến cơm. Có người ca hát, có người khiêu vũ, thậm chí có người cho hắn một đồng tiền, hắn liền chặt một đao dễ cây, mấu chốt là thật đúng là có người cho bọn hắn tiền, cho nên nhiều khi các ngươi không cần lo lắng ăn xin không đến tiền, nghĩ thêm đến biện pháp, nhất định có thể ăn xin đến tiền. Giống Đinh Tiễn ngươi nói, ngươi viết chữ lẻ mắt, có thể cho bọn hắn viết bức chữ họa, hoặc là viết cái đơn giản danh tự, viết xong xem chút, cũng sẽ có người cho ngươi tiền. Mặt khác ngươi lại mặc rách dưới điểm, tại một tấm đại tự báo bên trên viết lên ngươi kinh lịch, bán cái thảm cái gì, cũng sẽ gây nên một số người đồng tình tâm. Với lại ngươi là người quẻ, ngươi có tiên thiên ưu thế. Phương Liễu Sinh nghe vậy, quả thực có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kim Đao Khách cùng Kim Thúy Thúy bọn hắn đám người này kiếm tiền phương thức vẫn rất đặc biệt. Bất quá thần mẹ nó tiên thiên ưu thế. Nếu như không phải ôm một loại trò chơi tâm lý nói, Phương Liễu Sinh đã sớm lập bàn. Sau đó Tần Thế Dân cũng bị an bài vào ăn xin đại quân đội ngũ, cùng Phương Liễu Sinh cùng ra đường ăn xin. Về phần Tần Lao bốn người bọn họ Chu Ma Quan Lao Bình, thì là được an bài đi một nhà mới mở nhà hàng xếp hàng đụng nhân số, lấy kiến tạo sinh ý nóng nảy giả tượng, dụ dùng càng nhiều chân chính thực khách đi xếp hàng tiêu phí. Nên nói không nói, Tần Lao bọn hắn cái nhiệm vụ này xác thực rất nhẹ nhõm. Viết xong ban thảm đại tự báo, thay xong quần áo, hóa trang xong sau, Phương Liễu Sinh liền mang theo Tần Thế Dân cùng ra đường ăn xin đi. Trong lúc mơ hồ, Phương Liễu Sinh có thể cảm giác được có người một mực đều đang ngó chừng mình. Hẳn là Kim Thúy Thúy an bài theo dõi người. Phương Liễu Sinh không để ý những này, tìm cá nhân lưu lượng khá lớn góc đường, đem bán thảm đại tự báo trải rộng ra, sau đó mình nằm, để Tần Thế Dân đứng đấy. Trước mặt hai người còn bảy cái chén bể, cùng một cái trên đường, có một tên hoàng y công tử cùng một tên thị nữ đang tại dạ phố. Hoàng y công tử trong tay đong đưa cây quạt, không ngừng nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh. Tiểu nhã, đây ngoại thành đường đi, giống như cùng nội thành đường đi cũng không có quá lớn khác biệt, ngược lại người càng nhiều điểm, náo nhiệt điểm. Tên là Tiểu Nhã thị nữ vội vàng nói, tiểu thiếu gia, đây ngoại thành cùng chúng ta nội thành vẫn là có rất lớn khác biệt, tối thiểu ngoại thành người xấu so nội thành càng nhiều. Đúng thiếu gia, chúng ta lần này vụng trộm chạy ra ngoài, sau khi trở về nếu như bị lao gia phát hiện, chúng ta nên làm cái gì à? Nếu không chúng ta vẫn là về sớm một chút à? Hoàng y công tử tùy ý nói, như vậy sao được, thật vất vả vụng trộm đi ra một chuyến, cứ như vậy trở về nói, thực sự không có ý nghĩa, ngươi yên tâm đi tiểu nhã, đợi sau khi trở về, cha bên kia ta đi nói, hắn không biết trách phạt chúng ta. Tiên nữ tỷ tỷ, xin thương xót đi, cho chúng ta một điểm tiền mua ăn, chúng ta đã đói bụng 3 ngày chưa ăn cơm. Liên làm Hoàng y công tử đi ngang qua một cái góc đường thì, hắn chợt nghe có người đang nói chuyện với hắn. Hoàng y công tử quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tên vô cùng bẩn tiểu nam hải, chính tội nghiệp nhìn lấy mình, giống đầu đáng thương chó con. Trên mặt đất còn nằm một cái quẻ chân thiếu niên, phản phất đã đói xong chóng mặt tới. Hoàng y công tử đồng tình tâm, trong nháy mắt liền tràn lan. Chương 31, mù loà Trần Thái Bình tiểu gia hỏa, các ngươi thật thật đáng thương, tuổi còn nhỏ liền đã mất đi phụ mẫu che chở, cùng quẹ chân ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Ô ô ô. Hoàng y công tử nhìn Phương Liễu Sinh trên mặt đất trải rộng ra tấm kia bán thảm đại tự báo, đúng là tin là thật, con mắt đều có chút sưng đỏ bắt đầu. Tiểu nhã, đem ta túi tiền cho ta, như vậy đáng thương người, ta muốn trợ giúp bọn hắn. Tiểu nhã chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn đem tiền cái túi giao cho Hoàng Y công tử. Thiếu gia nhà mình tính cách, nàng rõ ràng nhất bất quá. Hoàng Y công tử trực tiếp từ trong túi tiền xuất ra một lượng bạc, đặt ở Phương Liếu Sinh cùng Tần Thế Dân trước mặt trong chén bể. Ta cũng không biết chút tiền ấy có đủ hay không, các ngươi lấy trước đi mua đồ ăn, thuận tiện lại mua hai kiện quần áo mới. Lạnh như vậy tiên, các ngươi mặc như vậy đơn bạc, thật sự là quá đáng thương. Phương Liếu Sinh âm thanh suy yếu lại đánh lấy run rẩy nói, A Dân, nhanh, nhanh cho Ân công dập đầu nói lời cảm tạ. Không đợi Tần Thế Dân kịp phản ứng, hắn liền bị Phương Liếu Sinh một cước đá trúng đầu gối mặt trái, cả người lúc này liền quỳ gối trên mặt tuyết. Hoàng Y công tử vội vàng đỡ dậy Tần Thế Dân nói ra, không cần không cần, cái này trời đông giá rét, không nên đông lạnh hỏng thân thể, các ngươi cầm số tiền này, nhanh đi mua chút nóng hổi đồ ăn ăn đi. Phương Liếu Sinh từ trong ngực móc ra một cái tự kiểm chế thủ công phúc túi, đưa cho Hoàng Y công tử nói, đa tạ công tử bố thí chúng ta, đây phúc trong túi là ta viết một câu chúc phúc, chúc công tử phát đại tài, vĩnh viễn ăn không ngập. Hoàng Y công tử tiếp nhận Phương Liếu Sinh truyền đạt phúc túi, mặc dù cảm giác câu này chúc phúc ngữ có điểm là lạ, nhưng hắn vẫn lễ phép tính nói lời cảm tạ, tạ ơn, ta cũng hy vọng các ngươi sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Sau đó Phương Liếu Sinh chính là mang theo Tần Thế Dân, khập khiễng rời đi. Cái kia âm thầm nhìn chằm chằm Phương Liếu Sinh người, lúc đầu muốn tiếp tục theo dõi Phương Liếu Sinh, nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, Phương Liếu Sinh thân ảnh đúng là đột nhiên biến mất tại dãy đặc trong đám người. Lục Đường Thành không thể so với Bạch Thủy Trấn cứ như vậy cho người, thời tiết lạnh trên đường liền không có bao nhiêu người đi ra đi lại. Nhưng Lục Đường Thành không giống nhau, Lục Đường Thành là trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất một tòa thành trì, nhân khẩu đông đảo. Cho dù là hiện tại loại này trời đông giá rét thời tiết, nhưng cũng bởi vì tới gần ăn Tết duyên cớ, trên đường náo nhiệt cực kỳ, người đến người đi ngựa xe như nước. Tiểu Nhã thấy Phương Liếu Sinh mang theo Tần Thế Dân đi xa, nàng lúc này mới đối Hoàng Y công tử nói ra, thiếu gia, ngươi thật quá thiện lương, giống bọn hắn dạng này tên ăn mày, ngoại thành mỗi ngày không có 1.000 cũng có 800 cái, chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp tất cả tên ăn mày sao? Hoàng Y công tử lắc đầu nói, thế thì không biết, ta chẳng qua là cảm thấy, mới vừa vậy đối huynh đệ, thật sự là quá đáng thương. Tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta tận lực giúp trợ một cái những người đáng thương kia à? Tiểu Nhã một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng, ai? Ta nói thiếu gia ngươi nha, đó là quá đơn thuần. Ngươi không biết hiện tại lòng người đến cùng đến cỡ nào hiểm ác, ngoại thành thật rất nguy hiểm. Hoàng Y công tử một mặt kiên định nói ra, nhưng bất luận như thế nào, ta tin tưởng mới vừa vậy đối hai huynh đệ, bọn hắn tuyệt đối không phải là người xấu. Thiếu gia, vậy dạng này, không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Liên cược vậy đối huynh đệ, ngày mai vẫn sẽ hay không tới đây ăn xin, ta cược bọn hắn khẳng định đến. Tốt, cược thì cược, ngày mai chúng ta lại tới nơi này nhìn xem. Phương Liếu Sinh mang theo Tần Thế Dân nhẹ nhõm bước bỏ theo dõi hắn người về sau, một đường mò tới một nhà tiểu lâu bên trong. Lão binh tiểu lâu. Đây là buổi sáng hôm nay, Tần lão lần nữa cùng Phương Liếu Sinh nhấc lên, ước định gặp mặt địa phương. Phương Liếu Sinh mang theo Tần Thế Dân đi vào lão binh trong tiểu lâu thời điểm, Tần lão đã ngồi tại trước bàn, tại cùng một người ăn cái gì. Tần lão nhìn thấy Phương Liếu Sinh đi tới, cảm thấy kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới, không phải để cho các ngươi trước hoàn thành cái kia yêu nữ phân phối nhiệm vụ sao? Có hay không bị người theo dõi? Tần Thế Dân vội vàng nói, ra ra, chúng ta mới vừa gặp một cái người hảo tâm, hắn bố thí cho chúng ta một lượng bạc, chúng ta đã vượt mức hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Tần lão có chút giật mình, một lượng bạc? Thế mà cho các ngươi như vậy nhiều? Ta hôm nay nhiệm vụ mặc dù nhẹ nhõm, nhưng chỉ cho ta 50 đồng tiền, so với các ngươi kém nhiều lắm. Phương Liếu Sinh nói ra, yên tâm đi Tần lão, hôm nay trên đường nhiều người, ta trà trộn vào trong đám người, liền bỏ rơi nhìn chằm chằm chúng ta người kia. Tần lão gật đầu nói, đi, chỉ cần không có bị theo dõi là được, nơi này là ta chiến hữu Lao Trần mở một nhà tử lâu, ta cũng không hy vọng hắn nơi này nhận chúng ta liên lụy. Phương Liếu Sinh lúc này mới dùng ánh mắt đánh giá ngồi tại Tần lão đối diện người trẻ tuổi kia mấy lần. Tóc đen nhánh, quần áo một mạc, lưng thẳng tắp. Hắn trên ánh mắt cuốn quanh lấy vài vòng màu đen băng gấm, nguyên lai là một cái mù lòa. Tựa hồ là đã nhận ra Phương Liếu Sinh ánh mắt nhìn chăm chú, người trẻ tuổi mỉm cười nói mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta là Tiểu Trần, Trần Thái Bình. Lao Trần là gia gia của ta, hắn hôm nay có chút không thoải mái, cho nên ngay tại trong phòng nghỉ ngơi chưa hề đi ra." Phương Liếu Sinh gật đầu nói, "Gia gia thân thể trọng yếu nhất, nghỉ ngơi là hẳn là. Ta gọi Linh Điện, rất hân hạnh được biết ngươi." Trần Thái Bình cười nói, "Ta mặc dù mắt không thể thấy, nhưng ta trực giác lại phi thường chuẩn xác, ta có thể cảm giác được, Đinh Tiễn huynh đệ tuyệt đối là một vị diệu nhân." Phương Liếu Sinh lập tức cười ha ha một tiếng, "Trần huynh quá khen, trong mắt của ta, Trần huynh cũng có hứng thú cực kỳ." Tần lão một bên ăn cái gì, vừa nói, "Hai người đánh cái gì bí hiểm đâu? Có đói bụng không, muốn hay không ăn trước ít đồ?" Phương Liếu Sinh nhìn thoáng qua Tần lão trong chén cơm rau dưa, sau đó lắc đầu nói, "Không cần, ta sẽ chờ trở về ăn, bọn hắn giữa chưa khẳng định biết làm cơm, đến lúc đó ta liền đi cọ cái đùi gà ăn." Trần Thái Bình lúc này tức thời nói ra, "Tần lão, nếu không các ngươi đều ở chỗ này được rồi, chúng ta nơi này mặc dù điều kiện đơn sơ một chút, nhưng tối thiểu có ăn có mặc." Tần lão nhìn một chút trong chén cơm rau dưa, lại nghĩ tới hôm qua thơm ngào ngạt đùi gà, hắn lập tức cảm thấy trong tay chén cơm này tuyệt không thơm. Tần lão trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Tiểu Trần, ta vẫn là nhìn lại một chút đi, ta trước nhìn bên kia sau này đến cùng là cái gì tình huống lại nói, vạn nhất thật có thể kiếm được tiền nói, làm mấy ngày lại rời đi cũng không sao." Trần Thái Bình nghe vậy, cũng không còn tiếp tục thuyết phục, chỉ là gật đầu nói, "Tốt Tần lão, ta cùng gia gia của ta bên này tùy thời hoan nên các ngươi ở đến trong tiểu lâu đến." Tần lão hiện tại đầy trong đầu đều là tối hôm qua giờ cơm không ăn được đùi gà, dẫn đến hắn trong chén đồ ăn đều có chút ăn không vô nữa. Nhưng nếu như lãng phí người ta đồ ăn, Tần lão luôn cảm thấy băn khoăn. Đột nhiên Tần lão linh cơ khẽ động, nhìn Tần Thế Dân cười tủm tỉm nói, "Dân nhi, tới, ngươi khẳng định đói bụng không? Ra ra cho ngươi ăn cơm ăn." Nào biết Tần Thế Dân lắc đầu nói, "Ra ra, ta không nên ăn cái này, ta muốn trở về ăn đùi gà." Tần lão nghĩ thầm, ta cũng muốn trở về ăn đùi gà, nhưng là nếu như đem chén cơm này ăn xong, trở về xác định vững chắc liền ăn không vô đồ vật. Tần lão càng nghĩ, quyết định đem trong chén còn thừa đồ ăn vụng trộm đổ đi. Dù sao Trần Thái Bình là cái mù lòa, thấy không rõ hắn làm chuyện gì. Bất quá liền làm Tần lão vừa đứng dậy chuẩn bị đổ đi đồ ăn thời điểm, Trần Thái Bình liền đỗng nhiên mở miệng nói, "Đúng Tần lão, nếu như ăn không hết nói, đem cơm thừa để lên bàn là được, ta sẽ chờ có thể cầm lấy đi cho Châu ăn, vừa vặn ta nuôi trong nhà một đầu cái gì đều ăn ưu." Tần lão có chút xấu hổ đem bát cơm thả lại trên mặt bàn. Tần Thế Dân có chút ngây thơ hiếu kỳ hỏi, "Cái kia Quá Bình ca ca, nhà ngươi con trâu kia, ngay cả thịt bò đều ăn sao?" Trần Thái Bình cười gật đầu nói, "Vâng, nó ngay cả thịt bò đều ăn, với lại thích nhất ăn nó sáu cứu thịt." Chương 32, phúc đối cùng chúc phúc bởi vì Phương Liễu Sinh mang về một lượng bạc duyên cớ. Hắn cùng Tần Thế Dân hôm nay thức ăn, ngay tiếp theo Bình An thức ăn, toàn đều phong phú vô cùng. Nhưng bởi vì Tần lão thu nhập cũng chỉ có 50 đồng tiền, không có đạt tới hưởng dụng đùi gà tiêu chuẩn. Với lại Kim Thúy Thúy tự mình nhìn chằm chằm, không cho phép Phương Liễu Sinh cùng Tần Thế Dân đem mình trong chén món ăn ngon chia sẻ cho người khác. Bởi vậy Tần lão hôm nay vẫn không có ăn vào tâm tâm niệm niệm đùi gà. Bất quá cho dù chỉ là rất phổ thông đồ ăn, cũng muốn so Tần lão hôm nay tại lão binh trong tiểu lâu nếm qua cơm rau dưa muốn tốt ăn rất nhiều. Lão binh tiểu lâu từ khi lão Trần bị bệnh về sau, trên cơ bản đều chỉ bán rượu, cũng không thể trông cậy vào một cái mù lòa đi làm ra một trận mỹ vị món ngon đi ra. Sáng sớm hôm sau, Phương Liễu Sinh lại dẫn Tần Thế Dân đi vào hôm qua ăn xin cái chỗ kia, bắt đầu buôn bán. Cũng không lâu lắm, xa xa liền thấy hôm qua vị kia hoàng y công tử mang theo thiếp thân thị nữ Tiểu Nhã đi tới. Tiểu Nhã vừa nhìn thấy Phương Liễu Sinh hai người, lập tức liền hưng phấn nói ra, "Thiếu gia, ngươi mau nhìn, ta nói đúng không đúng? Bọn hắn hôm nay quả nhiên lại tới, quần áo cũng không đổi tân. Thiếu gia, ta nói cho ngươi à, giống bọn hắn dạng này tên ăn mày, đồng dạng đều là có đoàn thể có tổ chức, hôm qua ngươi bố thí cho bọn hắn tiền tài, khẳng định nộp lên cho bọn hắn lao đại rồi." Hoàng y công tử nghe được khẽ nhíu mày, "Tiểu Nhã, ngươi quen thuộc như vậy, ngươi là làm qua tên ăn mày sao?" "Không có làm qua cũng không cần luận đoán, ta cảm thấy bọn hắn không phải loại người như vậy." Tiểu Nhã nhất thời nghẹn lời, há mồm nửa ngày cũng nói không ra nói đến. Hoàng y công tử đi đến Phương Liễu Sinh trước người nói ra, "Ngươi tốt, ngươi tên là gì? Hôm qua ngươi đưa cho ta phúc túi, ta mở ra nhìn, ta rất ưa thích, tạ ơn. Nhất là ngươi viết tự, càng làm cho ta cảm giác rất không bình thường. Đại thiện nhân, ta gọi Đinh Tiện." Phương Liễu Sinh hề bại nằm trên mặt đất nói ra, "Làm sao cảm giác gần nhất mỗi ngày đều muốn tự giới thiệu mấy lần? Ngươi còn muốn phúc túi nói, có thể cho ta tiền, ta cho ngươi phúc túi, một lượng bạc một cái, một ngày nhiều nhất mua một cái." Không đợi Hoàng y công tử mở miệng, một bên Tiểu Nhã liền khiếp sợ nói ra, "Ngươi điên rồi đi. Một cái chỉ chứa tờ giấy phúc túi ngươi dám bán một lượng bạc? Ngươi thật làm thiếu gia nhà ta tiền, là gió lớn thổi tới a." Hoàng y công tử không nói thêm gì, trực tiếp liền đem một lượng bạc đặt ở Phương Liễu Sinh trước mặt trong chén bể. Phương Liễu Sinh cũng mười phần dứt khoát đem một cái tân phúc túi đưa cho Hoàng y công tử, cảm tạ công tử bố thí một lượng bạc. "Chúc công tử ăn thịt vĩnh viễn không tê răng." Hoàng y công tử cười nói, "Thật đúng là kỳ kỳ quái quái chúc phúc nữ. Bất quá các ngươi có thể hay không thuận tiện lộ ra dưới, ngày hôm qua một lượng bạc, các ngươi đều tiêu vào địa phương nào đi lên sao?" "Công tử, thực không dám giấu giếm. Trong nhà của chúng ta kỳ thực còn có một vị bệnh nặng ra ra, hôm qua những số tiền kia, chúng ta dùng để mời đại phu cho ra ra xem bệnh." Phương Liễu Sinh thêm chút suy tư, sau đó liền há miệng liền bắt đầu lập chuyện xưa mới. Một phút sau, Hoàng y công tử đã là nghe được hai mắt sưng đỏ, có chút khóc nức nở bắt đầu. Lúc này lại nhiều cho Phương Liễu Sinh mấy lượng bạc. Hoàng y công tử cảm thấy, đây đối với tên ăn mày huynh đệ trải qua sự tình, thật sự là quá tốt khóc một chút. Bất quá Tiểu Nhã căn bản cũng không ăn Phương Liễu Sinh một bộ này, một mực đều muốn lôi kéo Hoàng y công tử rời đi. Thế nhưng là Hoàng y công tử căn bản cũng không ăn Tiểu Nhã cái kia một bộ, dẫn đến thị nữ Tiểu Nhã chỉ có thể thành thành thật thật bồi tại Hoàng y công tử bên người, tức giận trừng mắt Phương Liễu Sinh. Tiểu Nhã xem như đã nhìn ra, cái này gọi là Đinh Tiện thiếu niên, tuyệt đối là chủ mưu, một bụng ý nghĩ xấu, nói láo gọi là một cái há mồm liền ra. Về sau mấy ngày thời gian, Hoàng y công tử mỗi ngày đều tìm đến Phương Liễu Sinh mua phúc túi, cũng biết Phương Liễu Sinh cùng Tần Thế Dân càng thêm thê thảm nhân sinh kinh lịch. Với lại Hoàng y công tử mỗi lần tới, ít thì cho Phương Liễu Sinh một lượng bạc, nhiều thì cho mấy lượng bạc. May mắn Phương Liễu Sinh xung quanh không có cái gì đồng hành, bằng không hắn vị trí này sớm đã bị người chiếm đoạt. Đương nhiên, cho Phương Liễu Sinh cùng Tần Thế Dân bố thí người, mấy ngày nay xuống tới cũng không phải chỉ có Hoàng y công tử một người. Nhưng chỉ cần là cho Phương Liễu Sinh bố thí qua người, Phương Liễu Sinh đều sẽ đưa cho bọn họ một cái tự kiểm chế phúc túi, đưa lên một câu chúc phúc lời nói. Ngày hôm đó, Hoàng y công tử cùng Tiểu Nhã rời đi Phương Liễu Sinh phía sau người. Tiểu Nhã bất đắc dĩ thở dài nói, "Thiếu gia, người ta Đinh Tiện chân là quẻ, nhưng ngươi đây là muốn bị Đinh Tiện lắc lư quẻ tiết đâu à?" Mặc dù Tiểu Nhã biết Phương Liễu Sinh chân đích xác là thật quẻ, nhưng nàng y nguyên cũng cảm thấy Phương Liễu Sinh phía sau khẳng định có một cái cùng loại với cái bang tổ chức thần bí. Chỉ bất quá chuyên môn bắt lấy nhà nàng thiếu gia tấm đệm lông dê, thật sự là ta có chút quá phần chút. Tiểu Nhã lại mở miệng nói, "Thiếu gia, chúng ta đã trộm đi ra năm ngày, mặc dù ngươi để hạ nhân giả cho ngươi mỗi ngày không ra khỏi cửa, nhưng chúng ta nếu là không quay lại đi nói, sớm tối đều sẽ bị lao ra phát hiện mánh quẻ. Với lại hiện tại không nhiều thiếu thiên liền muốn qua Tết, chúng ta cũng nên trở về a." Hoàng y công tử nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, "Tốt a Tiểu Nhã." Nói như vậy bắt đầu nói, chúng ta xác thực cũng nên trở về. Vậy chúng ta hôm nay tại đây ngoại thành chơi ngày cuối cùng, đêm nay thu dọn đồ đạc, sáng mai liền chạy trở về. Nghe được thiếu gia nhà mình cuối cùng đồng ý trở về, Tiểu Nhã trong lòng nhất thời nuối lòng khẩu đại khí. Đây nếu là không quay lại đi nói, nếu thật là bị Lao gia phát hiện, Tiểu Nhã cảm giác mình không chết cũng phải lộ ra. Phương Liễu Sinh cùng Tần Thế Dân bên này, Phương Liễu Sinh nhìn thấy Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã đi xa về sau, hắn liền vội vàng đứng lên, kéo Tần Thế Dân liền chuẩn bị rời đi. Mấy ngày nay, Phương Liễu Sinh đồng dạng đều là chờ Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã đi, hắn liền sẽ mang theo Tần Thế Dân rời đi. Dù sao, chờ đợi thêm nữa nói, cũng sẽ không có mấy người cho bọn hắn bố thí. Cho dù có, dù là còn lại những người kia bố thí tiền thêm bắt đầu, cũng sẽ không có Hoàng Y công tử một người bố thí nhiều tiền. Bất quá liền làm Phương Liễu Sinh chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên chú ý tới, có mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh, lén lút đi theo Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã hai người. Phương Liễu Sinh khẽ nhíu mày. Phương Liễu Sinh vỗ vỗ Tần Thế Dân đầu, "A Dân, ngươi sẽ tự mình hồi lao binh khách sạn sao?" Mấy ngày nay đều là Phương Liễu Sinh mang theo Tần Thế Dân đi trước lao binh khách sạn tìm Tần lão tụ hợp, thăm hỏi một cái lao Trần, thuận tiện cùng mù lòa Trần Thái Bình tâm sự, có một vò rượu ngon, cuối cùng mới có thể trở về. Bởi vì Phương Liễu Sinh mấy ngày nay công trạng đều rất không tệ, với lại phụ trách nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh người kia, thực sự không biết Phương Liễu Sinh có đoạn thời gian đi nơi nào. Bởi vậy gần nhất 2-3 ngày thời gian, nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh người kia, dứt khoát nằm ngang, không còn tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh. Dù sao Phương Liễu Sinh cuối cùng đều sẽ mình trở về, hắn cũng lười mù quan tâm. Tần Thế Dân rất thông minh, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Liễu Sinh ca ca, nếu như ngươi có chuyện khẩn yếu muốn đi làm nói, vậy ngươi trực tiếp đến liền tốt, nơi này khoảng cách lão binh khách sạn không có bao xa, với lại trên đường nhiều người như vậy, ta không biết làm mất hoặc là bị người bắt cóc." Phương Liễu Sinh nghe vậy, vui mừng nuốt nuốt Tần Thế Dân đầu, "Hảo hài tử, ngươi so ra ra ngươi để cho người ta bất lo nhiều." Tần Thế Dân. Chương 33, Bích Ba thành thành chủ lục đường thành nội thành. Bích Ba thành. Thành chủ phủ. Phòng nghị sự. Một tên tướng lĩnh đến báo, "Thành chủ đại nhân, phản quân thủ lĩnh Hầu Thiên Minh đã truy nã quy án." Ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên nho nhã trung niên nam nhân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt gật đầu nói, "Đem người dẫn tới đi, ta có lời muốn hỏi hắn." Không bao lâu, một tên người mặc áo tù, tay chân mang theo xiềng xích, đầu tóc rối bời nam tử, bị hai tên thành vệ quân áp lấy, đưa vào trong phòng nghị sự. Bích Ba thành thành chủ Ninh Tu Đức nhìn Hầu Thiên Minh, bình tĩnh hỏi, "Lão Hầu, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Thành thành thật thật làm ngươi ngoại thành thành chủ, không tốt sao? Tại sao phải phản bội ta?" Hầu Thiên Minh ánh mắt hung ác cười lạnh nói, "Trung thực là ngoại thành thành chủ. Ninh Tu Đức, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, mấy năm gần đây, ngươi một mực đều đang nghị phương nghị cách vô căn cứ ta, để cho ta dưới tay thế lực càng ngày càng yếu, nếu như không phải đệ đệ ta có võ học đại sư cảnh giới, chỉ sợ ta cái này ngoại thành thành chủ sớm đã bị ngươi tìm lý do tháo bỏ xuống." "Ấy, lời ấy sai rồi." Ninh Tu Đức lông mày nhíu lại, chỉ Hầu Thiên Minh nói ra, "Lão Hầu, nói không phải nói như vậy, ngươi xem một chút, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có học được như thế nào cùng phía trên người nói chuyện. Kỳ thực không phải ta muốn làm như vậy, là phía dưới có người cảm thấy ngươi đức không xứng bị, toàn bởi vì ngươi có cái xuất sắc đệ đệ, ngươi hiểu ta ý từ à?" Hầu Thiên Minh cười lạnh nói, "Ninh Tu Đức, lão tử cũng lời cùng ngươi nhiều lời, mặc dù ta hiện tại rơi vào trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng không dám đụng đến ta." Ninh Tu Đức nhấp một miếng nước trà sau hỏi, "Ân, lời này nói thế nào?" Hầu Thiên Minh dương mắt lạnh lẽo, "Ninh Tu Đức, ngươi cho rằng đệ đệ ta Hầu Ngọc Đường bây giờ tại làm cái gì? Ngươi cảm thấy hắn là chạy trối chết đi sao?" Ninh Tu Đức cười nói, "Cái kia không phải đâu. Lão Hầu, mặc dù đệ đệ ngươi rất ưu tú, nhưng một cái võ học đại sư còn giết không được ta, võ đạo tông sư miễn cưỡng có thể tới thử một chút." Hầu Thiên Minh lắc đầu, "Ngươi cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, được rồi, ta nhắc lại ngươi một cái đi, ngươi có muốn hay không đi ngươi nữ nhi trong khuê phòng nhìn xem thật kỹ một chút hiện tại là ai tại ngươi nữ nhi trong khuê phòng ngồi." Linh Tu Đức cười ha ha nói, "Lão Hầu, ta nữ nhi trong khuê phòng, chẳng lẽ ngoại trừ ta nữ nhi, còn có thể có người khác sao?" Linh Tu Đức mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn lập tức cho bên cạnh một người thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thị vệ kia lập tức lặng lẽ rời đi phòng nghị sự. Hầu Thiên Minh tiếp tục nói, "Lúc đầu ta coi là ta lần này là thật xong đời, nhưng không nghĩ tới à, trời không tuyệt đường người, ta người thế mà bên ngoài thành thấy được ngươi nữ nhi." "Ninh Tu Đức, ngươi cho rằng ngoại thành là địa phương nào?" "Đó là ta Hầu Thiên Minh địa bàn, ngươi người chỉ cần đi ngoại thành đều không thể gạt được ta con mắt." Ninh Tu Đức sắc mặt từ từ có chút trở nên kém bắt đầu. Ninh Tu Đức lúc đầu muốn uống hớp trà, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi bên người thị vệ nói, "Thải Nhi mấy ngày nay rời đi gian phòng sao?" Thị vệ thấp giọng nói, "Khải bẩm thành chủ đại nhân, tiểu thư nàng gần đây một mực đều trong phòng, nửa bước chưa từng rời đi, nói là muốn dốc lòng đọc sách, tu dưỡng thể xác tinh thần." Ninh Tu Đức trực tiếp bóp nát trong tay chén trà đĩa. Hắn biết rõ mình độc nữ tính cách, lấy cái nha đầu kia tính tình, nàng làm sao có thể nhịn được không ra khỏi cửa chơi bùa. Còn tu dưỡng thể xác tinh thần, sợ không phải đã sớm bụng trộm chuẩn ra môn vui chơi đi. Rất nhanh, vừa rồi rời đi tên thị vệ kia, liền áp lấy một tên váy màu vàng thị nữ đi tới phòng nghị sự. Thị vệ cung kính nói, "Khải bẩm thành chủ đại nhân, là tiểu thư thiếp thân nha hoàn Tiểu Nguyệt, giả trang tiểu thư, trốn ở tiểu thư trong khuê phòng." Tiểu Nguyệt thấy tiểu thư nhà mình kế hoạch bại lộ, doa đến Tiểu Nguyệt đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng a, nô tỳ về sau cũng không dám nữa." Linh Tu Đức một bên túi đầu xoa mi tâm, một bên để ép nộ khí hỏi, "Tiểu Nguyệt, ta hỏi ngươi, thải nhi nàng rời nhà trốn đi bao lâu?" Tiểu Nguyệt không dám nói láo, run run rẩy rẩy đáp, "Hồi lao ra, nay hôm nay là ngày thứ 5. Phanh. Linh Tu Đức trong tay chén trà, trong nháy mắt liền bị hắn rơi vỡ nát, đồ hỗn trướng. Như vậy đại sự tình, ngươi lại dám một mực giấu giếm ta. Tiểu Nguyệt quỳ trên mặt đất, bên cạnh khóc vừa nói nói, lao ra, tiểu thư không cho nô tỳ nói, nô tỳ không dám nói, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ cũng không dám nữa. Linh Tu Đức phẫn nộ nói, người tới. Trước tiên đem Tiểu Nguyệt giải vào thủy lao. Nếu như thải nhi hoàn hảo không chút tổn hại trở về còn tốt, phàm là thải nhi bị thương nhẹ, liền đem Tiểu Nguyệt cùng 5 cái sói hoang giam chung một chỗ. Không ai để ý tới Tiểu Nguyệt tiếng cầu xin tha thứ, nàng rất nhanh liền bị người mang xuống. Một bên xem kịch Hầu Thiên Minh thấy thế nâng lên quẹ miệng, một mặt đắc ý bộ dáng. Hầu Thiên Minh cười nói, yên tâm đi Linh Tu Đức, tại đệ đệ ta không có nhìn thấy ta trước đó, ngươi bảo bối nữ nhi ngoan, không có việc gì. Ban ngày nhiều người phức tạp, chậm nhất tối nay, đệ đệ ta liền sẽ mang theo ngươi nữ nhi bảo bối đến nội thành tìm ngươi. Linh Tu Đức đứng người lên, đi đến Hầu Thiên Minh trước mặt, chỉ vào Hầu Thiên Minh cái mũi hung ác tiếng nói, Hầu Thiên Minh, ta nữ nhi nếu là làm bị thương một cây lông tơ, ta giết ngươi cả nhà. Hầu Thiên Minh chẳng hề để ý nhún nhún vai, không quan trọng, dù sao ta ra chỉ còn lại ta cùng đệ đệ ta hai người, ngươi nếu là có bản sự tìm người giết hắn, ngươi bây giờ liền đi a. Thế nhưng là theo ta được biết, cả tòa ngoại thành đều không mấy cái võ học đại sư, võ đạo tông sư càng là không tồn tại. Ngươi cảm thấy, có ai có thể từ đệ đệ ta trong tay cứu ngươi nữ nhi? Giữa ban ngày, ngươi cũng không cần nằm mơ. Linh Tu Đức ngồi trở lại chủ tọa, nghiêm túc hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa toàn thành, điều tra toàn thành. Nếu có người có thể đem ta nữ nhi an toàn đưa về thành chủ phủ, trung điệp có thưởng, có thể phong thiên hộ, thưởng bạch ngân và lượng. Hầu Thiên Minh không kiêng nể gì cả, cảm khái nói, chật chật, Linh Tu Đức ngươi là thật quan tâm ngươi nữ nhi à? Ta làm nhiều năm như vậy ngoại thành thành chủ, nếu như ta nếu là không tham ô điểm, ta thế nhưng là cả một đời đều kiếm không đến vạn lượng bạch ngân a. Xem ra chờ ta đệ đệ đem ngươi nữ nhi đưa tới thời điểm, ta tối thiểu phải hỏi ngươi muốn cái 2 vạn lượng bạch ngân mới được. Linh Tu Đức luốt luốt căng đau huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn lại phản ứng Hầu Thiên Minh. Lục Đường thành ngoại thành, hoàng hôn thời khắc, Tô Bát Phương tiểu lâu, Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã hai người ngồi cạnh cửa sổ vị trí ăn cơm chiều. Thiếu gia, lần này bên ngoài thành chơi chắn a? Kỳ thực ngoại thành cũng không có gì tốt, ta vẫn là cảm thấy chúng ta nội thành càng tốt hơn một chút. Tiểu Nhã vừa ăn ngon miệng mỹ vị đồ ăn, vừa hướng trước mặt Hoàng Y công tử nói ra. Hoàng Y công tử đáp, cũng còn không tệ à, ngoại thành cũng có rất nhiều chơi vui địa phương, đều là ta lần đầu tiên đi. Hơn nữa còn có Đinh Tiễn như thế quái nhân. Nghe được Hoàng Y công tử nhắc lên Phương Liêu Sinh, Tiểu Nhã lập tức liền không có tức giận nói ra, ta thiếu gia nha. Đinh Tiễn thật là đang lừa ngươi, trong miệng hắn liền không có vài câu lời nói thật, hắn ngoại trừ quẻ chân cùng biết chữ đẹp mắt là thật, còn lại đều là giả, quá giả hắn. Hoàng Y công tử đông nhiên cười nói, Tiểu Nhã, ta lại không thiếu tiền, kết bạn một cái giống Đinh Tiễn như vậy thú vị quái nhân, rất thua thiệt sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Đinh Tiễn hắn thật thiếu tiền sao? Tiểu Nhã nghe vậy, ngây mẩn cả người. Chỉ bất quá đang dùng cơm nói chuyện phiếm bên trong Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã cũng không biết, giờ phút này bọn hắn đã bị mấy người theo dõi một ngày. Mấy người kia lúc này liền trốn ở tụ Bát Phương tiểu lâu mặt khác một tấm trước bàn rượu, thỉnh thoảng liếc trộm Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã liếc mắt. Các huynh đệ vất vả, chờ sát trời đêm đen đến, chúng ta liền lập tức động thủ. Đêm nay liền phải đem người đưa vào nội thành. Nhưng mấy người này không biết là bọn hắn đang ngó chừng Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã, mà tụ Bát Phương dưới tiểu lâu phương một nhà trà phô bên trong. Phương Liễu Sinh một bên uống vào trà nóng, một bên liếc nhìn trong tay đại càn người báo. Thiên Tiêu Long Hồ bảng, võ đạo bảng nhân bảng. Bảng 461. Hầu Ngọc Đường, nam, 30 tuổi, không có học viện. Lục Đường thành ngoại thành thành chủ Hầu Thiên Minh chi đệ, võ học đại sư cảnh giới, Tử Xuyên Châu Lục Đường thành người. Chủ yếu chiến tích, chém giết qua cùng giai võ giả, Thanh Phong kiếm pháp lưu phái người nổi bật. Phương Liễu Sinh khép lại đại càn người báo, duỗi lưng một cái. Không sai biệt lắm cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Chương 34, từ một đao phá đi khi cuối cùng một vòng ánh chiều tà, biến mất ở trên đường chân trời thời điểm. Hành đầu tại trên đường cái Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã hai người, không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh. Thiếu gia, đây ngoại thành thật đúng là kỳ quái, vừa đến ban ngày liền có rất nhiều người, vừa đến trời tối người liền toàn đều không thấy. Gấp gáp như vậy bận bịu hoảng về nhà sao? Tiểu Nhã trái phải nhìn quanh, không nhìn thấy trên đường có một cái người đi đường, lập tức có chút kỳ quái nói ra. Hoàng Y công tử đưa tay, hướng lòng bàn tay a ra nhiệt khí nói, nhắc tới cũng kỳ quái, mới vừa còn không có lạnh như vậy, thái dương một cái núi, đột nhiên liền trở nên lạnh không ít. Đột nhiên, có một trận thanh phong quất vào mặt mà đến, giống như ngày mùa hè phong, thổi tan Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã trên thân hàn ý. Hoàng Y công tử cùng Tiểu Nhã xoa xoa con mắt, không thể tin nhìn trước mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thanh y đeo kiếm nam tử. Nam tử tướng mạo ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, ngũ quan đoan chính tuấn tú, một bộ thư sinh bộ dáng. Mà ở tên này phía sau nam tử thì là bày biện một đỉnh cốt kiệu bốn phía có 4 tên hắc y kiệu phu chắp tay chờ. Người là ai? Hoàng Y công tử mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi. Thanh y đeo kiếm nam tử ôn hòa cười nói, là một cái mời động tác, ta là ai không trọng yếu là ta phụng thành chủ đại nhân chi mệnh tới đón ngươi về nhà. Tiểu Nhã bỗng nhiên sắc mặt đại biến nói, chờ một chút, ngươi không phải tên cầu tặc kia Hầu Thiên Minh đệ đệ Hầu Ngọc Đường sao? Ta gặp qua ngươi mơ tưởng lừa qua ta. Thanh y đeo kiếm nam tử mỉm cười nói, ta vốn là không có ý định lừa các ngươi, tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Hầu Ngọc Đường chính là tại hạ. Đập vào mặt gió mát biến mất, thay vào đó là vô tận gió lạnh, bất quá ngươi dám ngay ở ta mặt mắng ta huynh trưởng, xem ra ngươi là thật không sợ chết, đã như vậy nói, vậy trước tiên để một đám chó hoang cắn chết ngươi, lại cho Ninh tiểu thư về nhà cũng không mượn. Hầu Ngọc Đường nói xong, giơ bàn tay lên cơ cơ. Chỗ tối lập tức liền có hai tên hắc y nhân đi tới, trực tiếp nhấc lên Tiểu Nhã. Có khác mấy tên hắc y nhân, mỗi người nắm mấy cái miệng bên trong lưu nước bọt nổi điên chó hoang đi tới. Tiểu Nhã dọa đến trắng bệch cả mặt, nhưng nàng vẫn là âm thanh run rẩy nói ra, hầu Ngọc Đường, các ngươi nếu là dám làm tổn thương tiểu thư nhà chúng ta, lão gia hắn nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hầu Ngọc Đường vẫn như cũ bảo trì nụ cười nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương Linh tiểu thư, ta chỉ là để chó hoang cắn chết ngươi cái này miệng tiện cẩu nô tỳ mà thôi. Ngươi còn một mình mang Linh tiểu thư đến ngoại thành, tin tưởng thành chủ đại nhân còn biết cảm tạ ta đem ngươi giải quyết hết. Nhìn những cái kia càng ngày càng gần nổi điên chó hoang, Tiểu Nhã nước mắt chảy ngang, nội tâm tuyệt vọng đến cực điểm. Nếu như tất cả có thể làm lại, đánh chết nàng cũng không biết để tiểu thư nhà mình rời đi nội thành. Liên Lam Tiểu Nhã chuẩn bị chịu chết thì trong dự liệu kịch liệt cảm giác đau đớn không có truyền đến, bên hai truyền đến là tiểu thư nhà mình tiếng kinh hô, Linh tiện, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Nhã đột nhiên mở mắt, nhìn thấy đứng tại mình cùng tiểu thư trước mặt đạo thân ảnh kia, quẹt chân chống một cây quả trượng, lại là nàng một mực đều ghét bỏ cái kia tên ăn mày Linh tiện. Người tới tự nhiên là chống ly tàn đao trượng đao Phương Liễu Sinh. Phương Liễu Sinh không quay đầu lại, chỉ là cười nhạt nói, Linh tiểu thư, cảm ơn ngươi bố thí những cái kia bạc, để cho ta những ngày này trải qua đều rất mãn nguyện thoải mái. Hắc y nhân đồng loạt buông tay, đám kia nổi điên chó hoang lập tức hướng phía Phương Liễu Sinh nhào cắn mà đi. Phương Liễu Sinh huy động trong tay ly tàn đao trượng đao nhẹ nhàng điểm một cái, trước mặt đám này nổi điên chó hoang lập tức từng đầu bay rất ra ngoài, đổ vào trên mặt tuyết, trong miệng thổ huyết mà chết. Hầu Ngọc Đường nghiêm mặt nói, vị huynh đài này, Linh tiểu thư cho ngươi bao nhiêu bạc, ta nguyện ý cho ngươi gấp ba. Phương Liễu Sinh cười lắc đầu, các hạ như thế biết lễ nghi giảng quy củ, như vậy thì hẳn phải biết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên ấm, ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau. Hầu Ngọc Đường lúc này mới đứng thẳng người, xem ra là không có cách nào hảo ngôn quên bảo. Nữ giả nam trang hoàng y công tử Linh Thải Nhi lo lắng nói, Linh Thiện, ngươi đi đi, Hầu Ngọc Đường là võ học đại sư cảnh giới, với lại hắn sẽ không làm khó ta. Phương Liễu Sinh khẽ cười nói, đúng dịp sao đây không phải, ta hôm nay vừa vặn may mắn đột phá đến võ học đại sư cảnh giới, ta rất hiếu kỳ, cái khác võ học đại sư cùng ta có phải hay không giống nhau lắm. Linh Hải Nhi giật mình há to miệng. Trước mắt Linh Tiện, rõ ràng nhìn lên năm sau kỷ đều không vượt qua 20 tuổi. Thế mà đã là một tên võ học đại sư. Thiên phú như vậy, có thể xa so với niên thiếu thành danh, nhưng cũng tiếp cận 30 tuổi mới trở thành võ học đại sư Hầu Ngọc Đường, ưu tú nhiều lắm. Hầu Ngọc Đường nhướng mày, lui đến đông đảo hắc y nhân sau lưng, hướng phía Phương Liễu Sinh phất phất tay. Mấy chục trên trăm danh thủ cầm các loại binh khí hắc y nhân, đồng loạt hướng phía Phương Liễu Sinh đánh giết mà đến. Những người áo đen này bên trong, không thiếu mười mấy tên tiên võ giả. Tiểu Nhã tức giận nói, Hầu Ngọc Đường thật hèn hạ. Vậy mà trước hết để cho bọn thủ hạ chịu chết, tiêu hao Linh Tiện thể nội chân nguyên. Tiêu hao ta chân nguyên sao? Phương Liễu Sinh hít sâu một hơi, sau đó đang chậm rãi hơi thở đồng thời, làm một cái rút đao động tác, chỉ bằng chút người này nói, còn thiếu rất nhiều nhìn a. Ta tức là đạo tầng thứ, băng tiên rút đao thuật, ly tàn đao xuất hiếu, đao mang vạn trượng. Một đạo chói mắt đao quang lóng lánh đám người con mắt, thiên khung cực chỗ dày mây dày tầng, tại một tích tắc này cái kia đều bị đao mang cắt ra, phản phất là thường không bị người từ đó cắt chém mở ra, một phân thành hai. Thật lâu không thể phục hồi như cũ. Phía dưới trên đường cái, các người áo đen thi thể rơi là tả trên đất, vô luận là tiên thiên võ giả vẫn là hậu thiên võ giả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một đao chém giết. Linh Hải Nhi cùng Tiểu Nhã thấy tâm thần run rẩy, tại loại này khủng bố đao pháp phía dưới, chỉ sợ đến bao nhiêu người đều sẽ chết hết ta. Hầu Ngọc Đường sau lưng Cố Kiệu cũng tại đao quang bên dưới bị một phân thành hai. Hầu Ngọc Đường bên ngoài thân hiện một vòng chân nguyên, chặn lại Phương Liễu Sinh một chiêu này. Phương Liễu Sinh một chiêu này là quân công, đối phó võ học đại sư phía dưới cảnh giới võ giả rất có tác dụng, nhưng dùng để đối phó cùng cảnh giới võ học đại sư nói, hiển nhiên là không đáng chú ý. Hầu Ngọc Đường thở dài một tiếng nói, Linh tiểu thư, xem ra đêm nay ngươi đến tự mình đi đường về nhà. Linh Hải Nhi mỉm cười nói, Hầu Ngọc Đường, ta đêm nay càng hy vọng có thể tự tay dẫn theo ngươi đầu về nhà hướng cha ta thỉnh tội. Bang. Hầu Ngọc Đường cánh bắt chuôi này tam xích thanh phong trường kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, chờ ta chém xuống người này đầu lâu, hy vọng Linh tiểu thư ngươi còn có thể như thế mây trôi nước chảy. Hầu Ngọc Đường nói xong, chính là một tay rút kiếm xông về Phương Liễu Sinh. Thanh phong kiếm pháp phong từ hổ, chỉ một thoáng, cả con đường bên trên gió lạnh phản phất hóa thành một đầu cương phong mãnh hổ, mang theo vô tận uy thế, hướng phía Phương Liễu Sinh dương nhanh múa vuốt chém giết mà đến. Mặc cho ngươi kiếm pháp biến hóa đa đoan, ta từ một đao phá đi. Phương Liễu Sinh nâng đao, hùng hồn như biển tiên tiên chân nguyên tại thể nội gào thét tuôn ra, hướng phía chạm mặt tới cương phong mãnh hổ chém vào xuống. Ta tức là đạo tầng thứ, bá vương đao pháp nhất đao lưu. Chương 35, chúc phúc có hiệu lực. Hầu Ngọc Đường đi được rất an tưởng. Khi Phương Liễu Sinh hội tụ toàn thân tiên tiên chân nguyên, rót vào trong tay ly tản đao bên trong, bổ ra đây thẳng tiến không lùi một đao thì Hầu Ngọc Đường rốt cục mới chính thức ý thức được, mình muốn giết chết Phương Liễu Sinh cái này tân tấn võ học đại sư ý nghĩ là bao nhiêu buồn cười. Nguyên lai, võ học đại sư cùng võ học đại sư giữa thật là có cực lớn chênh lệch. Khi cái kia cương phong mãnh hổ tới gần Phương Liễu Sinh thời điểm, chính là trực tiếp hóa thành một cơn gió mát từ Phương Liễu Sinh bên cạnh thân hai bên quét mà qua, khoảng trường Phương Liễu Sinh trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, tràn ra một tia máu tươi. Phản phất Phương Liễu Sinh mới là đầu kia chân chính mãnh hổ, mà Phương Liễu Sinh một đạo kia không chỉ có bổ ra đường đi, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đạt ba trượng vết rách, lại càng đem Hầu Ngọc Đường hướng hai bên trái phải một phân thành hai. Cao thủ quyết đấu, cho tới bây giờ đều là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, không tồn tại lưu thủ thuyết pháp. Bởi vậy hai người vừa ra tay, liền đều là chân chính sát chiêu, gắng đạt tới đem đối phương nhất kích tất sát. Bất quá hiển nhiên, Hầu Ngọc Đường tuyệt chiêu, tại Phương Liễu Sinh trước mặt, cuối cùng lộ ra có chút không quá đủ nhịn. Phương Liễu Sinh chậm rãi thu đao, quay người nhìn về phía Ninh Thải Nhi cùng Tiểu Nhã. Khí cơ một cái tác động đến nhiều cái. Khi Phương Liễu Sinh quay người thì, hai bên đường phong ốc, rốt cục bởi vì không chịu nổi hai cô khủng bố chân nguyên va chạm dữ ba, vỡ nát sụp đổ một mảng lớn. Gạch bể ngói vỡ rơi xuống đất, nâng lên bụi bặm cùng gió táp. Gió táp thổi qua Phương Liễu Sinh quần thân, kéo theo hắn lưu hải, thiếu niên ánh mắt thâm thúy đến như là tinh thần bầu trời đêm. Nhìn ngây người Ninh Thải Nhi cùng Tiểu Nhã hai người, các nàng chưa bao giờ thấy qua. Có như thế bá đạo vô địch chi tư võ học đại sư. Nhiệm vụ, một đao chém giết Hầu Ngọc Đường, có thể đạt được hồi báo, Ngũ Phương Thánh Thú bá thể, tuyệt phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút ra hồi báo ban thưởng. Rút ra hồi báo. Phương Liễu Sinh ở trong lòng bình tĩnh nói ra. Sau đó, một cỗ dị thường khổng lồ tin tức cùng hiểu ra, trong nháy mắt hiện lên ở Phương Liễu Sinh trong đầu. Phương Liễu Sinh khẽ nhíu mày. Ngũ Phương Thánh Thú bá thể, chia làm 5 loại hình thái, mỗi loại hình thái đều rất lợi hại. Với lại Phương Liễu Sinh tấn thăng võ học đại sư cảnh giới, cũng đạt tới tu luyện tuyệt phẩm công pháp thấp nhất cơ sở điều kiện. Bộ này bá thể công pháp là Phương Liễu Sinh cho đến tận này có thể tu luyện phẩm giai cao nhất công pháp. Duy nhất vấn đề là Phương Liễu Sinh nhục thân cường độ quá yếu. Nếu là gượng ép tu luyện Ngũ Phương Thánh Thú bá thể, nhẹ thì gân mạch đứt gãy, nặng thì nhục thân bạo liệt mà chết. Muốn bình thường tu luyện Ngũ Phương Thánh Thú bá thể, nhất định phải cường hóa một đợt nhục thân mới được. Xem ra là thời điểm sưu tập một cái luyện chế thối thể dịch tài liệu cần thiết. Đinh Thiện, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta cùng Tiểu Nhã đều sẽ tao ngộ đại phiền toái. Sau khi hết khiếp sợ, Linh Hải Nhi trước tiên lấy lại tinh thần đến, vội vàng hướng Phương Liễu Sinh cảm kích nói tạ. Tiểu Nhã càng là lòng còn sợ hãi khóc lên, "Đinh Tiện công tử, thật xin lỗi, ta biết sai, nguyên lai vẫn luôn là ta quá vô tri, ta nguyện ý tiếp nhận Đinh Tiện công tử tất cả trách phạt." Phương Liễu Sinh chỉ Linh Thải Nhi bên hông đeo cái kia phúc túi, khẽ cười nói, "Linh tiểu thư, ta nói qua nhà, ta đưa ngươi cái này phúc túi, là có thể vì ngươi mang đến hảo vận, xem ra ta chúc phúc có hiệu lực." Tiểu Nhã thấy Phương Liễu Sinh không có phản ứng mình, nàng hối hận vạn phần túi lầu xuống, nhớ tới mình trước đó đối Phương Liễu Sinh loại kia không chút khách khí thái độ, trong lòng cảm thấy thật sâu tự trách cùng ấy nấy. Liên làm Linh Thải Nhi còn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, nàng chợt thấy một đạo bóng người vào nóng như thiểm điện xông về trên mặt đất Hầu Ngọc Đường thi thể. Phương Liễu Sinh cũng ngay đầu tiên kịp phản ứng, hắn vội vàng trở lại hô to, "Kim Đao khách, người xem hết hí sau liền muốn vụng trộm sở thi, không khỏi cũng quá vô sỉ a." Không sai, đây đạo đột nhiên lao ra thân ảnh chính là Phương Liễu Sinh bây giờ đông ra võ học đại sư Kim Đao khách. Phương Liễu Sinh đã sớm cảm giác được Kim Đao khách một mực đều tại phụ cận quan chiến, nhưng Phương Liễu Sinh là thật không có nghĩ qua Kim Đao khách vậy mà lại vô sỉ đến loại tình trạng này, trực tiếp muốn trộm đạo đi, đánh cắp Phương Liễu Sinh chiến lợi phẩm. Trên giang hồ thành danh đã lâu Kim Đao khách tiền bối, vậy mà cũng ẩn cư bên ngoài thành bên trong. Linh Hải Nhi giật mình che miệng, trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền xuất hiện ba vị võ học đại sư, nội thành đều rất ít náo nhiệt như vậy, ngoại thành thật sự là một cái thần kỳ địa phương. Kim Đao khách một bên điên cùng sở thi, một bên ha ha cười nói, "Đinh Tiễn tiểu hữu, không nên nhỏ mọn như vậy sao? Cùng lắm thì ta sinh ý đều tặng cho ngươi đi làm, để cho ta vớt xong cuối cùng này một bút liền thành." Phương Liễu Sinh tức giận nói, "Ai mà thèm làm ngươi chuyện làm ăn kia? Mình giữ lại chậm rãi làm." Nhưng Kim Đao khách căn bản muốn không cho Phương Liễu Sinh xuất thủ sở thi cơ hội. Với lại Kim Đao khách tựa hồ là cái kẻ tái phạm. Sở thi tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền sở thi kết thúc, lẫn mất xa xa. Phản phất chỉ cần Phương Liễu Sinh tới gần hắn, hắn liền sẽ lập tức đi chạy trốn giống như. Phương Liễu Sinh đau lòng nhức óc nói ra, "Kim Đao khách, ngươi cũng quá cầu đi." Theo trong khoảng thời gian này quan sát, Phương Liễu Sinh phát hiện, Kim Đao khách bản chất cũng không xấu, tối thiểu hắn chưa hề chân chính động thủ giết qua cho hắn làm công kiếm tiền những người kia, thậm chí đều rất ít động thủ đánh người, chỉ nói là rất hung. Nếu như cho hắn làm công người, ở bên ngoài nhận khi dễ, như vậy Kim Đao khách nhất định sẽ âm thầm thay hắn người tìm lại công đạo. Bởi vậy Phương Liễu Sinh lúc này mới không có lập tức đối với Kim Đao khách động thủ, chỉ là dùng ngôn ngữ khiển trách một cái này cực độ tham tài lại rất cầu ra hỏa mà thôi. Kim Đao khách nhìn trái phải mà nói hắn, "Đinh Tiện tiểu hữu, ta ban đêm xem thiên tượng, đêm nay ánh trăng nhất định sẽ rất đẹp. Không bằng ngươi trước đưa Ninh tiểu thư hồi nội thành thành chủ phủ, nghĩ đến nhất định sẽ thu hoạch tương đối khá, thậm chí thành gia lập nghiệp cũng không nói chơi." Linh Hải Nhi nghe nói như thế, sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có mở miệng phản bác Kim Đao khách. Phương Liễu Sinh ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường, nghiêng hai lắng nghe một hồi nói, "Mới vừa chiến đấu động tĩnh quá lớn, có thật nhiều chiến mã hướng nơi này băng băng mà tới, chắc là thành vệ quân, Ninh tiểu thư cũng không cần ta hộ tống trở về." Linh Hải Nhi ngược lại có chút gấp, "Thế nhưng là Đinh công tử, cha ta nhất định sẽ thâm tạ ngươi, ta cũng còn không có báo đáp Đinh công tử ân cứu mạng." Chương 36, Kim Đao khách chuyện cũ nơi xa. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện Kim Đao khách cười ha ha nói, "Ta dám đánh cược, lấy Đinh Tiện tiểu hữu điều kiện, mặc cho cô nương nào gặp cũng không biết nói với ngươi không thể báo đáp, đời sau làm tiếp như làm mã dạng này nói ha ha ha." Phương Liễu Sinh vội vàng hướng Linh Thải Nhi nói ra, "Ngươi cũng không cần báo đáp ta, nếu như cha ngươi nhất định phải tạ ơn ta nói, như vậy ngươi nhớ kỹ những dược liệu này, qua một thời gian ngắn chờ các ngươi thu thập tốt, ta lại đi nội thành tìm ngươi lấy đi." Phương Liễu Sinh không phải giả một người, với lại thối thể dịch tài liệu luyện chế vốn là không tốt sưu tập. Nếu có Bích Ba thành thành chủ hỗ trợ nói, như vậy việc này thiết lập đến nhất định sẽ đơn giản không ít. Linh Hải Nhi mặc dù không có cam lòng, nhưng nàng vẫn là gật đầu nói, "Tốt Đinh công tử, ta nhất định sẽ làm cho cha ta, đem hết toàn lực giúp ngươi sưu tập ngươi cần dược liệu. Tiếp lấy Phương Liễu Sinh chính là cáo chi Ninh Thải Nhi, mình cần nào dược liệu. Sau đó Phương Liễu Sinh cùng Ninh Thải Nhi vội vàng cáo biệt, cùng Kim Đao khách cùng một chỗ vượt nóc băng tường, rời đi đầu này cảnh hoang tàn khắp nơi đường đi. Ninh Thải Nhi nhìn qua Phương Liễu Sinh bóng lưng, cho đến biến mất không thấy gì nữa về sau, nàng mới quay đầu đối với bên người Tiểu Nhã nói ra, "Tiểu Nhã, chờ lần này sau này trở về, ngươi cũng không cần đi theo bên cạnh ta, về phía sau chủ hỗ trợ rửa rau nấu cơm a. Ta không hy vọng Đinh công tử không cao hứng, càng không hy vọng Đinh công tử lần sau tới tìm ta thời điểm, gặp lại ngươi." Tiểu Nhã sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trái tim như gặp phải trọng kích. Đã mất đi chiếu cố tiểu thư sinh hoạt hàng ngày cơ hội, nàng tương lai chất lượng sinh hoạt cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhưng cuối cùng, Tiểu Nhã cũng chỉ có thể cúi đầu cung kính đáp, "Tốt tiểu thư, nô tỳ minh bạch." Từng người nghiêm chỉnh huấn luyện thành vệ quân, cấp tốc vọt vào con đường này, đem Linh Thải Nhi bao quanh bảo vệ bắt đầu. Mặt tướng hộ vệ bất lực, tới quá trễ, còn xin tiểu thư trách phạt. Một tên tướng lĩnh tung người xuống ngựa, quỳ sát tại Linh Thải Nhi dưới chân. Cảm nhận được bốn phía còn sót lại di lưu chân nguyên khí tức, tên này tiên thiên võ giả cảnh giới tướng lĩnh, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Linh Thải Nhi túi đầu túi người, chui vào trước người hạ nhân chuẩn bị tốt trong tiệu, sau khi ngồi xuống nói ra, "Chúng ta trở về đi." Mặt tướng tuân mệnh. Kim Đao khách bất đắc dĩ nhìn sau lưng Phương Liễu Sinh liếc mắt, "Đinh Tiễn tiểu hữu, đừng có lại đi theo ta, ta là không thể nào đem Hầu Ngọc Đường di sản phân cho ngươi, ta bằng bản sự cướp được tài vận, vì sao muốn cho ngươi? Cùng lắm thì chờ ta về sau chết rồi, ngươi đến thu liễm ta di sản tốt, ta chắc chắn sẽ không cái gì cũng không lưu lại cho ngươi." Phương Liễu Sinh cười hỏi, "Kim Đao khách, ta chỉ là rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người?" "Kỳ thực ta là viết sách văn nhân, nếu như ngươi có sự thú vị, như vậy ta liền sẽ đem ngươi ghi vào ta trong sách mặt." Kim Đao khách dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói ra, đột nhiên có chút nhớ nhung uống rượu, "Ta có cố sự, ngươi có rượu không?" Phương Liễu Sinh cười gật gật đầu, "Nếu như ngươi muốn uống rượu nói, ta ngược lại thật ra đích xác có cái nơi đến tốt đẹp. Đi theo ta." Lão binh tử lâu. Mù Loa Trần Thái Bình tốn sức ôm một hũ lớn rượu ngon, đặt ở Phương Liễu Sinh cùng Kim Đao khách trước mặt trên mặt bàn, "Các ngươi chậm rãi uống, ta đi chiếu cố gia gia của ta, đợi lát nữa còn muốn cho Châu ăn." "Rượu không đủ nói tự rước, ta đêm nay không đến đại đường." Mù dường như nghe được Trần Thái Bình lời nói, sân bên trong con trâu kia lên tiếng đáp lại Trần Thái Bình một tiếng. Trần Thái Bình cố hết sức mới có thể ôm lấy vào rượu, tại Kim Đao khách trong tay, giống như nhẹ như lông hồng, không có chút nào trọng lượng giống như, liền bị Kim Đao khách tùy ý cầm bắt đầu, cho hắn cùng Phương Liễu Sinh trước mặt trong chén rượu đổ đầy rượu ngon. Mới đầu, Kim Đao khách vẫn còn có chút trầm mặc, nhưng theo một bát bát rượu ngon vào trong bụng, Kim Đao khách sắc mặt có chút đỏ lên bắt đầu. "Nấc." Kim Đao khách ở rượu, mắt say lờ đờ mông lung nói ra, "Linh Tiễn tiểu hữu, ta có rất nhiều cố sự, ngươi muốn nghe cái nào trước?" Phương Liễu Sinh một điểm đều không say, hắn bình tĩnh hỏi, "Ta muốn cùng ngươi xác nhận ở dưới, Thạch Nhất Phong có phải hay không là ngươi nhi tử?" Kim Đao khách cười lắc đầu, "Không hổ là ta gặp qua trẻ tuổi nhất võ học đại sư, đây đều có thể bị ngươi nhìn ra. Ngươi là thế nào biết chuyện này?" "Ta thế nhưng là chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào, thậm chí bọn hắn đều coi là Kim Thúy Thúy mới là ta nữ nhi." Phương Liễu Sinh bật cười nói, "Đây rất đơn giản à, chẳng lẽ chưa từng có người nào cảm thấy Thạch Nhất Phong dáng dấp rất giống ngươi sao? Nhất là con mắt." Kim Đao khách tiếp tục lắc đầu nói, "Bọn hắn đều coi là ta là cảm thấy Thạch Nhất Phong dáng dấp cùng ta giống, mới thu dưỡng hắn làm đồ đệ, ta cũng hy vọng bọn họ cho rằng như thế, dạng này ta liền đã có thể làm cho nhi tử ta làm bạn với ta, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy ta thật là cha hắn. Ta Kim gia tổ tiên liệt tổ liệt tông, kỳ thực đều là ma phỉ, giết người cướp của sự tình làm không ít, ta mặc dù giết người không nhiều, giết cũng đều là kiểu gia, nhưng thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Ta thế tử, đó là chết tại ta Kim gia kiểu gia trong tay, ta tiểu nhi tử, cũng chính là Thạch Nhất Phong người quẻ đệ đệ, còn tại trong bụng mẹ thời điểm, liền bị người đầu độc, dẫn đến tiên thiên tàn tật. Về sau ta vì bảo vệ hắn nhóm hai huynh đệ, làm bộ thu dưỡng bọn hắn, không dám cùng bọn hắn nhận nhau. Ta cửu gia đều cho là ta thê tử nhi tử chết hết, ta cũng mai danh nhận tích mấy năm. Vì không cho ta cửu gia đem lòng sinh nghi, cũng là vì trị liệu ta tiểu nhi tử tiên tiên tàn tật, ta cố ý chế tạo một trận ngoài ý muốn, để bọn hắn hai huynh đệ tách ra. Ta mấy năm nay cố gắng như vậy kiếm tiền, kỳ thực đều chỉ là vì tích lũy đủ trị liệu ta tiểu nhi tử tiên tiên tàn tật phí tổn thôi. Đã lâu như vậy, rốt cục thật vất vả tích lũy đủ bạc, hai huynh đệ đều dài hơn đại thành người, ta cũng có thể yên tâm. Diệu thủ hồi xuân đường cái kia thi thần y là thật mẹ hắn đen à, không chỉ có móc giống ta tích xúc, ta liều mạng kiếm tiền nhiều năm như vậy, nuôi nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, mới miễn cưỡng kiếm lời đủ tiền. Bất quá những này cũng không sao cả, bởi vì ta những cái kia cửu gia có thể uy hiếp được nhi tử ta, tất cả đều bị ta giết chết ha ha. Hiện tại ta chỉ cần phủi mông một cái rời đi, không có bất luận kẻ nào biết, ta hai đứa con trai cũng còn sống. Thạch Nhất Phong cùng ta sư đồ quan hệ quyết liệt, hai anh em họ cùng ta tái vô quan hệ, cũng định biến không cần bởi vì ta cảm thấy thương tâm. Bọn hắn có thể hảo hảo sống trên coi đời này. Đúng Linh Tiễn tiểu hữu, ngươi sẽ không đem những bí mật này nói cho ta biết nhi tử a? Phương Liễu Sinh yên lặng làm một bát rượu ngon. Đương nhiên không biết, ta Đinh Tiễn cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia miệng rộng người. Để chén rượu xuống về sau, Phương Liễu Sinh hỏi, Kim Đao khách, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Kim Đao khách nhìn qua lão binh tiểu lâu bên ngoài, treo bầu trời đêm minh nguyệt. Hắn ha ha cười nói, ta chuẩn bị đi Chu Ma Quan, làm một tên trấn thủ biên quan tiểu binh. Thừa dịp ta còn làm động đậy đao, giết nhiều mấy cái tà ma, đây chính là ta khi còn bé mộng tưởng. Ta Kim Đao khách đời này cũng nên vì chính mình sống một lần. Chương 37, phòng giam viết sách mới Kim Đao khách mất tích. Ngoại trừ Phương Liễu Sinh, không ai biết hắn đi chỗ nào. Mới đầu, Kim Thúy Thúy cùng Kim Đao Khách thủ hạ ba cái kia tiên thiên võ giả, mỗi ngày cũng còn kinh hồn tăng đảm, cẩn trọng hoàn thành Kim Đao Khách đã sớm an bài tốt mỗi ngày nhiệm vụ. Sợ Kim Đao Khách lúc nào đột nhiên trở về. Nhưng thời gian lâu dài, mọi người trong lòng buộc lấy xiềng xích các hổ, từ từ tránh thoát trói buộc. Trong bất chi bất giác, khoảng cách Kim Đao Khách mất tích đã có một tháng có thừa. Năm đều qua hết. Mặc dù cái này qua tuổi đến không có cảm giác nào chính là ban đêm. Phương Liễu Sinh ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, điểm ngọn đèn, giữa bàn viết sách. Phương Liễu Sinh công trạng quá tốt, sơ tại Kim Đao Khách mất tích trước đó, hắn và Bình An liền bị an bài vào một gian đơn độc phòng giam sinh hoạt hàng ngày. Gần đây Phương Liễu Sinh đã không có thuyết hư, cũng không có luyện võ. Mỗi ngày nhiều nhất đó là luyện một chút mãnh hổ hô hấp pháp cùng trường thọ dưỡng sinh công, viết sách loại hình sinh hoạt, thuận tiện cũng có thể hoàn thành một chút hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được một chút tiểu tượng lệ. Võ nghệ tiến bộ có hạn, tuổi thọ và khí huyết ngược lại là tăng lên không ít. Phương Liễu Sinh tiền bạc bây giờ bên trên đang tại viết sách, ngoại trừ đại tiểu thuyết dài thần thoại hệ liệt bộ ba bên ngoài, còn mặt khác mở bản sách mới, tên là Người trong thiên hạ vật liệt truyện. Chủ yếu đó là ghi chép một chút Phương Liễu Sinh gặp được nhân vật kinh lịch cùng cố sự, trên cơ bản mỗi nhân vật truyền kỳ cũng chỉ là mở một cái đầu. Nếu như muốn kết thúc công việc, Nắp Hòm kết luận nói, như vậy chí ít cũng phải chờ cái này bị Phương Liễu Sinh ghi vào trong sách nhân vật, qua đời về sau mới có thể chân chính phần cuối. Phương Liễu Sinh biết nhân vật thứ nhất chính là mình, số ID Linh Hảo. Bất quá danh tự không gọi Phương Liễu Sinh, gọi Đinh Tiện. Nói đúng ra, nhân vật này chuyện ký mở đầu, đó là từ người quẻ Đinh Tiện gặp phải Kim Thúy Thúy một đoàn người bắt đầu. Tự nhiên cũng không có phần cuối. Chờ ngày nào Đinh Tiện người thiết sập về sau, Phương Liễu Sinh rồi quyết định kết thúc công việc cũng không muộn. Ngoại trừ Đinh Tiện bên ngoài, Phương Liễu Sinh còn đem Diệp Chí Quân cùng Kim Đao Khách thậm chí Từ Hương đều ghi vào bản này sách mới bên trong. Từ Hương số ID nhất hảo, Diệp Chí Quân số ID nhị hảo, Kim Đao Khách số ID ba hảo. Số ID cùng nhân vật thực lực không có quan hệ, chỉ là Phương Liễu Sinh dựa theo mình nhận biết trình tự đơn giản sắp xếp, thuận tiện về sau tra tìm loại hình. Phương Liễu Sinh ngáp một cái, vừa hay nhìn thấy Kim Thúy Thúy bưng bốn bát bữa ăn khuya tới gần phòng giam. Kim Thúy Thúy biết Phương Liễu Sinh tại viết sách, cũng biết Phương Liễu Sinh viết sách thì không thích bị quấy rầy. Cho nên Kim Thúy Thúy đem hai bát bữa ăn khuya nhẹ nhàng đặt ở phòng giam phòng đơn trên mặt đất sau. Nàng liền đi Phương Liễu Sinh sắt vách gian kia phòng giam phòng đơn. Mấy ngày trước đây Kim Thúy Thúy thấy Kim Đao Khách một tháng vẫn là bật vô âm tín. Thế là nàng liền thiện cho rằng, đem Thạch Nhất Phong đơn độc giam giữ tại một cái khác phòng giam phòng đơn bên trong, liền ở tại Phương Liễu Sinh sắt vách. Hê, Bình An biết mỗi đêm mỹ rượu bữa ăn khuya thời khắc đến, nó vui vẻ kêu lên một tiếng. Sau đó liền đem con lửa lỗ thai dán tại trên vách tường. Nghe lén nhưng so sánh ăn tối có ý tứ nhiều. Đương nhiên có ý tứ nhất, vẫn là cả hai đều chiếm được. Kim Thúy Thúy đi vào Thạch Nhất Phong phòng giam phòng đơn sau, nàng đem còn thừa hai bát bữa ăn khuya để lên bàn. Sau đó ngồi xuống nói, "Sư Minh, tới ăn tối. Đêm nay bữa ăn khuya bên trong ta tăng thêm điểm có thể sống máu ngưng thần nguyên liệu nấu ăn, đối với ngươi khôi phục thực lực có chỗ tốt." Thạch Nhất Phong yên lặng đi tới cũng ngồi xuống. Hắn có thể phát giác được, gần nhất thời gian nửa tháng, Kim Thúy Thúy đưa tới cho hắn trong đồ ăn không còn hạ dược. Trong cơ thể hắn tiên tiên chân nguyên đang tại một chút xíu khôi phục. Với lại Kim Đao Khách cũng có thật lâu không có tới nhục mà mình. Thạch Nhất Phong một bên ăn tối, vừa nói, "Ngươi là gan càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là Kim Đao Khách cái kia hôn trướng mất tích? Không phải ta nghĩ không ra ngươi dám làm như thế lý do." Kim Thúy Thúy ăn một miếng bữa ăn khuya sau gật gật đầu, sắc mặt có chút phiền muộn, "Ta cảm giác, lần này sư phụ hắn lao nhân ra, khả năng thật sẽ không trở về, nhưng lấy hắn thực lực cùng tính cách, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ là đi làm việc cái khác quan trọng hơn sự tình đi." Thạch Nhất Phong cười lạnh nói, "Hắn không trở lại tốt nhất, chờ ta hoàn toàn khôi phục thực lực, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, cũng không tiếp tục muốn trở về." Kim Thúy Thúy cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác là lạ, đi ra phòng giam hướng sắt vách nhìn thoáng qua. Phương Liễu Sinh vẫn tại dựa bàn viết sách, Bình An thì là hết sức chuyên chú đang cơm cô. Kim Thúy Thúy vừa đi hồi Thạch Nhất Phong phòng giam, Bình An con lửa lỗ thai liền một lần nữa dán tại trên vách tường. Kim Thúy Thúy rất nhanh lại thăm dò nhìn về phía Phương Liễu Sinh phòng giam phòng đơn, nhưng y nguyên chỉ có thể nhìn thấy Phương Liễu Sinh đang đốt đèn viết sách, Bình An đang cơm cô. Kim Thúy Thúy lần nữa thăm dò nhìn về phía phòng giam bên ngoài, nhưng là lần này nàng cứng đờ. Phòng giam bên trong, Thạch Nhất Phong còn tại vừa ăn vừa nói ra, đã Kim Đao Khách lâu như vậy đều không tại, dưới tay hắn ba cái kia tiên thiên võ giả chỉ sợ cũng bắt đầu có tâm tư khác, bất quá không quan trọng, chỉ cần chờ ta khôi phục thực lực, bọn hắn ở trước mặt ta cũng nhảy nhót không ra mấy cái bọt nước. Thạch Nhất Phong đung nhiên phát giác được bầu không khí có chút không đúng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Kim Đao Khách thủ hạ ba cái kia tiên thiên võ giả, đúng là toàn đều đứng ở phòng giam phòng đơn bên ngoài. Ba người giống như cười mà không phải cười nhìn Thạch Nhất Phong, có chút hăng hái hỏi, "Thạch Nhất Phong, ngươi nói tiếp à, chúng ta cũng còn không có nghe đủ. Tù nhân cũng dám ngông cuồng như thế, xem ra ngươi gần nhất thời gian trải qua thật dễ chịu a." Một người trong đó nắm lên Kim Thúy Thúy cái cằm, sắc mị mị nói ra, "Thúy Thúy, nếu không ngươi vẫn là theo ta nhóm huynh đệ ba cái đi, Thạch Nhất Phong một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn lập tức chết thảm ở trước mặt ngươi a." Thạch Nhất Phong cùng Kim Thúy Thúy hai người đều muốn lập tức điều động thể nội tiên tiên chân nguyên xuất thủ. Nhưng bọn hắn kinh hãi phát giác, trong cơ thể của bọn họ tiên tiên chân nguyên toàn đều không thể sử dụng. Nhất là Thạch Nhất Phong, thật vất vả mới khôi phục một chút xíu tiên thiên chân nguyên, lại lần nữa trở nên yên lặng. Kim Thúy Thúy nhìn hằm hằm trước mắt ba người này, "Các ngươi dám tại ta trong đồ ăn hạ dược. Ta nhìn các ngươi thật sự là ngại mệnh quá dài." Ba người ha ha cười nói, "Quản ngươi như thế nào mạnh miệng, ngươi đêm nay cũng đều chỉ có thể ngay trước Thạch Nhất Phong mặt, mặc cho chúng ta thao túng. bắt lấy Kim Thúy Thúy cái cầm người kia, nói xong liền muốn túi đầu đích thân lên Kim Thúy Thúy khuôn mặt. Thạch Nhất Phong hai mắt như muốn phun lửa, hắn miễn cưỡng đứng người lên, muốn nào về phía ba người kia, nhưng kết quả lại là chỉ có thể té ngã trên đất. Đột nhiên, ngọn đèn diệt. Phòng giam bên trong bốn phía lâm vào một mảnh u ám. Hô. Đèn tắt trước đó, sát vách Phương Liếu Sinh phòng giam bên trong, truyền đến một tiếng rất chói tai thổi hơi tắt đèn âm thanh. Một tên tiên thiên võ giả giận dữ hét, chết người què. Lập tức đem đèn thắp sáng. Nếu không ngày mai ta liền đem ngươi băm cho chó ăn. Phương Liếu Sinh chợt nhớ tới Kim Đao khách rời đi đêm ấy cuối cùng. Đinh Tiễn tiểu hữu, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Qua ba lần rượu, Kim Đao khách say khướt hỏi. Phương Liếu Sinh nói thẳng, ngươi đưa ta tiền có thể, ủy thác cái gì liền không bàn nữa, Thạch Nhất Phong niên kỷ còn lớn hơn ta. Nhưng ngươi là võ học đại sư, lại tiền đồ vô lượng. Hắn đó là cái nho nhỏ tiên tiên võ giả mà thôi, ta đều đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho hắn, hắn cuối cùng vẫn là thiên phú không đủ. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Chúng ta bất quá mới uống một lần rượu mà thôi. Nhưng ta đã quan sát ngươi rất nhiều ngày, chắc hẳn ngươi cũng một mực đều đang quan sát ta. Được thôi. Thế nhưng là có thể, nhưng đến thêm tiền. Đinh Tiễn tiểu hữu, ngươi nói cái giá đi, dù sao ta cam đoan, sau khi ta chết, ta tất cả tài sản đều thuộc về ngươi tất cả. Vậy ngươi chỉ ít, cũng phải đem đêm nay tiền thưởng thanh toán mới được. Người ta là cái mù lòa, còn muốn chiếu cố bệnh nặng ra ra, không dễ dàng. Phòng giam bên trong khôi phục sáng tỏ. Kim Thúy Thúy cùng Thạch Nhất Phong sững sờ nhìn ngã xuống đất mà chết ba tên tiên tiên võ giả, trong lúc nhất thời rung động phải nói không ra nói đến. Chương 38, thành thật đến quá mức nhiệm vụ. Một đao chém giết Kim Thúy Thúy bên người cái kia ba tên tiên thiên võ giả, có thể đạt được hồi báo, Thiên Truy Bách Luyện Hóa Cương Quyết, tuyệt phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút ra hồi báo ban thưởng. Ân, rất không tệ. Lại là một môn có thể tu luyện tuyệt phẩm công pháp. Với lại môn công pháp này, chính là Phương Liếu Sinh dưới mắt cần vì tương lai cân nhắc đến. Thiên Truy Bách Luyện, hóa thành cương khí. Mà cương khí chính là thông hướng võ đạo tông sư cảnh giới hạch tâm vé vào cửa. Đạo ngăn lại dài, nhưng chỉ ít. Phương Liếu Sinh lại thêm một cái, cố gắng phương hướng. Phòng giam bên ngoài, Kim Thúy Thúy dịu vịn Thạch Nhất Phong, ngơ ngác nhìn Phương Liếu Sinh hỏi, Linh Tiện, hắn, ba người bọn họ, đều là bị ngươi giết. Mặc dù Kim Thúy Thúy trong lòng không quá tin tưởng khả năng này, nhưng bây giờ có thể làm đến chuyện này, lại có thể giải thích được. Cũng chỉ có Phương Liếu Sinh một người mà thôi. Phương Liếu Sinh thả ra trong tay bút lông, khép lại trên bàn chưa viết xong sách, chỉ đang tại ăn như gió cuốn bình ăn nói, không phải ta, là nó làm, dù sao ngươi cho nó đưa nhiều ngày như vậy bữa ăn khuya, nó rất cảm tạ ngươi. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ bình ăn nghiêng đầu nhìn Phương Liếu Sinh liếc mắt, hế 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 hế. Ta đêm nay không đói bụng, ngươi ăn đi. Phương Liếu Sinh nghe hiểu được Bình An con lừa ngữ, hắn cười nói, ngươi nhìn Bình An, dù là bữa ăn khuya bên trong bị hạ độc, đối với Bình An đến nói cũng không hề ảnh hưởng. Bình An cũng không khách khí, rất nhanh lại đem thuộc về Phương Liếu Sinh cái kia một bát bữa ăn khuya cho hát hát sạch sẽ. Phương Liếu Sinh nằm ở trên giường nói ra, ta ngày mai liền đi, đến lúc đó ngươi thu xếp tốt những người này, Kim Đao khách sẽ không lại trở về. Kim Thúy Thúy gật đầu nói, yên tâm đi Đinh công tử, từ vừa mới bắt đầu sư phụ ta không có ý định đối với các ngươi thế nào, các ngươi vừa tới ngày ấy, viết lá thư này, sư phụ cũng không lâu lắm cũng đều phái người đưa về các ngươi riêng phần mình quê quán, không có làm bất kỳ tay chân. Tính toán thời gian, những cái kia tin hai ngày này hẳn là đều đưa đến, khẳng định sẽ trước ở ăn Tết trước đưa đến các ngươi thân bằng hảo hữu trong tay. Phương Liếu Sinh cả người ngây dại. Sau đó hắn siêu một cái, liền từ trên giường ngồi dậy, đau lòng nhất có hỏi, các ngươi là chuyên nghiệp làm cái này, sao có thể không làm bất kỳ tay chân đâu? Không được, ta đêm nay liền đi, nơi này là một khắc cũng không thể ở lại. Kim Thúy Thúy hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, có chút không rõ ràng cho lắm, Đinh công tử, trong này có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề lớn. Phương Liếu Sinh một bên thu dọn đồ đạc, một bên gọi Bình An làm nhanh lên tốt chạy trốn chuẩn bị. Hế 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 hế. Bình An cũng không biết rõ, Phương Liếu Sinh đây rốt cuộc là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đúng là như thế lo lắng. Phương Liếu Sinh sau khi thu thập xong mới giải thích nói, là như thế này, ta viết cái kia hai phong thư, kỳ thực đều là viết cho ta một cái cựu nhân, với lại đều có dấu đầu tin tức, ngay cả bắt đầu đó là một đoạn văn, cổ tượng tiểu nhi, nằm đến ta trả lại ngươi 10 cái lô đỉnh. Với lại nơi này địa chỉ, ta cũng ở trong thư kỹ càng biết đi ra. Bởi vì ta ban đầu là nghĩ đến, vạn nhất Kim Đao khách một mực không thả người, vậy liền mượn dùng một cái cổ tượng lực lượng đối phó hắn. Chỉ là ta không nghĩ tới, các ngươi thành thật đến có chút không hợp thói thường. Phương Liếu Sinh viết ở trong thư câu kia giấu đầu nói có thể nói là, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Mặc cho ai nhìn, đều rất khó không lấy giết chết Phương Liếu Sinh kết thúc. Kim Thúy Thúy có chút ngơ ngác hỏi, cổ tượng là ai? Nghe có chút quen hay, giống như nghe ai nhắc qua. Cổ tượng là một tên hàng thật giá thật võ đạo tông sư, với lại hắn là lục đường thành người. Mặc dù bây giờ không tại lục đường thành phát triển, nhưng hắn khẳng định đối với lục đường thành vô cùng quen thuộc. Chúng ta nơi này mặc dù khu vực ẩn nấp, nhưng hắn chỉ cần có kỹ càng địa chỉ, tìm tới nơi này chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Thạch Nhất Phong âm thanh suy yếu nhìn Phương Liếu Sinh nói ra, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết chúng ta không phải Uy Viễn Tiêu cục tiêu sư, bởi vì Uy Viễn Tiêu cục tại thiên hạ thế lực trên bảng xếp hạng mặt bài danh, cũng không phải là ngươi khi đó nói bảng 632, mà là bảng 599. Cái bài danh này rất dễ nhớ, chân chính Uy Viễn Tiêu cục tiêu sư, không nói nhất định sẽ nhớ kỹ, nhưng tối thiểu không biết nhớ lầm. Ngươi ngay cả võ đạo tông sư cũng dám đắc tội, khó trách ngươi có lực lượng một mực đi theo chúng ta tới nơi này, nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, võ đạo tông sư cùng võ học đại sư có cách biệt một trời, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là chạy trốn a. Đang chạy. Phương Liếu Sinh nhìn đã xông ra phòng giam, cũng không quay đầu lại Bình An, đội vàng đi theo, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi cũng mau chóng rời đi à. Kim Thúy Thúy cùng Thạch Nhất Phong trầm mặc. Nơi này đã bị một tên võ đạo tông sư để mắt tới, bọn hắn cho dù muốn lưu lại, cũng không thể nào. Về phần Tần lão cùng Tần Thế Dân cùng mấy cái kia Chu Ma quan lão binh bọn hắn, Phương Liễu Sinh không cần quan tâm. Bọn hắn tự nhiên sẽ đi lão binh tiểu lâu tìm lão Trần cùng mù lòa Trần Thái Bình, tạm thời định cư ở nơi đó. Lục Đường Thành bên ngoài trên hoang dã, một cái tiểu nữ hoa nắm lấy cha nàng bàn tay lớn, ghé vào cửa sổ xe ngựa bên trên ngắm phong cảnh. Cửa hải cuối năm vừa qua khỏi, ra ra vào vào Lục Đường Thành dòng người cùng xe ngựa đều không ít, xe ngựa từ cửa thành một đường vây lại ngoài 10 dặm hoang dã trên quan đạo. Thời tiết vẫn như cũ rất lạnh, thành bên ngoài bốn phía đều là tuyết trắng mênh mang. Đột nhiên, tiểu nữ hoa chỉ vào trên hoang dã đất tuyết hô lớn, "Cha ngươi mau nhìn, có người tại trên mặt tuyết bay ấy." Hắn giống như chân không chạm đất đồng dạng. Nam nhân vội vàng thuận tiểu nữ hài chỉ vào phương hướng nhìn thoáng qua, "Trời ạ, Đạp Tuyết Vô Ngân, đó là lấy ở đâu võ đạo tông sư?" Tiểu nữ hoa ngửa đầu, hiếu kỳ hỏi, "Cha, Đạp Tuyết Vô Ngân là có ý gì? Võ đạo tông sư lại là cái gì nha?" "Vậy ngươi nhưng phải nghe cho kỹ." Phong tuyết tràn ngập bên trong, trắng toát trên mặt tuyết. Một đạo khôi ngô đầu chọc thân ảnh, phi tốc một dạng đi qua từng mảnh đất tuyết. Phàm là bị hắn đi qua đất tuyết, hiện trường đúng là không có để lại bất kỳ một tia vết tích. Đạp Tuyết Vô Ngân, võ đạo tông sư tiêu chí một trong. Phương Liễu Sinh, những mệnh đừng vậy. Chương 39, chỉ là một tiên thiên uy viễn tiêu cục chiêu đứa ở. Danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Đầu phố, một tên tiêu sư đứng tại trên xe ba gác hô lớn. Xe ba gác xung quanh đầy áp người, mọi người nhao nhao giơ cánh tay lên, ta. Tại Lục Đường Thành, uy viễn tiêu cục đó là một khối biển chữ vàng, công nhận đãi ngộ tốt. Cho tới rất nhiều người đều sẽ đánh lấy uy viễn tiêu cục danh hảo, bốn phía giả danh lừa bịp. Nhưng tại Lục Đường Thành bên trong, đồng dạng còn không có ai dám công nhiên giả mạo mình là uy viễn tiêu cục tiêu sư. Với lại đây cũng không phải là uy viễn tiêu cục lần đầu tiên chiêu đưa ở, nhất là cửa ải cuối năm trước sau, rất nhiều người đều cần đám tiêu sư hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, hoặc là bảo hộ người nhà, tiến về những thành trì khác. Loại thời điểm này uy viễn tiêu cục liền sẽ phá lệ thiếu nhân thủ. Trên xe ba gác tiêu sư điểm mấy cái nhìn lên đến thân thể khỏe mạnh tráng hán về sau, hắn còn nói thêm, cái cuối cùng danh lệnh, chiêu đầy 20 cái, hôm nay liền không khai. Phía ngoài đoàn người nắm bình an Phương Liễu Sinh đội vàng nhấc tay hô to, ta không cần tiền, chỉ cần nuôi cơm là được. Ta con lửa còn có thể hỗ trợ kéo xe. Bình An một mặt gặp quỷ giống như nhìn Phương Liễu Sinh, hế 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 hế. Phụ trách chiêu công tiêu sư nhìn Phương Liễu Sinh và Bình An liếc mắt, vẫy tay, đi. Vậy thì ngươi, chiêu đẩy. Không khai a. Bích Ba Thành, thành chủ phủ, phòng nghị sự. Thành chủ Ninh Tu Đức tự mình cho bên người ngồi tên kia tráng hán đầu chọc đưa trà, cổ tông sư, ta không biết ngươi đêm qua đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Tráng hán đầu chọc chính là đêm qua Đạp Tuyết Vô Ngân, đi vào Lục Đường Thành võ đạo tông sư cổ tượng. Trong phòng nghị sự ngoại trừ Ninh Tu Đức cùng cổ tượng hai người bên ngoài, khôi phục nữ trang cách ăn mặc Ninh Thải Nhi cũng tương tự tại, giống như một viên minh châu, đốt sáng lên cả tòa phòng nghị sự. Cổ tượng tiếp nhận Ninh Tu Đức truyền đạt nước trà, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía treo ở phòng nghị sự bên ngoài cố thi thể kia, Ninh thành chủ, đó là ngoại thành thành chủ Hầu Thiên Minh. Ninh Tu Đức cười khoát tay một cái nói, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, phủ lên hắn thi thể gian đe, ta ngược lại muốn xem, về sau còn có ai dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy. Cổ tượng cảm khái nói, 20 năm trước, ta vẫn là cái võ học đại sư thời điểm, ta nhớ được nào sẽ ta còn tại Lục Đường Thành ngoại ô Thanh Quang tự bên trong làm chủ trì, khi đó Hầu Thiên Minh cùng đệ đệ của hắn niên kỷ cũng còn rất nhỏ, không nghĩ tới hôm nay đã cảnh còn người mất. Linh Tu Đức hơi biến sắc mặt, tham dò tính hỏi, cổ tông sư, ngươi cùng Hầu Thiên Minh huynh đệ là quen biết cũ? Nếu như là nói, vậy phiền phức liền lớn. Cổ tượng cười lắc lắc đầu nói, quen biết cũ không tính là, chỉ là biết bọn hắn hai huynh đệ mà thôi, nào sẽ hai anh em họ, thường thường liền đến tự bên trong trồng tiền, không có thiếu chịu ta đánh. Thời gian 20 năm, làm qua lưu manh, kẻ trộm, qua lại, đứng đầu một thành, cuối cùng chết tại ngươi nơi này, cũng là có chút ý tứ. Linh Tu Đức Xu định nói, cổ tông sư không hổ là thiên phú chắc tuyệt võ đạo kỳ tài, chỉ dùng thời gian 20 năm, liền từ võ học đại sư cảnh giới tấn thăng đến võ đạo tông sư cảnh giới, đây chính là vô số thiên tài cuối cùng cả đời đều khó mà thực hiện mộng tưởng. Cổ tượng cười cười, nói tiếp, Linh thành chủ, ta lần này trở về, kỳ thực chủ yếu vẫn là muốn tìm một người, còn hy vọng Linh thành chủ có thể cung cấp trợ giúp. Nếu như ta không có đoán sai nói, người này hiện tại hẳn là còn tại Lục Đường Thành bên trong. Linh Tu Đức vội vàng nói, cổ tông sư thỉnh giảng, ta nhất định sẽ dốc sức toàn lực trợ giúp cổ tông sư tìm tới ngươi muốn tìm người kia. Chỉ là không biết tìm tới người kia về sau ta phải làm như thế nào. Cổ tượng trong ánh mắt lướt qua một tia sắc khí, người kia danh tự gọi là Phương Liễu Sinh, là người trẻ tuổi, quê quán là Bạch Thủy Trấn người, tiên tiên võ giả cảnh giới. Đoạn thời gian trước hắn giết ta ái đồ, còn viết thư khiêu khích ta, có thể nói là phách lối đến cực điểm. Linh Tu Đức kinh ngạc nói, một cái tiên tiên võ giả dám như thế không biết sống chết. Cổ tông sư ngươi yên tâm, ngay hôm đó lên ta liền sẽ phái người lấy tay điều tra nội thành tất cả tuổi trẻ tiên tiên võ giả, dù là cái kia Phương Liễu Sinh đổi tên đổi họ, hắn cũng đừng hòng đào thoát chúng ta điều tra. Dù sao tuổi trẻ tiên tiên võ giả tại chúng ta trong thành số lượng sẽ không quá nhiều, tra được đến độ khó cũng sẽ không quá cao. Cổ tượng gật gật đầu, ân, vậy làm phiền Linh thành chủ phí tâm, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ lưu tại nội thành, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, không cần phải khách khí. Linh Tu Đức chần chờ một chút, sau đó nói lên đến, khả năng thật là có một sự kiện cần phiền phức một cái cổ tông sư. Với lại chuyện này còn cùng cổ tông sư 20 năm trước đợi qua thành quang tự có quan hệ. Cổ tượng sửng sốt một chút, thanh quang tự thế nào? Linh Tu Đức thở dài, nói lên đến cũng cùng Hầu Thiên Minh cái kia phản tặc có quan hệ, ước chừng từ 10 năm trước bắt đầu, thanh quang tự liền bắt đầu nháo quỷ, nói là ra đời tà ma, nhưng Hầu Thiên Minh một mực giấu giếm ta chuyện này, với lại hắn hàng năm đều sẽ chủ động cho thanh quang tự hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ cùng đại lượng xuất sinh huyết thực. Bây giờ Hầu Thiên Minh đã chết, đệ đệ của hắn cũng đã chết, sẽ không có người lại cho cái kia thanh quang tự chủ động hiến tế huyết thực, với lại ta hoài nghi, Hầu Thiên Minh đệ đệ sở dĩ có thể tấn thăng đến võ học đại sư cảnh giới, chỉ sợ cũng cùng cái kia thanh quang tự bên trong tà ma có quan hệ. Cổ tượng nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói, Linh Thành Chủ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thanh quang tự là ta đợi qua rất nhiều năm địa phương, giải quyết ở trong đó tà ma, ta nghĩa bất dung tử, không thể đổ cho người khác. Ta sẽ ưu tiên xử lý chuyện này, giống Vương Liễu Sinh như thế tôm tép ngại nhép, so ra kém thanh quang tự trình độ trọng yếu 1%. Một bên Linh Thải Nhi thầm nói, chỉ là một cái tiên thiên võ giả, cứ như vậy phách lối, cái này gọi Phương Liễu Sinh người, thật đúng là có điểm nghe con mới đẻ không sợ cọp, so với Đinh Công Tử thật sự là kém xa. Cổ tượng ánh mắt thuận thế rơi vào Linh Thải Nhi trên thân, đáy mắt xẹt qua một vòng vẻ hài lòng. Cổ tượng trầm ngâm phút chốc, sau đó nhìn Linh Thải Nhi nói ra, Linh Thành Chủ, vị cô nương này là người nữ nhi sao? Ta nhìn nàng rất có thiên tư, nói không chừng là cái thích hợp tập võ thiên tài. Như vậy đi, ta trước lưu một bản công pháp cho ngươi, nếu như ngươi có thể tu luyện nhập môn, đồng thời nguyện ý bái ta làm sư nói, các ngươi sẽ liên lạc lại ta. Linh Tu Đức nghe vậy, vui mừng quá đôi nói, đà tạ cổ tông sư. Thải Nhi, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn cổ tông sư truyền đạo tri ân. Linh Thải Nhi có chút thụ sủng nhược kinh hành lễ nói cảm ơn, đà tạ cổ tông sư. Tiểu nữ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện quyển công pháp này. Cổ tượng đứng dậy chiều nghị sự tình bên ngoài phòng đi đến, chứ không cần phải gấp gáp cảm ơn ta quyển công pháp này tu luyện độ khó cực lớn, chỉ có một loại nào đó thiên phú người mới có thể đem tu luyện thành công, chờ ngươi chân chính tu luyện thành công ngày ấy, ngươi lại cao hứng cũng không muộn. Không cần đưa ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Linh Tu Đức đội vàng nhìn cổ tượng bóng lưng hô to, cổ tông sư đi thong thả, có rảnh thường đến ngồi một chút. Chờ cổ tượng sau khi rời đi, Linh Tu Đức nhìn Linh Thải Nhi cười nói, Thải Nhi, không nghĩ tới ngươi còn có tập võ thiên phú, đây chính là cổ tông sư tự mình truyền dạy công pháp, ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, không tiếc bất cứ giá nào, nếu là cần gì tài nguyên, ngươi cứ việc cùng ta để. Linh Thải Nhi nhìn cổ tượng lưu lại cái kia bản công pháp, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 40, Vương công tử nữ thần một ngày này, tinh không bàn giảm. Uy viên tiêu cục trong đại viện. Đinh Tiễn, ngươi cùng Tiêu Trần mau dẫn lấy Bình An đi Vương trưởng quỹ trong nhà hỗ trợ vận hành tới. Chúng ta trước buổi trưa nhất định phải xuất phát. Một tên tướng mạo xấu xí nam tử, tướng đang ở trong sân hỗ trợ dỡ hàng Phương Liễu Sinh hô. Phương Liễu Sinh bên người, còn có một tên nhìn lên đến so sánh Liễu Sinh niên kỷ càng nhỏ hơn thiếu niên. Thiếu niên tên là Tiêu Trần, năm nay mới 14 tuổi, đồng dạng cũng là uy viễn tiêu cục khai ra đứa ở, bởi vì Tiêu Trần chỉ cần người khác một nửa tiền công, cho nên mới có thể bị chiêu tiền đến. Nhưng Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần hai người ngày bình thường làm sống, tuyệt không so cái khác đứa ở thiếu. Với lại Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần hai người thường xuyên kết nhóm làm việc, một cái không nên tiền công, một cái chỉ cần một nửa. Cho nên hai người bọn họ lại bị uy viễn tiêu cục cái khác đứa ở gọi đùa là uy viễn hai ngốc. Nhưng Tiêu Trần trong âm thầm càng ưa thích cười xưng hắn cùng Phương Liễu Sinh là kéo đoạn hồng trần, tựa như trên giang hồ những cái kia đã thành danh nhiều năm nhiều người tổ hợp đồng dạng. Phương Liễu Sinh nghe được nam tử gọi hàng, hắn vội vàng mở miệng lên tiếng, tốt Sử ca, chúng ta cái này đi. Sử ca là Phương Liễu Sinh bọn hắn đám này đứa ở bên trong một vị đốc công, phụ trách thường ngày quản hạt đứa ở làm việc. Nghe nói chỉ cần đem đốc công cái này việc để hoạt động tốt, liền có cơ hội chính thức gia nhập uy viễn tiêu cục, trở thành uy viễn tiêu cục biên chế công. Giống Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần dạng này đứa ở, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là uy viễn tiêu cục cộng tác viên, tùy thời đều có thể bị vô điều kiện sa thải. Đợi đến Vương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần mang theo Bình An từ Vương trưởng quỹ trong nhà kéo hàng khi trở về, Vương trưởng quỹ một nhà cùng Vương trưởng quỹ nhi tử mấy cái bạn gái đều đã đến uy viễn tiêu cục trong đại viện chờ lấy xuất phát. Vương trưởng quỹ nhi tử phàn nàn nói, làm sao vận điểm mấy trăm lượng bạc hàng đều chậm như vậy à? May mà ta hôm nay vừa mua mới nhất một san đại càn mười báo, nếu không thật muốn nhàm chán chết. Vương trưởng quỹ nhi tử một vị bạn gái cười nói, Vương công tử thật sự là cầu học như khác, tùy thời tùy chỗ đều không quên đọc sách học tập phong phú mình, thật không hổ là bạn Liêu thư viện ngôi sao mới học sinh. Một vị khác bạn gái tức thời nói ra, hoa, Vương công tử, ngươi nhìn lại là mới nhất phát hành đại càn nguyệt báo. Nghe nói mỗi một phần đại càn nguyệt báo đều muốn một lượng bạc, đắt đến dọa người, thật không biết một quyển sách tại sao lại đắt như vậy. Ngươi nếu là biết, vậy liền mới là lạ. Vương công tử Dương Dương đắc ý lung lay trong tay mới nhất phát hành đại càn nguyệt báo cười nói, các ngươi căn bản vốn không biết, từ hôm nay năm một tháng phần bắt đầu, đại càn nguyệt báo bên trong liền bắt đầu đăng nhiều kỳ nghe thảo cung tiên sinh lực tác mới nhất, đại tiểu thuyết giải thần thoại hệ liệt. Thần thoại bộ tiểu thuyết này là thiên hạ hôm nay ở giữa nhất vang dội tiểu thuyết. Liền ngay cả chúng ta vạn liễu trong thư viện những thiên tài kia, còn có từng cái lão sư, không làm gì, toàn đều đang nhìn bộ tiểu thuyết này. Nghe thảo cung tiên sinh không hổ là ta cùng ta nữ thần đều ưa thích đại năng. Duy nhất không được hoàn mỹ khuyết điểm chính là, thần thoại bộ tiểu thuyết này đổi mới quá chậm, mỗi tháng mới đổi mới một lần, ta là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, mỗi tháng mới thật không dễ dàng trông như vậy một lần a. Đám bạn gái chú ý điểm hiển nhiên không tại tiểu thuyết phía trên, Vương công tử, người nữ thần là ai a? Cũng là các ngươi vạn liễu thư viện học sinh sao? Nghe được người khác hỏi đến mình nữ thần, Vương công tử lập tức mặt mày hớn hở nói ra, ta nữ thần khẳng định là vạn liêu thư viện a, nàng cứ gọi Từ Hương, dáng dấp thật gọi là một cái quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn hoa nhường người thẹn, với lại nàng và ta cũng như thế, đều là năm ngoái mới chuyển đến vạn liêu thư viện. bất quá ta nữ thần là thật lợi hại, rõ ràng tại chuyển đến Vạn Liêu thư viện trước đó, cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua bất kỳ võ đạo cùng tiên đạo, có thể nàng gắng gượng bằng vào mình chắc tuyệt thiên phú và khắc khổ cố gắng, chỉ dùng 2-3 tháng thời gian, liền kẻ đến sau cư bên trên, nhảy lên trở thành chúng ta đây đồng thời tân sinh bên trong, lợi hại nhất hai người kia một trong. Đáng tiếc ta nữ thần bận bịu cũng là thật bận bịu, nàng không chỉ có ăn Tết không trở về nhà, với lại nghe nói còn đang bế quan tu luyện, sau khi xuất quan đó là võ học đại sư cảnh giới, các ngươi dám tin sao? Đây tốc độ tu luyện so mở phi chu còn nhanh. Một bên, Phương Liễu Sinh dừng bước lại, đưa tay vuốt vuốt bình an con lửa đầu khẽ cười nói, nguyên lai nàng đang bận bịu tu luyện à, khó trách tháng trước một mực đều không cho ta hồi âm. Bình An dùng con lửa đầu cọ sát Phương Liễu Sinh lòng bàn tay, hê 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 hê, tháng trước đại càn người báo, Phương Liễu Sinh tại phòng giam phòng đơn bên trong liền thu bảo. Lúc ấy còn dọa Kim Thúy Thúy nhảy một cái. Cái gì gia đình điều kiện, thế mà đặt hàng thuộc sơn khoái hạ phục vụ đưa đại càn người báo. Với lại tháng trước, Phương Liễu Sinh trả lại từ Hương viết một phong ân cần thăm hỏi thư tín, để thuộc sơn khoái hạt đưa đi kinh thành con đều. Nhưng một mực đều không có thu được từ Hương hồi âm. Nguyên nhân đúng là bởi vì Từ Hương đang bế quan. Từ Hương một cái cô nương ra, đều như thế cố gắng khắc khổ. Phương Liễu Sinh quyết định, mình muốn càng thêm hảo hảo cố gắng mới được. Lúc này đốc công sử ca cười rạng rỡ đi đến Vương công tử bên người bảo đảm nói, Vương công tử ngươi yên tâm, ta lập tức liền để bọn hắn đem hàng hóa chứa lên xe, sắp xếp gọn sau liền xuất phát. Vương công tử không mặn không nhạt gật đầu ân một tiếng nói, ân, gọi các ngươi người tranh thủ thời gian đi, nếu là làm trễ lại ta nhập học thời gian, các ngươi có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Lập tức lập tức. Vương công tử cần phải yên tâm. Sử ca cười làm lành nói, chợt lập tức quay người đối Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần quát lớn, hai ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian làm việc a. Không nghe thấy Vương công tử nói sao? Phương Liễu Sinh bỗng nhiên nhìn Vương công tử nói ra, cái gọi là Vạn Liêu thư viện ngôi sao mới học sinh, kỳ thực chẳng qua là một cái chỉ cần dùng tiền, liền có thể đi vào dự tính đi học đồ vật. Người ta những thiên tài kia đọc tiểu thuyết là vì tiêu khiển bưng lòng, ngươi lại đem nó làm chính sự, mặc dù có lẽ ngươi tại Vạn Liêu trong thư viện có thể kết bạn chọn người mạch, nhưng ngươi thực sự không nên như thế lãng phí cha mẹ ngươi vất vả kiếm được tiền. Nghe được Phương Liễu Sinh nói, Sử ca đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nổi giận nói, Linh Tiễn, ngươi điên rồi, dám như vậy cùng Vương công tử nói chuyện, tranh thủ thời gian cùng Vương công tử xin lỗi. Vương công tử càng là mặt đỏ tới mang thai chỉ vào Phương Liễu Sinh quát, ngươi cái này thối mụ chữ, ngươi biết chữ sao? Ngươi biết nghe Thảo Cung tiên sinh là ai chăng? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngay ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, thực sự buồn cười đến cực điểm. Cùng ngươi dạng này người nói chuyện, đơn giản kéo xuống ta cấp bậc. Lệ. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng hạt rẽ. Tiếp theo, một cái cách đan mặc 10 phần chuyên nghiệp, đầu đội nón bảo hộ thuộc sơn khoái hạt, thẳng gốc, rơi vào uy viễn tiêu cục trong đại viện. Sử ca nhận ra thuộc sơn này khoái hạt, bởi vì mỗi tháng thuộc sơn khoái hạt đều sẽ cho uy viễn tiêu cục tổng tiêu đầu đưa tới mới nhất phát hành đại càn nguyệt báo. Sử ca nói thẳng, mọi người tiếp tục làm việc, đợi lát nữa đại tiểu thư xuống tới lấy đại càn nguyệt báo thời điểm, đều biểu hiện tích cực điểm. Đại tiểu thư, dĩ nhiên chính là uy viễn tiêu cục tổng tiêu đầu chi nữ, Doan Thúy Thúy. Bởi vì các đại tiêu cục đều cùng thuộc sơn khoái hạt nghiệp vụ có nhất định vắng lai, cho nên cái này phục vụ nhưng thật ra là miễn phí. Nhưng đối với không biết rõ tình hình người mà nói, thuộc sơn khoái hạt xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa thân phận tôn quý cùng hùng hậu tài lực biểu tượng. Vương công tử nhìn thấy thuộc sơn khoái hạt xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, lại là thuộc sơn khoái hạt, đây chính là ta nữ thần dùng qua đỉnh cấp phục vụ. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị tiếp tục làm việc thời điểm, Phương Liễu Sinh đột nhiên đi tới thuộc sơn khoái hạt bên người, đưa tay từ thuộc sơn khoái hạt trên thân trong túi, lấy ra hai dạng đồ vật, một phần mới nhất phát hành đại càn nguyệt báo, cùng một phong thật dày thư tín. Chương 41, lọ lì Doan Thúy Thúy đinh tiền. Người bệnh tâm thần a, đại tiểu thư đồ vật cũng dám đụng. Sử ca nhìn thấy Phương Liễu Sinh trước mắt bao người, trắng trợn từ thuộc sơn khoái hạt trên thân trong túi lấy ra hai dạng đồ vật. Một màn này, thấy Sử ca kem chút mạch máu bạo liệt. Trên xe ngựa Vương công tử vốn còn muốn trách cứ Phương Liễu Sinh vài câu, nhưng nhìn thấy Phương Liễu Sinh như thế mất trí hành là. Vương công tử khẽ cười nói, ta coi hắn là ai, nguyên lai là cái đầu óc có vấn đề ngu đần a, xem ra ta phải cách xa hắn một chút, không thể dính vào hắn ngu đần. Phương Liễu Sinh nhìn Sử ca liếc mắt, việc để hoạt động xong, ta lấy chính ta đồ vật, có vấn đề gì không? Sử ca bị Phương Liễu Sinh lời nói tại chỗ liền khí cười, ngươi đồ vật. Đinh Tiễn, ai cho ngươi giúp khí, để ngươi nói ra những lời này. Ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Phương Liễu Sinh không thèm để ý Sử ca, quay đầu nhìn về phía Vương công tử nói ra, có quan hệ ngôi sao mới học sinh nói rõ, tại đại càn nguyệt báo bên trong đều có ghi chép, ngươi dám dùng tiền mua ngôi sao mới học sinh, cũng không dám thừa nhận sự thật sao? Vương công tử sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh phẫn nộ nói, chết người què, ta cảnh cáo ngươi, đừng đến dính dáng. Sử ca đều sắp bị Phương Liễu Sinh giận đi lên, Đinh Tiễn, ngươi tốt đại lá gan. Ngươi thế mà còn nhìn lén qua đại tiểu thư đặt hàng đại càn nguyệt báo. Ngươi thật không muốn sống nữa. Sáng sớm, ồn ào cái gì đâu? Liên Lam Sử ca chuẩn bị động thủ giáo huấn Phương Liễu Sinh thì, một đạo hơi có vẻ bất mãn nhưng lại mười phần không linh êm thai âm thanh từ đại viện chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thanh tú linh động thân ảnh từ trong viện nhảy cả từng chui ra, thẳng đến thuộc sơn khoái hạt mà đi. Thân ảnh chủ nhân là một tên người mặc màu xanh quần áo luyện công lọ lì thiếu nữ, nàng khuôn mặt mỹ lệ, lim hai cái thật dài bím tóc đuôi ngựa, trắng nõn như tuyết trên cổ treo một cái trường mệnh khóa, hai cổ tay bên trên đều có một vàng một bạc hai cái vòng tay. Lọ lì thiếu nữ chính là uy viễn tiêu cục đại tiểu thư, bị không biết bao nhiêu người mạo danh giả mạo qua, không thể giả được chính quy Doan Thúy Thúy. Vương công tử nhìn thấy Doãn Thúy Thúy xuất hiện, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn rất nhanh lại thấp giọng tự đủ, mặc dù nhìn lên đến chả không sai, nhưng là so với ta nữ thần, y nguyên vẫn là kém đến quá xa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Doãn Thúy Thúy xuất hiện, tại một đám màu da lệch sâu tiêu sư cùng đứa ở bên trong, lộ ra phá lệ dễ thấy, thậm chí có chút chói mắt. Nhưng Doãn Thúy Thúy cũng không phải là nuông chiều từ bé, chỉ biết trốn ở trong đại viện hưởng lạc thiên kim đại tiểu thư. Hoàn toàn tương phản. Doãn Thúy Thúy một thân võ nghệ, rất được cha hắn chân truyền. Tuổi còn trẻ, cũng đã là một vị xa gần nghe tiếng tiên tiên võ giả. Rất nhiều người mặc dù chưa thấy qua Doãn Thúy Thúy, nhưng cũng đều biết Doãn Thúy Thúy là một tên tiên tiên võ giả. Bởi vậy muốn giả mạo Doãn Thúy Thúy loại chuyện lặt vặt này, cũng không phải ai cũng có thể làm, tối thiểu cũng phải là một vị nữ tính tiên tiên võ giả mới được. Doãn Thúy Thúy lâu dài đi theo Tiêu đội áp tiêu, nàng làn da sở dĩ không có đổi đen, hoàn toàn là bởi vì trong nhà có tiền, được bảo dưỡng rất tốt mà thôi. Sử Ca nhìn thấy Doãn Thúy Thúy vị này chính chủ hiện thân, lập tức giống như gia khuyển gặp được chủ tử, một mặt liếm cẩu bộ dáng đi tới, túi đầu túi người cùng tình nói, đại tiểu thư, là như thế này, có cái gọi là đình tiện đưa ở, hôm nay cũng như là phát điên, đầu tiên là chế rêu Vương công tử Vạn Liêu thư viện ngôi sao mới học sinh thân phận, tiếp lấy lại là tự tiện lấy đi thuộc sơn khoái hạt đưa cho ngài đến đại càn nguyệt báo cùng một phong thư, với lại quá phận nhất là, cái này đình tiện. Còn nhìn lén qua ngươi đại càn nguyệt báo. Xin hỏi đại tiểu thư, ta muốn thế nào xử trí cái này đình tiện? Phương Liễu Sinh bên người, một mực giữ yên lặng Tiêu Trần nghe vậy, giờ phút này vội vàng hướng Doãn Thúy Thúy nói ra, đại tiểu thư, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta thể, đinh tiện hắn tuyệt đối không là cái loại người này. Ta tin tưởng đinh tiện không có nói láo, càng sẽ không trộm đại tiểu thư ngài đồ vật. Vạn Liêu thư viện rất lợi hại, nhưng là Vạn Liêu thư viện ngôi sao mới học sinh, xác thực chẳng có gì ghê gớm à, có tiền liền có thể mua được đồ vật, đưa cho ta ta đều không hiếm có đi. Doãn Thúy Thúy một mặt không thèm để ý chút nào thuận miệng nói xong, tiếp lấy nàng từ thuộc sơn khoái hạt trên thân trong túi lấy ra một phần tân đại càn nguyệt báo. Ta đại càn nguyệt báo không phải ở chỗ này sao? Mỗi tháng đều đặt ở cái này vị trí cũ. Đinh Tiễn hắn cầm không phải ta phần này đại càn nguyệt báo, hẳn là chính hắn đặt hàng a. Vương công tử cùng Sử Ca đám người nghe được Doãn Thúy Thúy lời nói, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Sử Ca thầm nói, liền Đinh Tiễn loại kia làm việc tiền cũng không muốn ngu dốt, hắn có thể đặt hàng nổi thuộc sơn khoái hạt chuyên tống phục vụ. Nếu là hắn có tiền như vậy, ta tại chỗ đem chiếc xe ngựa này ăn hết. Doãn Thúy Thúy yên lặng liếc mắt. Vương công tử nhìn chằm chằm Doãn Thúy Thúy nói ra, Doãn cô đương, cửu ngưỡng đại danh, chăm nghe không bằng một thấy, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá liền các ngươi dạng này thái độ phục vụ, còn có đinh tiện loại người này tại các ngươi trong đám người, xem ra đại danh đỉnh đỉnh uy viễn tiêu cục, cũng liền dạng này, lần sau ta đại khái suất sẽ xem xét đổi một nhà tiêu cục. Sử Ca vội vàng nhìn Vương công tử cười làm lành nói, Vương công tử ngươi hiểu lầm, đinh tiện cũng không tính là chúng ta người, chỉ là lâm thời gọi tới hỗ trợ làm việc, chờ thông thả thời điểm, liền sẽ để hắn xéo đi. Sử Ca hiển nhiên là không muốn sói mòn Vương trưởng quỹ một nhà dạng này có tiền hộ khách, mới nói như vậy. Nhưng Doãn Thúy Thúy lại là căn bản muốn không cho Vương công tử mảy may mặt mũi, nàng lúc này cười lạnh nói, Vương công tử, liền như ngươi loại này ở trước mặt đều sẽ nhỏ giọng rèm pha nữ nhân người, sau lưng khẳng định không phải đồ tốt lành gì à? Vương công tử biến sắc, hắn không nghĩ tới mình mới vừa nhỏ giọng nói một mình nói, đều bị Doãn Thúy Thúy nghe được. Thật là lợi hại tiên tiên võ giả. Vương công tử ngoài mạnh trong yếu nói, đi, ngươi điên rồi. Chuyện hôm nay, ta sẽ cùng cha ta cùng một chỗ, đi tiêu sư tiểu gì cũng sẽ khiếu nại các ngươi. Doãn Thúy Thúy mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng, tùy ngươi đi tốt, ai còn không có bị một hai quả cất chuột buồn nuốt qua. Vừa sáng sớm gặp phải ngươi, thật xui quậy. Cha, đây ủy viên tiêu cục quá phận. Vương công tử tức giận tới mức tiếp nhảy xuống mình xe ngựa, hướng ngoài đại viện mặt đi đến, chúng ta lập tức đổi một nhà tiêu cục, ta chịu không được cái tức này. Liền không có gặp qua nàng loại người này. Sử Ca vừa định mở miệng khuyên nhủ Doãn Thúy Thúy, kết quả Doãn Thúy Thúy quay đầu nhìn Sử Ca nói, ngươi cũng cũng ngay, ta đại uy viễn có loại chó như ngươi mắt xem người thấp đốc công, ta cũng cảm thấy rất buồn nôn. Tiếp lấy Doãn Thúy Thúy đối với những khác tất cả mọi người nói ra, các ngươi nhớ kỹ, cũng làm phiền các ngươi lẫn nhau chuyển cáo một tiếng, chỉ cần là cho chúng ta đại uy viễn làm việc người, vô luận ngươi là tiêu sư vẫn là đứa ở, đều là chúng ta người. Nếu như ngoại nhân dám khi dễ các ngươi liền đến tìm ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Gặp phải ngoại nhân làm khó dễ, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí đối ngoại, mà không phải định nọt ngoại nhân, dẫm đạp người mình. Về sau phàm là lại có dạng này người, toàn tất cả cốt chứng. Doãn Thúy Thúy mấy lời nói, lập tức chính là thắng được tiêu sư cùng đứa ở nhóm nhất trí gọi tốt cùng lớn tiếng khen hay. Sử Ca bị Doãn Thúy Thúy răn dạy đến á khẩu không trả lời được, xám xịt cuộc đuôi rời đi. Phương Liễu Sinh yên lặng gật đầu. Uy viện tiêu cục có tổng tiêu đầu cùng Doãn Thúy Thúy đây đối với cha con tại, tối thiểu còn có thể hưng thịnh 50 năm trở lên. Doãn Thúy Thúy bỗng nhiên chỉ vào Phương Liễu Sinh nói, ngươi chính là cái kia chỉ làm việc không cần tiền đinh tiện đúng không? Vừa vặn trong tay ta có cái tờ đơn thiếu ít người tay, ngươi tùy tiện kêu thêm người nữa giúp ta đi làm, trả thù lao về các ngươi. Làm tốt nói, sau khi trở về ngươi chính là chúng ta đại uy viện tiêu sư học đồ, có thể lưu lại một mực làm. Chương 42, top 100 cường kém một nghe được Doãn Thúy Thúy lời nói. Mọi người chung quanh nhau nhau hướng Phương Liễu Sinh quăng tới hâm mộ ánh mắt. Có thể từ Doãn Thúy Thúy trong tay chạy ra hủy thác tờ đơn, dù là lại kém, cũng đều so với bọn hắn ngày bình thường làm việc kiếm tiền cỡ nào. Phương Liễu Sinh bình tĩnh gật gật đầu, đi, ta tận lực đi làm. Trở lại đứa ở sân bên trong sau. Có thật nhiều nghe được tin tức đứa ở, đều muốn lại gần định bợ một cái Phương Liễu Sinh. Nhưng Phương Liễu Sinh không thèm để ý bọn hắn, nắm bình an, cầm đại càn nguyệt báo cùng thư tín liền chui tiến vào mình cùng Tiêu Trần trong phòng. Uy viện tiêu cục là xa gần nghe tiếng đại thế lực, cho dù là cho đứa ở lâm thời ở sân, cũng đều là hai người một cái phòng, một ngày ba bữa miễn phí. Nếu như là chính thức biên chế công, thí dụ như tiêu sư cùng tiêu sư học đồ nói, đãi ngộ đó thì tốt hơn, chí ít cũng đều là một người một cái đơn độc gian phòng. Nếu như là tiêu đầu cấp 1, còn có thuộc về mình độc lập sân nhỏ, hàng năm đều có ngoài định mức chia hoa hồng. Trong phòng, Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần các việc có liên quan, cách nhìn các đồ vật không liên quan tới nhau. Phương Liễu Sinh thưởng thức nhất Tiêu Trần mấy nơi chính là, không bao giờ lắm miệng, yên tĩnh lại thích sạch sẽ, trong phòng vệ sinh, cơ bản đều là Tiêu Trần một người nhận đầu. Trọng yếu nhất là, Tiêu Trần chẳng những không ngại Bình An cùng bọn hắn ở một cái phòng, hơn nữa còn đối với Bình An rất tốt, khiến cho Phương Liễu Sinh đều muốn tự tay cho Tiêu Trần ban phát một tấm tốt nhất thẻ người tốt. Phương Liễu Sinh kích động tâm, run rẩy tay. Dạ. Phương Liễu Sinh một mặt ra vẻ trấn tĩnh mở ra trong tay cái kia phòng, thật dày thư tín. Bình An cũng muốn lại gần nhìn xem, nhưng bị Phương Liễu Sinh một thanh đẩy trở về trên mặt đất nằm sấp. Ê ê ê ê. Bình An có chút không quá cao hứng, theo con lửa móng cầm sách lên trên kệ một quyển sách, mở ra trên mặt đất sau nhìn bắt đầu. Đồng dạng là quen thuộc xinh đẹp hành thư kiểu chữ. Liễu Sinh ca ca thân khải Liễu Sinh ca ca, thấy chữ như gặp mặt. Ta trừng phạt đúng tội, ta tội đáng chết vạn lần, ta tội lỗi chồng chất, ta hối hận đan sen, ta nguyện ý tại giờ tí đội gai nhận tội. Liên tiếp tự trách ngôn ngữ, chiếm cứ đại lượng độ dài, thấy Phương Liễu Sinh vội vàng nhảy qua đoạn này sau này nhìn. Ta lên tháng tuyệt đối không là cố ý không hồi âm, ta không nghĩ tới, ta bế quan đọc sách, vậy mà cùng ngoại giới ngăn cách hơn một tháng, thật là làm ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng càng thêm làm ta khiếp sợ là, Liễu Sinh ca ca ngươi thế mà đã đột phá đến võ học đại sư cảnh giới, thật sự là tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, khoáng thế kỳ tài, vạn người không được một, thiên phú dị bẩm. Liên tiếp cầu vồng cái giẫm xuống tới, Phương Liễu Sinh vội vàng lần nữa nhảy qua. Hắn bỗng nhiên giống như có chút minh bạch, lần này đây phong hồi âm, vì sao lại dày như vậy? Tình cảm từ hương đã triệt để lĩnh ngộ thủy phát tắc. Thiện tay một viết, chính là lưu loát mấy ngàn tự tiết tấu. Liễu Sinh ca ca, không nên hỏi ta vì cái gì biết ngươi đã đột phá đến võ học đại sư, chờ ngươi nhìn thấy mới nhất bản Thiên Kiêu Long Hổ bảng võ đạo bảng nhân bảng, ngươi liền biết nguyên nhân, ngươi thật thật tài tình, quả thực là tài trí hơn người, học phú năm xe, tài hoa hơn người, đầy bụng tinh luân, thiên hạ văn nhân ngược lại thiếu ngươi tám đấu tài hoa. Phương Liễu Sinh yên lặng hướng phía sau lật giấy. Gần nhất ta đều đang bế quan đọc sách, cho nên không có cái gì thú vị sự tình cùng sinh hoạt cùng ngươi chia sẻ. An tết mấy ngày nay ta cũng đều đang bế quan, không biết Liễu Sinh ca ca ngươi là cùng ai cùng một chỗ qua năm. Nhưng là ta nghĩ đến có thể duy nhất một lần nhìn thấy ngươi hai lá gửi thư, loại cảm giác này thật sự là thoải mái phát nổ tốt bé bé. Mặc dù ta đang bế quan trong lúc đó, đã tinh thông các loại cầm kỳ thư họa, từ khúc thi tử, cất rượu tráng nghệ, bánh ngọt qua bạn, phu sướng phụ thủy, thuật phong khe, lý luận đại sư bản, trẻ nhỏ hậu sản hộ lý các loại, nhưng là ta duy chỉ có không có học qua nhưng lại mười phần muốn học, đó là võ đạo. Ta biết Liễu Sinh ca ca ngươi tinh thông nhất am hiểu nhất chính là võ đạo, cho nên chờ ngươi lần sau đến kinh thành thăm viếng ta thời điểm, ngươi có thể hay không dạy ta một điểm thuật phong thân. Ta một cái nhược nữ tử, thực sự quá cần một điểm võ nghệ phòng thân. Ký tên, Thứ Hương. Quý Mão năm ngày 13 tháng 2. Phương Liễu Sinh xem xong thư sau, chỉ cảm thấy một trận não nhân đau. Thứ Hương đến tuột cùng là tại Vạn Liễu trong thư viện học được những thứ gì? Làm sao luôn cảm giác là lạ? Nếu như Phương Liễu Sinh nếu không phải từ Vương công tử trong lời nói biết được, Thứ Hương xuất quan đó là võ học đại sư cùng cùng võ học đại sư đối ứng cùng giai tu tiên tầng thứ, tiên võ song tu tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ sợ Phương Liễu Sinh thật đúng là sẽ có chút tin Thứ Hương viết ở trong thư những này chuyện ma quỷ. Từ Hương tựa như là một đầu lâu dài bị vây ở ruộng cạn bên trên cá chép, đột nhiên được bỏ vào trong nước, như cá gặp nước, như nhặt được tân sinh. Chỉ chờ hậu tích bạc phát, một ngày kia ngư dược xung đỉnh, bay vọt long môn, cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Trong nhân thế đáng sợ nhất sự tình không ai qua được. Đó là giống Từ Hương dạng này thiên tài, rõ ràng thiên phú kéo căng, nhưng lại so với người bình thường còn muốn càng thêm cố gắng. Phương Liễu Sinh lấy ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu cho Từ Hương viết hồi âm. Ta gần nhất tại Uy Viện Tiêu cục làm việc, tranh thủ trở thành một tên chính thức tiêu sư, chờ ta ngày nào có cơ hội vận tiêu đi kinh thành thời điểm, ta liền thuận tiện đi Vạn Liễu thư viện nhìn xem ngươi đi. Bất quá khả năng này không lớn, không nên ôm có quá lớn chờ mong. Chúc ngươi sớm ngày trở thành đại năng, để cho ta ôm ngươi bắt đuổi. Ký tên: Phương Liễu Sinh. Quý Mão năm ngày 14 tháng 2. Viết xong tin sau, Phương Liễu Sinh lại cầm lấy mới nhất phát hành đại càn nguyệt báo lật xem bắt đầu. Trực tiếp tìm tới mới nhất đổi mới Thiên Kiêu Long Hồ bảng, võ đạo bảng nhân bảng. Rất nhanh, Phương Liễu Sinh liền thấy một cái nhìn quen mắt danh tự. Đinh Tiễn, bảng 101. Đinh Tiễn, nam, 18 tuổi, không có học viện không có thế lực, võ học đại sư cảnh giới, từ Xuyên Châu lục đường thành người. Chủ yếu chiến tích, một đao chém giết nguyên lục đường thành ngoại thành thành chủ Hầu Thiên Minh chi đệ Hầu Ngọc Đường, Hầu Ngọc Đường nguyên là Thiên Kiêu Long Hổ bảng võ đạo bảng nhân bảng bảng 461. Phương Liễu Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra như vậy nguyên lai là mình để Đinh Tiễn danh tự, tiến nhập võ đạo bảng nhân bảng top 100 cường bên ngoài một tên. Khó trách sẽ bị Từ Hương chú ý tới. Cũng đoán được cái này Đinh Tiễn đến cùng là ai. Phương Liễu Sinh lập tức cảm thấy, Từ Hương thật là một cái rất cẩn thận rất thông minh cô nương. Bất quá muốn đi vào võ đạo bảng nhân bảng top 100 cường nói, độ khó rất cao. Một cái củ cải một cái hố, muốn đi vào võ đạo bảng nhân bảng top 100 cường phương pháp duy nhất chính là chiến thắng hoặc là giết chết trong đó một vị. Nếu như là 30 tuổi phía dưới võ đạo tông sư nói, như vậy liền sẽ trực tiếp tiến vào võ đạo bảng địa bảng, không tham dự nữa tranh đoạt võ đạo bảng nhân bảng bài danh. Bởi vậy tiến vào nhân bảng top 100 cường độ khó cao đồng thời, cũng mang ý nghĩa nhân bảng top 100 cường hám kim lượng cực cao. Đây là trải qua sóng lớn đại cát, mới lưu lại cường giả chân chính. Mỗi một vị đều có được cùng giai vô địch lòng tin. Liên làm Vương Liễu Sinh nhìn đại càn nguyệt báo nhìn nhập thần thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tên đứa ở âm thanh, "Đinh Thiện, bên ngoài viện có người tìm ngươi, tự xưng cái gì Ninh công tử, nhìn như cái con em nhà giàu, ngươi quả thật là thâm tàng bất lộ a." Chương 43, Ninh Hải Nhi tới chơi. Vương Liễu Sinh vội vàng quay đầu phòng đối diện bên ngoài đáp lại nói, "Tốt tạ ơn, ta lập tức liền đi ra." Vương Liễu Sinh sau khi đứng dậy, trong phòng một chỗ khác Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Tiện ca, ta có thể mượn đọc một cái ngươi đại càn nguyệt báo sao? Ta muốn tra tìm một chút cùng học viện khảo thí chiêu sinh có quan hệ tin tức, bên ngoài Nhan Như Ngọc phòng sách mượn đọc đại càn nguyệt báo một ngày giá tiền là 50 đồng tiền, nhưng là còn muốn giao tiền thế chấp, ta có thể chỉ trả cho ngươi mượn đọc tiền sao? Ta chắc chắn sẽ không làm bẩn nó." Phương Liễu Sinh tiện tay cơ lấy mình trước mắt có được 3 quyển đại càn nguyệt báo, cùng một chỗ ném vào Tiêu Trần trên mặt, "Ngươi tuổi tác nên đi học cho giỏi, nếu là thi không đậu một cái học viện, ta đem ngươi chân đều đánh gãy. Tiền liền miễn đi, coi như là cùng ngươi quét dọn vệ sinh cùng chiếu cố bình an vất vả phí chi tiêu. Đúng còn có, ngày mai theo giúp ta ra lần ủy thác, đó là Doãn Thúy Thúy giao cho ta cái kia bị thác tờ đơn." "Ê ê ê ê." Bình An có chút ngồi thẳng lên, kém chút không nhịn được nghĩ tìm Phương Liễu Sinh trộn lẫn cái miệng. Nhưng Phương Liễu Sinh đã khai môn đi ra ngoài, Bình An đành phải thôi. Tiêu Trần ôm trong ngực 3 quyển đại càn nguyệt báo, lại nghĩ tới Phương Liễu Sinh nguyện ý phân mình một chén canh, hắn chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, tâm lý ủ ấm. Phương Liễu Sinh đi ra đứa ở sân, liếc mắt liền thấy nữ giả nam trang Ninh Thải Nhi, trên bờ vai vác lấy một cái bọc hành lý, đứng tại dưới một cây đại thụ mặt, không ngừng hướng cửa sân bên này nhìn quanh. Chỉ bất quá lần này, Ninh Hải Nhi bên người đã không còn thị nữ đi cùng, mà là nàng một thân một mình. Nhìn thấy Phương Liễu Sinh đi tới về sau, Ninh Hải Nhi trên mặt trong nháy mắt nở rộ động lòng người ý cười, không ngừng hướng Phương Liễu Sinh bên này phất tay hô to, "Ninh công tử, bên này bên này." Phương Liễu Sinh khập khiễng đi tới, cười hỏi, "Ninh công tử, sao ngươi lại tới đây?" Ninh Hải Nhi hướng bốn phía nhìn quanh hai mắt, sau đó chỉ phụ cận một tòa trà lâu, "Ninh công tử, chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta đến đó nói đi." Hai người tới trà lâu, tài đại khí thô Ninh Hải Nhi trực tiếp bao hết một cái nhã gian, lui thị nữ sau. Ninh Hải Nhi lúc này mới đem trên bờ vai một mực con bọc hành lý đưa tới Phương Liễu Sinh trước mặt, "Đinh công tử, trong này là trong khoảng thời gian này, ta tìm cha ta hỗ trợ sưu tập ngươi cần những dược liệu kia, hết thảy chỉ có đây 100 phần, dựa theo cha ta tính ra, về sau cả tòa lục đường thành cùng Bích Ba thành mỗi tháng sản xuất thêm bắt đầu, một tháng tối đa cũng chỉ có 20 phần Đinh công tử ngươi cần dược liệu." Phương Liễu Sinh trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng nói, "Đa tạ Đinh công tử cùng lệnh tôn, làm phiền ngươi tự mình đưa tới, kỳ thực ngươi để cho ta mình đi lấy là được rồi. Ngươi yên tâm, từ dưới lần bắt đầu, các ngươi giúp ta sưu tập dược liệu, ta đều sẽ cho các ngươi tiền, ta biết đây một phần dược liệu giá cả không ít, cho nên còn xin ngươi không nên từ chối, riêng là đây 100 phần dược liệu, chỉ sợ đều cần hơn vạn lượng bạc, hơn nữa còn là có giá không có thành phố tình huống, các ngươi giúp ta đại ân." Kỳ thực từ khi giết Hầu Ngọc Đường trận chiến kia về sau, Phương Liễu Sinh một mực đều có lưu tâm mua sắm luyện chế tối thể dịch dược liệu. Làm sao Phương Liễu Sinh chỉ có tiền căn bản vô dụng, những dược liệu này vốn là hiếm có lại đắt đỏ, người bình thường căn bản là mua không được. Cũng liền Linh Thải Nhi phụ thân nàng có Bích Ba thành thành chủ cái thân phận này tại, mới có thể sưu tập đến như vậy nhiều phần luyện chế dược liệu. Linh Hải Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng cũng không có cự tuyệt. Dù sao Ninh Hải Nhi mình cũng rõ ràng, tương lai nếu như mỗi tháng đều cho Phương Liễu Sinh cung cấp 20 phần loại dược liệu này nói, đây tuyệt đối là một bút không nhỏ chi tiêu. Khoản này chi tiêu, cho dù là thành chủ phủ, cũng vô pháp một mực nhận lấy đi. Ninh Hải Nhi từ trong ngực lấy ra một bộ công pháp, đưa đến Phương Liễu Sinh trước mặt thấp giọng nói, "Linh công tử, ta hôm nay tới tìm ngươi, còn có một việc, đó là liên quan tới bộ công pháp kia sự tình." Phương Liễu Sinh cúi đầu nhìn bộ công pháp kia liếc mắt. "Kim Cương Mật Tông nhập môn tâm pháp." Phương Liễu Sinh khẽ nhíu mày, "Công pháp này là ai cho ngươi? Nó có vấn đề gì không?" Chẳng biết tại sao, Phương Liễu Sinh vừa nhìn thấy bộ công pháp kia danh tự thời điểm, tâm lý liền có một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Linh Hải Nhi tận khả năng hạ giọng nói, "Linh công tử, ngươi có chỗ không biết, bộ công pháp kia lai lịch không đơn giản, nó là một vị gọi là Cổ Tượng Võ Đạo tông sư, tự mình chuyển tụ cho ta công pháp. Cái kia Cổ Tượng tông sư còn nói, chỉ cần ta có thể đem bộ công pháp kia tu luyện nhập môn nói, là hắn có thể đủ thu ta làm đệ tử thân truyền. Ta mấy ngày nay thử một cái, ta phát hiện tu luyện độ khó cũng không cao, với lại trong cơ thể ta giống như thật tu luyện ra một sợi chân khí, cho nên ta mới nghĩ đến đem bộ công pháp kia vụng trộm mang cho Đinh công tử ngươi xem một chút. Nếu như Đinh công tử ngươi cũng thích hợp tu luyện bộ công pháp kia nói không chừng cũng có thể bái Cổ Tượng tông sư vi sư. Mặc dù ta biết ngươi là thiên tài, đã đạt tới võ học đại sư cảnh giới, nhưng tham khảo một chút võ đạo tông sư công pháp hẳn là sẽ không là cái gì chỗ xấu à? Đúng Đinh công tử, ngươi hẳn nghe nói qua Cổ Tượng tông sư danh hào a? Hắn cũng là chúng ta lục đường người. Phương Liễu Sinh nghe xong Ninh Thải Nhi những lời này về sau, hắn sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu, "Ân, Cổ Tượng tông sư, thôi có nghe thấy." Nếu như Phương Liễu Sinh đoán được nói không sai, giờ phút này bày ở trước mặt hắn bộ công pháp kia, hẳn là Cổ Tượng chuyên môn cho hắn tìm kiếm lô đỉnh nhóm tu luyện lô đỉnh công pháp, mà chỉ cần là có thể tu luyện bộ này lô đỉnh công pháp người, như vậy thì có trở thành Cổ Tượng lô đỉnh tiềm chất. Ninh Thải Nhi chỉ là người bình thường, trước đây một mực đều không có tu luyện ra tiên tiên chân nguyên, mà có thể làm cho một người bình thường, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền tu luyện ra chân nguyên nói, nếu như đây không phải bậc như vậy thì nhất định là có trá. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Phương Liễu Sinh trực tiếp để hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: tu luyện Cổ Tượng truyền cho Ninh Thải Nhi bộ này Kim Cương Mật Tông nhập môn tâm pháp. Hồi báo: có thể sẽ trở thành Cổ Tượng lô đỉnh, bị Cổ Tượng sủng ái, cho đến mất đi giá trị lợi dụng. Phương Liễu Sinh tranh thủ thời gian hủy bỏ cái này cay con mắt nhiệm vụ. Phương Liễu Sinh nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Linh Thải Nhi hai mắt hỏi, Linh công tử, nếu như ta khuyên ngươi đừng tu luyện cổ tượng cho ngươi bộ công pháp kia, ngươi sẽ làm thế nào? Linh Thải Nhi sửng sốt một chút, a, không tu luyện cái này sao? Thế nhưng là ta thật chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền tu luyện ra một sợi chân khí a. Cảm giác không dùng đến một tháng thời gian, ta liền có thể cô đọng đạo thứ nhất tiên tiên chân nguyên, trở thành chân chính tiên tiên võ giả. Linh Hải Nhi trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Phương Liễu Sinh mặt giãn ra cười nói, nhưng nếu là Đinh công tử như vậy khuyên ta nói, vậy ta đến lúc đó liền cùng cha ta còn có cổ tượng tông sư nói, ta tu luyện thất bại, ta không thích hợp tu luyện bộ công pháp kia tốt. Phương Liễu Sinh nghiêm mặt nói, Đinh công tử, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên trời không biết rớt địa bánh, mỗi một cái cường giả đều là dựa vào khổ tu mới có thể mạnh lên, mà không phải tùy tiện tu luyện một bộ công pháp liền có thể thành công. Ta có thể có hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ ta tự thân cố gắng cùng khổ tu. Nói xong, Phương Liễu Sinh ở trong lòng nói ra, hệ thống, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Chương 44, sơ quy tông sư đường nhiệm vụ, luyện chế 100 phần thối thể dịch. Hồi báo, thu hoạch được 200 phần thối thể dịch. Phương Liễu Sinh trong lòng cảm thấy hài lòng, hệ thống này là hiệu bồi thường báo. Linh Hải Nhi nghe Phương Liễu Sinh lời nói về sau, nghiêm túc gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ Đinh công tử, bởi vì cái gọi là nghe người ta khuyên ăn cơm no, đà tạ ngươi nhắc nhở. Suy nghĩ kỹ một chút, dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện ra chân khí công pháp, đích xác có vấn đề. Ta bắt đầu còn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy có phải hay không mình thiên phú hơn người, vừa vẫn thích hợp tu luyện bộ công pháp kia, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải chuyện như thế. Phương Liễu Sinh thuận miệng hỏi, cái kia cổ tượng tông sư, hồi lục đường thành làm cái gì? Chẳng lẽ chuyên chỉ là vì truyền thụ cho ngươi bộ công pháp kia sao? Linh Hải Nhi lắc đầu, đó cũng không phải, cổ tượng tông sư lần này hồi lục đường thành cố ý tìm tới cha ta, nói là muốn cho cha ta hỗ trợ tìm một cái gọi là Phương Liễu Sinh tiên thiên võ giả. Cái kia Phương Liễu Sinh ỷ vào mình tiên thiên võ giả tu vi, không coi ai ra gì, hắn không chỉ có giết cổ tượng tông sư một cái đồ đệ, hơn nữa còn nhiều lần khiêu khích cổ tượng tông sư tự nhiên là muốn tìm cái kia không biết trời cao đất rộng Phương Liễu Sinh trả thù. Phương Liễu Sinh ám cảm giác may mắn mình ngày đó trong đêm rời đi Kim Đao khách nơi đó, nếu không nói không chừng đã cùng cổ tượng chạm mặt. Tiếp lấy Phương Liễu Sinh uống một ngụm trà, nhìn như vô ý hỏi, vậy các ngươi mấy ngày nay có cái gì liên quan tới cái kia Phương Liễu Sinh đầu mối mới sao? Linh Hải Nhi gật gật đầu, căn cứ chúng ta mấy ngày nay điều tra biết được, cái kia Phương Liễu Sinh là Bạch Thủy Trấn người, cổ tượng tông sư lúc trước từng đi qua một chuyến Bạch Thủy Trấn, muốn nắm đến hoặc là sưu tập Phương Liễu Sinh tin tức, nhưng lại bị chiếm cư tại Bạch Thủy Trấn bên trong một vị quân chủ cho gắng gượng ngăn ở Bạch Thủy Trấn bên ngoài. Nghe nói vị kia quân chủ tự thân là một người tu sĩ, thực lực đủ để so sánh võ đạo tông sư, lại dưới trướng hắn còn có hơn 5.000 tên tướng sĩ, cho dù là cổ tượng tông sư cũng không nguyện ý cùng hắn liều mạng. Về sau đi qua chúng ta đa phương điều tra cùng hỏi thăm, rốt cục biết được một cái liên quan tới cái kia Phương Liễu Sinh tin tức này đó là cái kia Phương Liễu Sinh là một tên người thuyết thư, thanh danh lớn đều chuyển đến lân cận trấn đi, nhưng này chút lân cận trấn người chỉ biết là Phương Liễu Sinh là cái rất nổi danh người thuyết thư, bọn hắn đã từng đi qua Bạch Thủy Trấn nhìn cái kia Phương Liễu Sinh thuyết thư, chỉ nghe qua Phương Liễu Sinh thuyết thư âm thanh, cũng không có gặp qua Phương Liễu Sinh bản thân. Về phần cái khác tin tức, chúng ta liền hoàn toàn không biết nói. Phương Liễu Sinh nghe vậy, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Phương Liễu Sinh ban đầu thuyết thư danh tiếng vang xa thời điểm, hắn cũng biết chính mình nói sách người tên tuổi, không cách nào giấu giếm. Bởi vậy hắn rời đi Bạch Thủy Trấn về sau, Phương Liễu Sinh liền rốt cuộc không có nói qua sách, phòng đó là bạn nhất cổ tượng thông qua tìm kiếm người thuyết thư, tìm tới mình dấu vết để lại. Phương Liễu Sinh từ rời đi Bạch Thủy Trấn sau ngày đó trở đi liền quyết định, chờ mình giải quyết hết cổ tượng cái này uy hiếp về sau, mình khôi phục lại người thuyết thư thân phận. Tại trong lúc này, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Phương Liễu Sinh thuận thế nói ra, ta đã hiểu, nếu như ta có cái gì liên quan tới cái kia Phương Liễu Sinh tin tức nói, ta sẽ cáo chi ngươi. Ta cảm thấy ngươi giúp cổ tượng tông sư tìm người có thể, nhưng là hắn chuyển cho ngươi bộ công pháp kia, ta là thật không đề nghị ngươi lại tu luyện nó. Linh Hải Nhi nhu thuận gật gật đầu, tốt, ta hiểu được, tạ ơn Đinh công tử. À đúng, cha ta một mực đều hy vọng có thể mời Đinh công tử ngươi đi trong nhà của ta ăn bữa cơm rau dưa, không biết Đinh công tử gần đây nhưng có không. Phương Liễu Sinh nâng chén, đem trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch nói, lần sau nhất định. Cùng Linh Hải Nhi sau khi tách ra, Phương Liễu Sinh một mình mang theo cái kia 100 phần luyện chế thối thể dịch cần thiết dữ liệu, đầu tiên là tìm được một cái quả mồi, lấy 10 lượng bạch ngân giá cả, thuê lại một gian nhã trí sân nhỏ, thời hạn mướn 1 năm. Về sau căn này sân nhỏ, Phương Liễu Sinh quyết định liền chuyên môn dùng để làm chút không muốn để cho ngoại nhân biết được sự tình. Thí dụ như luyện chế thối thể dịch, thí dụ như lấy nghe thảo cung tiên sinh thân phận đi ra ngoài các loại. Phàm là hệ thống hồi báo cho Phương Liễu Sinh ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp, luyện chế tất cả dược vật phương pháp luyện khí các loại, vô luận tự thân độ khó như thế nào, Phương Liễu Sinh đều có thể trực tiếp đem lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ. Luyện chế thối thể dịch tốt nhất dụng cụ tự nhiên là luyện dược lô, nhưng chuyên nghiệp luyện dược lô giá cao chót vót, là các tu sĩ sử dụng vật phẩm, đồng dạng cũng còn vô pháp tùy tiện mua được. Bởi vậy Phương Liễu Sinh quả quyết lấy ra một ngụm nồi sắt lớn, chuẩn bị dùng để luyện chế thối thể dịch. Phương Liễu Sinh muốn luyện chế thối thể dịch đã không phải là một ngày hai ngày, cho nên khi hắn thực tế thao tác bắt đầu thì hắn cơ hồ là thuận buồm xuôi gió liền hoàn thành luyện chế thối thể dịch toàn bộ quá trình. Tại Phương Liễu Sinh xem ra, luyện chế thối thể dịch đơn giản liền cùng nấu cơm đồng dạng đơn giản. Thêm gạo vo gạo thêm nước bắt đầu nấu cơm, chọn bộ động tác một mạch mà thành. Cần thiết phải chú ý, đơn giản đó là khống chế thêm gạo cùng thêm nước lượng, cũng chính là mỗi loại dược liệu rốt cuộc muốn tăng thêm thiếu đi vào, mới có thể luyện chế thành công một phần thối thể dịch mà thôi. 100 phần thối thể dịch, Phương Liễu Sinh dùng không sai biệt lắm đến chưa thời gian, liền đem bọn chúng toàn bộ luyện chế thành công. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể tùy thời rút ra hồi báo ban thưởng. Phương Liễu Sinh trực tiếp liền đem hệ thống hồi báo cái kia 200 phần thối thể dịch toàn bộ lấy ra ngoài, cùng mình luyện chế vừa so sánh, phát hiện cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cái này nói rõ, Phương Liễu Sinh dùng nồi sắt lớn luyện chế ra đến thối thể dịch, phẩm chất hiệu quả cùng hệ thống hồi báo ban thưởng cao nhất phẩm chất thối thể dịch là giống như lúc luyện chế xong thối thể dịch sau. Phương Liễu Sinh không chần chờ, lập tức liền phục dụng một phần thối thể dịch. Một loại nóng rực hừng hực năng lượng tại Phương Liễu Sinh thể nội trong nháy mắt nổ tung, như là giọt giọt dung nham hướng phía Phương Liễu Sinh toàn thân chậm chạp lưu động mà đi. Mà lấy Phương Liễu Sinh định lực, hắn cũng trong nháy mắt liền ra một thân đổ mồ hôi, chỉ trong vòng mấy cái hít thở cả người liền đã là mồ hôi đầm địa. Thật mạnh thối thể dịch. Bất quá, Phương Liễu Sinh ưa thích loại cảm giác này, so uống mãnh liệt nhất rượu còn muốn kích thích rất nhiều. Thế là Phương Liễu Sinh lẩm bẩm lại liên tục làm 4 phần thối thể dịch. Phương Liễu Sinh thể nội cái kia cố nóng rực năng lượng càng lúc càng lớn, nhưng nó hướng chạy Phương Liễu Sinh toàn thân tốc độ lại là thủy chung không thay đổi. Phương Liễu Sinh đơn giản đánh giá một chút, lấy mình trước mắt nhục thân xương cốt cường độ, một ngày thời gian xuống tới tối đa cũng đó là tiêu hóa hấp thu hết 10 phần thối thể dịch mà thôi. Với lại nhất định phải là cam đoan đi ngủ tình huống dưới thân thể cũng tương tự đang hấp thu thối thể dịch mới được. Dứt khoát Phương Liễu Sinh từ nhỏ đã là ăn đến lên khổ người, loại cảm giác này mặc dù thống khổ nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Với lại vật tận kỳ dụng mới phù hợp Phương Liễu Sinh tính cách, bởi vậy hắn lại ở trong lòng để hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: hấp thu một phần thối thể dịch. Hồi báo: thối thể dịch hiệu quả gia tăng 3 thành. Phương Liễu Sinh tại bảo đảm mình thân thể một mực đều đang hấp thu thối thể dịch tình huống dưới, hắn không có nhàn rỗi, lại bắt đầu tu luyện lên gần nhất đạt được một bộ công pháp. Thiên truy bách luyện hóa cương quyết. Thiên truy bách luyện, hóa khí là cương. Khí chỉ là tiên thiên chân khí. Cương thì là thiên địa cương nguyên, một loại áp đảo tiên thiên chân nguyên phía trên võ đạo lực lượng. Muốn thành tựu võ đạo tông sư, bá thể sơ thành cùng cương nguyên như núi, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Chương 45, chí làm tồn cao xa. Phương Liễu Sinh trước mắt, thể nội tiên thiên chân nguyên đạt đến hùng hồn như biển tầng thứ. Nhưng kỳ thật đây là võ học đại sư cánh cửa, mỗi một vị võ học đại sư, thể nội tiên thiên chân nguyên đều phải đạt tới hùng hồn như biển tầng thứ. Bởi vậy, khác biệt võ học đại sư thể nội chân nguyên chi hải, kỳ thực đều là có chênh lệch, lại chênh lệch cực lớn. Liên thí dụ như có trong thân thể chân nguyên chi hải, chỉ có một châu chi địa kích cỡ, mà có trong thân thể chân nguyên chi hải, lại có như một cái vương triều, thậm chí một mảnh đại lục như vậy rộng lớn. Phương Liễu Sinh từ tấn thăng đến võ học đại sư cảnh giới đến nay, hắn vẫn đều không có ngừng vận chuyển quá mạnh hồ hô hấp pháp tu luyện, không ngừng tăng cường thể nội khí huyết cùng tiên thiên chân nguyên hạn mức cao nhất. Bởi vậy so với chém giết Hầu Ngọc Đường hôm đó đến nay, Phương Liễu Sinh thể nội chân nguyên chi hải đã sớm khuyết trương không chỉ một lần. Lúc này Phương Liễu Sinh đối với hóa khí là cương còn hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng lấy trong cơ thể mình chân nguyên chi hải, không nói chuyển hóa ngưng luyện ra đại lượng cương nguyên, nhưng một đại đoàn cương nguyên hẳn là không có vấn đề quá lớn mới đúng. Biết dễ đi khó. Một phút sau, Phương Liễu Sinh cả người ngây dại, bởi vì hắn hao hết thể nội chân nguyên chi hải, cuối cùng hắn thế mà chỉ chuyển hóa ngưng luyện ra chỉ là lục đạo cương nguyên mà thôi. Khoảng cách cương nguyên như núi tầng thứ, không biết còn kém bao nhiêu cái cách xa và dặm. Phương Liễu Sinh giờ phút này mới bản thân trải nghiệm đến, muốn đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới, đến tột cùng là đến cỡ nào khó khăn. Bất quá Phương Liễu Sinh chú ý tới, mình thông qua thiên truy bách luyện hóa cương quyết chuyển hóa ngưng luyện ra đến cương nguyên, tựa hồ cùng đại càn nguyệt báo bên trong ghi chép thiên địa cương nguyên không giống nhau lắm. Theo đại càn nguyệt báo ghi chép, đám võ giả thể nội thiên địa cương nguyên, căn cứ phẩm chất, có thể chia làm thiên cương cương nguyên cùng mà cương cương nguyên hai loại. Thiên cương cương nguyên, một vạn võ giả bên trong cũng chưa chắc có thể có một người có thể tu luyện ra thiên cương cương nguyên. Căn cứ đại càn nguyệt báo bên trong miêu tả, thiên cương cương nguyên trạng thái như bạch kim tấm lụa, phát ra thần thánh lại bàng bạc to lớn khí tức, bất kỳ vật phẩm một khi bám vào thiên cương cương nguyên về sau, tự thân cường độ đều sẽ tăng cường mấy chục lần. Không gì không phá, không gì không đánh được. Tương đối mà nói, mà cương cương nguyên liền phổ thông nhiều lắm, bởi vì cơ hồ hơn 9 thành võ giả cuối cùng chuyển hóa ngưng luyện ra đến cương nguyên đều là mà cương cương nguyên. Mà cương cương nguyên hiện ra màu đỏ máu màu, trên bản chất là một loại võ giả tự thân khí huyết đạt tới cường độ nhất định, hấp thu đại lượng tiên thiên chân nguyên về sau hóa thành thực chất thể hiện. Bởi vậy rất nhiều võ giả lại đem mà cương cương nguyên gọi huyết cương chi lực. Có thể giờ phút này Phương Liễu Sinh thể nội tiên thiên chân nguyên chuyển hóa ngưng luyện ra đến cương nguyên, hiện ra một loại ngũ thải bàn lan hỗn hợp sắc thái. Không, nói đúng ra, có 9 loại nhan sắc. Bên ngoài còn độ một tầng lập lòe tỏa sáng kim quang, rất khó để cho người ta cảm thấy đây là một loại nghiêm chỉnh cương nguyên. Phương Liễu Sinh đoán chừng, mình chuyển hóa ngưng luyện ra đến cương nguyên, sở dĩ sẽ bày biện ra một loại dạng này kỳ quái sắc thái, chỉ sợ đại khái suất cùng mình tu luyện thiên truy bách luyện hóa cương quyết có quan hệ. Mỗi một vị võ giả đều phải tu luyện một loại hóa cương quyết mới có thể đem thể nội tiên thiên chân nguyên chuyển hóa cô động là cương nguyên. Nhưng chuyển hóa cô động cương nguyên công pháp quyết hiếu, đây đối với đám võ giả đến nói tuyệt đối là bí mật bất truyền. Bởi vậy đại bộ phận võ giả đều không thể thu hoạch được phẩm cấp cao hóa cương quyết tu luyện. Bình thường đều là tu luyện loại kia nát đường cái phàm phẩm hoặc là hơi tốt đi một chút lương phẩm hóa cương quyết. Bởi vậy bọn hắn tu luyện được cương nguyên, tự nhiên đại bộ phận đều là mà cương cương nguyên. Giống Phương Liễu Sinh loại này, có thể tu luyện tuyệt phẩm hóa cương quyết võ giả, chỉ sợ đốt đèn lồng đều tìm không ra đến mấy cái. Tuyệt phẩm công pháp vốn là cực kỳ hiếm có, huống chi là tuyệt phẩm hóa cương quyết. Đây đã là võ học đại sư cảnh giới, có thể tu luyện cấp bậc cao nhất hóa cương quyết. Phương Liễu Sinh hơi trầm ngâm, quyết định đem mình chuyển hóa ngưng luyện ra đến loại này cương nguyên. Mệnh danh là thần cương cương nguyên, một loại áp đảo thiên cương cương nguyên phía trên đỉnh cấp cương nguyên. Phương Liễu Sinh nhìn qua thể nội trở nên trống rỗng chân nguyên chi hải, chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa. Phương Liễu Sinh một bên tiếp tục dùng mãnh hổ hô hấp pháp tu luyện ra tiên thiên chân nguyên đồng thời, một bên nếm thử khảo nghiệm một chút trong cơ thể thần cương cương nguyên uy lực. Phương Liễu Sinh đem thể nội thần cương cương nguyên bám vào tại một cây vừa bẻ trên nhánh cây. Sau đó, Phương Liễu Sinh dùng trong tay căn này nhánh cây, dễ như trở bàn tay đến như là lưỡi dao cắt chém đậu hũ non giống như, không uổng phí thổi chi lực, liền đem viện bên trong một mặt tường bách tường cắt ra. Phương Liễu Sinh thấy âm thầm tắt lưỡi, đồng thời trong lòng vừa vui mừng vô cùng. Dĩ vãng Phương Liễu Sinh dùng tiên thiên chân nguyên mặc dù cũng có thể làm đến cắt chém bách tường đá, nhưng tuyệt đối làm không được giống thần cương cương nguyên như vậy nhẹ nhõm quá quyết. Nếu như Phương Liễu Sinh lúc này gặp lại lúc ấy Hầu Ngọc Đường, chỉ sợ hắn căn bản vốn không cần sử dụng binh khí cùng đạo pháp, trực tiếp liền có thể tướng Hầu Ngọc Đường cắt làm hai nửa. Không có chuyển hóa ngưng luyện ra bất kỳ một đạo cương nguyên võ học đại sư, cuối cùng vẫn là quá yếu một chút. Nếu như Hầu Ngọc Đường đã sớm chuyển hóa ngưng luyện ra cương nguyên nói, hôm đó chiến đấu Phương Liễu Sinh cũng sẽ không dễ dàng như thế. Sau khi làm xong, Phương Liễu Sinh lúc này mới rời đi gian viện tử này, về tới đứa ở sân bên trong. Sắp trời đã là đêm khuya. Tiêu Trần và Bình An tựa hồ sớm đã thành thói quen Phương Liễu Sinh ngẫu nhiên đã khuya mới trở về, bởi vậy làm Phương Liễu Sinh trở lại trong phòng thì Tiêu Trần và Bình An chỉ là nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt. Ê ê ê ê. Bình An phát giác được Phương Liễu Sinh thể nội khí tức cùng lực lượng biến hóa, mắt lửa bên trong xẹt qua một vòng hài lòng thần thái. Phảng phất một vị lão phụ thân, nhìn thấy hài tử nhà mình thành tích học tập tiến bộ thì toát ra tới loại kia vẻ vui mừng. Phương Liễu Sinh nhìn thoáng qua còn tại khêu đèn ban đêm đọc Tiêu Trần liếc mắt, thuận miệng hỏi: "A Trần, ngươi là chuẩn bị trực tiếp khảo thủ công danh, vẫn là đi trước trong học viện đọc mấy năm sách?" Tại Đại Càn Vương Triều, người đọc sách bình thường có hai con đường có thể lựa chọn. Một loại là đi hoạn lộ lộ tuyến, đầu tiên là tham gia thi viện trở thành tú tài, sau đó tham gia thi hương trở thành cử nhân, cuối cùng tham gia thi hội cùng thi đỉnh trở thành tiến sĩ, từ đó đạp vào hoạn lộ. Một loại khác lộ tuyến thì là tham gia đảm nhiệm từng cái học viện chiêu sinh khảo thí thông qua liền có thể trở thành nên học viện học sinh. Bởi vì mỗi cái học viện phong cách cùng đặc sắc khác biệt, bởi vậy khảo thí độ khó vô pháp lẫn nhau tương đối. Phần lớn người đều sẽ lựa chọn con đường thứ hai giây, bởi vì không chỉ có lựa chọn càng nhiều, với lại áp lực càng nhỏ hơn, từ học viện sau khi tốt nghiệp, tóm lại không đến mức thi rất sau liền phải làm lại từ đầu, đợi thêm 3 năm. Với lại có học viện, thậm chí lương tựa cái nào đó tu tiên tông môn, một khi trở thành trong học viện người nổi bật, liền có cơ hội tu tiên, trở thành tu tiên giả. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người. Cái này cũng dẫn đến học viện có được tài nguyên khác biệt, khảo thí độ khó cũng có được ngày đêm khác biệt. Tiêu Trần ngẩng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra: "Tiện ca, ta trong khoảng thời gian này nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta phát hiện ta đối với vẽ phù lục, vẽ bùa vẽ tranh một đạo cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên ta quyết định nếm thử thi đậu một chỗ lương tựa tu tiên tông môn học viện, ta biết độ khó rất lớn, nhưng ta tóm lại muốn thử xem, thử mới có thể hết hy vọng, hoặc là càng thêm kiên định tín niệm. Vậy ngươi quyết định thi đậu cái nào sở học viện? Một năm chỉ có thể thi một lần, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Chí làm tồn cao xa, trước thử một chút khó thi học viện cũng không phải là chuyện xấu." "Ân, ta ơn tiện ca nhắc nhở, ta nghĩ kỹ. Ta muốn kiểm tra lấy bạn Liêu thư viện phụ lục vẽ tranh bộ." Chương 46, Thanh Quang tự bắt đầu. Phương Liễu Sinh nghe vậy, cả người đều sửng sốt một chút. Tiểu tử này, thật đúng là lòng có chí lớn. Với lại Phương Liễu Sinh xem như phát hiện, bạn Liêu thư viện danh khí là thật đại. Là người hay quỷ, đều nghĩ đến đi bạn Liêu trong thư viện lớp mạc kim. Không hổ là học viện bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Các phương diện lực ảnh hưởng đều là một ngựa tuyệt trần. Bài danh thứ 2 học viện, Phương Liễu Sinh đến nay đều không nhớ kỹ nó danh tự. Phương Liễu Sinh không có lắm miệng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói: "Ủng hộ, chúc ngươi tên để bảng vàng. Nhưng ngày mai bị thác tờ đơn, ngươi vẫn là muốn đi với ta một chuyến, không phải ngươi về sau đều không có vào kinh thành đi thi vòng mèo." Tiêu Trần đương nhiên biết rõ Phương Liễu Sinh này bằng với là đang biến tướng cho mình chia tiền, hắn đội vàng cảm kích gật đầu nói: tạ ơn tiền ca, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố ta. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại là tràn ngập hy vọng một ngày." Phương Liễu Sinh nằm ở trên giường, thân thể thời khắc tiếp nhận hấp thu thối thể dịch mang đến thống khổ, mãnh hổ hô hấp pháp một khắc không ngừng tu luyện tiên tiên chân nguyên. Sáng sớm hôm sau, Phương Liễu Sinh mở hai mắt ra, đi ra ngoài phòng. Phát hiện Tiêu Trần đã chuẩn bị xong tất cả, hàng hóa toàn đều sắp xếp gọn xe, kéo xe là Bình An, dạng này không chỉ có thể tiết kiệm một bút mã liệu phí, còn có thể cho Bình An xin một bút đi làm phí. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chờ Phương Liễu Sinh nhập tập kết là ủy viên tiêu cục tiêu sư học đồ về sau, Bình An cũng có thể đi theo nhập biên, thưởng thụ cùng những cái kia kéo hàng đại mã đồng dạng đãi ngộ. Rửa mặt xong về sau, Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần ngồi tại xe trên bảng, Bình An cũng ăn no rồi điểm tâm, lôi kéo xe rời đi đứa ở sân. Doan Thúy Thúy giao cho Phương Liễu Sinh ủy thác tờ đơn là đưa một xe gạo vật tư đến lục đường thành ngoại ô Thanh Quang tự đi. Đến Thanh Quang tự về sau, tìm tới một cái tên là Thanh Nguyên lão hòa thượng, Thanh Nguyên sẽ thanh toán cho Phương Liễu Sinh thủ lao. Ngoại ô Thanh Quang tự vị trí địa lý mặc dù vắng vẻ, cũng có chút xa, nhưng dù sao cũng là trong thành, với lại trả thù lao không thấp, loại này đơn giản lại kiếm tiền ủy thác tờ đơn là rất nhiều tiêu sư đều ưa thích tiếp sống. Một con lừa hai người lảo đảo, cũng không nóng nảy, một đường chậm rãi đã tới Thanh Quang tự. Thanh Quang tự nhìn qua nhiều năm rồi, cho người ta một loại phong cách cổ xưa lắng đọng xuống nặng nề lịch sử cảm giác. Pha tạp trên vách tường lưu lại một chút màu đen dây leo hình dạng đốt cháy khét vết tích, phản phất trước đây nơi này trải qua một trận đại hỏa giống như. Thanh Quang tự một bên khác cửa nhỏ phụ cận, tựa hồ có hòa thượng tại phát cháo, tên ăn mày các nạn dân sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Lục Đường Thành bên trong cũng không phải là khắp nơi hòa bình, chí lại hùng quan thường xuyên bạo phát chiến loạn, bốn phía chạy trốn chạy nạn nạn dân, cơ hồ mỗi tòa thành chỉ đều có một ít. Phương Liễu Sinh không hề quan tâm quá nhiều phát cháo bên kia, mà là nhảy xuống xe tấm, nắm Bình An đi đến ngoài cửa lớn, đối với trông coi đại môn một tên tăng nhân nói ra: "Đại sư ngươi tốt, chúng ta là Uy Viễn Tiêu của người, tới đưa hàng, là quý tự Thanh Nguyên đại sư tuyên bố cho chúng ta ủy thác." Tăng nhân nhìn Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần liếc mắt, xác nhận vừa xuống xe hóa trang hàng hóa đều là gạo sau. Tăng nhân gật gật đầu, vất vả hai vị tiêu sư, xin mời vào đi, Thanh Nguyên đại sư liền tại bên trong chờ các ngươi, sau đó hắn sẽ thống nhất cho các ngươi kết toán thù lao. Thống nhất? Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút, quay đầu liền thấy cái khác tiêu cục tiêu xa, cũng lôi kéo gạo đẳng hóa vật từ nơi không xa chạy đến. Tiêu Trần cảm thấy kỳ quái hỏi: "Đã các ngươi thanh quang tự muốn gạo, vậy ngươi tìm chúng ta Uy Viễn Tiêu cục cùng một chỗ đưa tới không phải tốt, làm gì như thế đại phí chu trương?" Tăng nhân ngậm miệng không đáp, đi chào hỏi vừa tới tiêu cục tiêu xa đi. Nhìn thấy đối phương tiêu cục đến 7-8 cái tiêu sư, còn đều là nam nữ trẻ tuổi, tăng lữ trên mặt tiêu dung rõ ràng tăng lên không ít. Tiêu Trần còn muốn đi lên truy vấn tăng nhân đến cùng là tình huống như thế nào, bị Phương Liễu Sinh kéo lại. Phương Liễu Sinh lắc đầu: "Được rồi, vào xem một chút đi, nhớ kỹ đừng đi loạn, đi theo bên cạnh ta." Phương Liễu Sinh mới đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng vừa cất bước đi vào thanh quang tự sau, hắn chỉ cảm thấy tòa này thanh quang tự bên trong, khắp nơi đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Bốn phía đều có loại kia đại hỏa đốt cháy khét vết tích, lão tăng quét rác người rõ ràng một mực đều tại quét rác, nhưng rất nhiều địa phương đều có rõ ràng cho bụi cùng lá rụng, bị hắn làm như không thấy. Một đám tăng nhân tựa hồ là đang luyện công, nhưng mà cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bọn hắn các luyện các, không có quy luật chút nào cùng chư pháp. "Ê ê ê ê." Bình An nhẹ giọng kêu lên một tiếng, tựa hồ là đang nhắc nhở Phương Liễu Sinh cẩn thận một chút. Phương Liễu Sinh nắm Bình An, mang theo Tiêu Trần cùng hàng hóa, đi vào thanh quang tự chỗ sâu một gian sân bên trong. Sân bên trong tụ tập không ít tiêu sư cùng tiêu xa, ngoại trừ tiêu sư bên ngoài, còn có một số chuyên môn trong thành đưa hàng mã phu cùng tiệu phu đám người. Đám người phía trước nhất là một tên tuổi già sức yếu tăng nhân, hất lên màu xanh đen cà sa, nhìn lên đến hẳn là vị kia phụ trách kết toán trả thù lao Thanh Nguyên đại sư. Trong đám người có người quát hỏi: "Thanh Nguyên đại sư, các ngươi thanh quang tự muốn hàng hóa, chúng ta đã giúp ngươi đưa tới, ngươi vì sao còn không cho chúng ta kết toán trả thù lao? Chẳng lẽ đường đường thanh quang tự, ngay cả điểm ấy trả thù lao đều cấp không nổi sao? Việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho ngoại nhân cười đến rụng răng a." "A Di Đà Phật." Thanh Nguyên đại sư chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu về sau, hắn chậm rãi nói ra: "Chư vị thí chủ, còn xin không nên gấp gáp, an tâm chớ đợi. Lão nạp tuyệt đối sẽ không thiếu đi mỗi người các ngươi trả thù lao, chỉ là hiện tại người còn chưa tới đủ, lão nạp muốn chờ các ngươi người đều đến đông đủ, lại thống nhất cấp cho trả thù lao tương đối dễ dàng." Hữu nhân chất vấn nói: "Vậy rốt cuộc lúc nào người mới có thể đến đông đủ, nếu là còn thừa người đêm nay mới đến, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chờ đến tối không thành?" Thanh Nguyên đại sư ánh mắt nhìn về phía Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần sau lưng, người đến đông đủ. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa tiểu viện, chính là Phương Liễu Sinh đằng sau cái kia 7-8 cái nam nữ trẻ tuổi lôi kéo hàng hóa đi đến. Thanh Nguyên đại sư mỉm cười nói: "Mời mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự đến chỗ của ta nhận lấy các ngươi riêng phần mình trả thù lao a." Tiêu Trần chuẩn bị đi xếp hàng nhận lấy trả thù lao, Phương Liễu Sinh đem Bình An dẫn dắt dây thừng giao cho Tiêu Trần: "Ngươi ở chỗ này nắm Bình An không muốn đi động, ta đi nhận lấy trả thù lao." Phương Liễu Sinh cũng không nóng nảy, yên lặng xếp tại đội ngũ phía sau nhất. Trước hết nhất từ Thanh Nguyên đại sư trong tay dẫn tới trả thù lao những người kia, nhao nhao không kịp chờ đợi mở ra chứa trả thù lao đóng gói. Nhìn thấy trong bao tràn đầy trắng bóng chiếu nặng bạc, đã dẫn tới trả thù lao người nhất thời từng cái toàn đều vui vẻ ra mặt. Xếp tại Phương Liễu Sinh phía trước cái kia 7-8 cái nam nữ trẻ tuổi bên trong, có một cái bạch y nữ tử quay đầu đối Phương Liễu Sinh hỏi: "Tiểu ca, các ngươi là Uy Viễn Tiêu cục người sao?" Phương Liễu Sinh khẽ gật đầu, nhẹ giọng ân một tiếng. Bạch y nữ tử cười nói: "Các ngươi Uy Viễn Tiêu cục lớn như vậy một cái tiêu cục, thế mà chỉ phái hai người các ngươi đến, thật đúng là có chút ít gia đình tức giận, với lại ngươi xem một chút, các ngươi hôm nay nếu là phái thêm chọn người đến, có thể lấy không thật nhiều bạn, đây không thể so với các ngươi ngày bình thường vất vả bận tiêu đến tiền nhanh." Phương Liễu Sinh khẽ cười nói: "Chúng ta Uy Viễn Tiêu cục bị thác rất nhiều, lại không giống các ngươi loại này tam lưu tiêu cục rảnh rỗi như vậy, các ngươi tiếp không đến ủy thác, đến như vậy nhiều người ăn trực sao?" Bạch y nữ tử bị Phương Liễu Sinh sặc đến sắc mặt tái xanh, nàng hung dữ trừng Phương Liễu Sinh liếc mắt, lại sợ đánh không lại Phương Liễu Sinh, cũng không dám quá trải qua tội Uy Viễn Tiêu cục, chỉ có thể coi như thôi. Đúng lúc này, Thanh Nguyên đại sư cao giọng nói ra: "Chư vị thí chủ, hôm nay vất vả các ngươi đưa tới vật tư, giải quyết chúng ta thanh quang tự khẩn cấp, hơn nữa còn để cho các ngươi đợi lâu như vậy, chúng ta băn khoăn, đặc biệt là chư vị thí chủ chuẩn bị một chút đồ ăn, chư vị thí chủ có thể cơm nước xong xuôi lại đi." Đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại, đúng là thấy được một bàn phong phú mê người mãn hán toàn tịch. Chương 47, cũng là chút lão lục đám người sợ ngây người. Mãn hán toàn tịch loại vật này, thật sẽ tồn tại ở thanh quang tự loại địa phương này bên trong sao? Có thể cái kia đầy bàn mùi hương ngây ngất cùng bày ở trước mắt đồ ăn, nhưng lại tại vô cùng rõ ràng nói cho đám người, đây hết thảy đều là thật. Tiêu Trần đầu tiên là trông mong nhìn cái kia một bàn phong phú mãn hán toàn tịch, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Phương Liễu Sinh, tựa hồ là đang hỏi thăm Phương Liễu Sinh, hắn có thể hay không nếm thử hương vị. Phương Liễu Sinh lắc đầu, trong ánh mắt mang theo nghiêm khắc cảnh cáo. Liền ngay cả ngày bình thường cực độ tham ăn, tựa hồ vĩnh viễn đều ăn không đủ no Bình An, lúc này nhìn cũng không nhìn bàn kia mãn hán toàn tịch liếc mắt, nhìn như không thấy. Chỉ xem Bình An phản ứng, Tiêu Trần liền rõ ràng, cái kia một bàn mãn hán toàn tịch có vấn đề. Có thể mãn hán toàn tịch phát ra đồ ăn mùi thơm thực sự quá mê người. Cuối cùng vẫn là có người ôm thử một lần tâm tính, đi qua nếm thử một miếng. Mẹ hắn, làm sao lại ăn ngon như vậy? Người kia lập tức liền cầm lấy trên mặt bàn một cái kim hoàng xốp giòn gà quay, từng ngụm gặm ăn bắt đầu. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao đưa tới. Đầu tiên là nửa tin nửa ngờ nếm thử một miếng, sau đó liền điên cuồng ăn bắt đầu. Thậm chí vì tranh đoạt ăn một miếng, ra tay đánh nhau. Bạch y nữ tử mấy cái kia đồng bạn nhìn thấy cảnh tượng này, nửa tin nửa ngờ đi tới. Sau đó rất nhanh cũng đã trở thành rượu chè ăn uống quá độ đại bộ đội bên trong một thành viên. Lúc này vừa bạn đến phiên Phương Liễu Sinh nhận lấy trả thù lao, Thanh Nguyên đại sư thấy trong tay còn nhiều còn lại mấy cái đóng gói, thế là hắn nhìn Phương Liễu Sinh mỉm cười nói, "Thí chủ, ngã Phật cùng ngươi hữu duyên, còn thừa những này trả thù lao, ngươi đều đem đi đi." Phương Liễu Sinh lắc đầu, "Ta không nên những này." Phương Liễu Sinh phía trước Bạch Y nữ tử đang chuẩn bị đi ăn chút man hán toàn tịch, nàng nghe được Phương Liễu Sinh nói về sau, liền vội vàng xoay người, túi người đem trên bàn còn thừa đóng gói toàn bộ ôm vào trong ngực. Bạch Y nữ tử cười to nói, "Ngươi không nên nói, vậy ta có thể toàn đều cầm đi a." "Ang Ưu, lần này chúng ta phát đạt, cho ngươi cha xem bệnh tiền cũng có, còn lại tiền chúng ta còn có thể thành cái thân." Bạch Y nữ tử nói xong, nhìn đang tại ăn như gió cuốn một tên đồng bạn liếc mắt. Bất quá nàng đồng bạn đội vàng ăn cái gì, không dành phản ứng Bạch Y nữ tử. Bạch Y nữ tử cười mắng, nhìn ngươi cái kia tướng ăn, đơn giản kẽ ngã ba ngày chưa ăn qua cơm như heo. Thanh Nguyên đại sư nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh hỏi, "A Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ, là muốn cái gì?" Phương Liễu Sinh cười cười, như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp bắt lấy Thanh Nguyên đại sư cả xa bên trong một cái chướng phình lên đóng gói, "Ta muốn cái này. Trong này là những cái kia mễ thương cho ngươi chia lại đi, khó trách nhóm này giá gạo so ngày bình thường tăng lên không ít." Thanh Nguyên đại sư biến sắc, phân ra một cái tay ấn xuống cả xa bên trong đóng gói, "Thí chủ xin tự trọng, lao nạp không biết người đang nói cái gì." Phương Liễu Sinh bình tĩnh nói, "Ta đến ba tiếng, ta hiện tại chỉ cần tiền, ngươi nếu không tức thời, vậy ta liền không chỉ là đòi tiền." Thanh Nguyên đại sư sắc mặt khó coi nói, "Các ngươi uy viễn tiêu cục tiêu sư, đều như thế không tuân theo quy củ sao?" Phương Liễu Sinh hơi sững sờ, xem ra chính mình cũng không phải là uy viễn trong tiêu cục cái thứ nhất đến thanh quang tự làm ủy thác. Lúc đầu Phương Liễu Sinh còn tưởng rằng lần này ủy thác là Doan Thúy Thúy nhìn lầm, nhưng hiện tại xem ra càng giống là Doan Thúy Thúy cho ra một cái khảo nghiệm. Muốn trở thành uy viễn tiêu cục tiêu sư cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Phương Liễu Sinh nhíu nhíu mày, cho nên Thanh Nguyên đại sư vận chuyển thể nội tiên thiên chân khí, kiên cường nói, "Chúng ta thanh quang tự mặc dù xuống dốc, nhưng..." Phương Liễu Sinh vung tay lên, hắn cùng Thanh Nguyên đại sư bên người một gian phòng ốc ứng thanh liền bị chém làm hai đoạn, ầm vang đổ sụp. Thanh Nguyên đại sư cùng Bạch Y nữ tử, thậm chí Tiêu Trần, toàn đều thấy trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt. Nhất làm cho Bạch Y nữ tử cùng Tiêu Trần khiếp sợ là, gian kia đổ sụp trong phòng, đúng là chất đầy bạch cốt âm u. Thanh Nguyên đại sư nhẹ nhàng quỳ xuống, nhưng là lão nạp thừa nhận, lão nạp mới vừa nói chuyện âm thanh, sắc thực hơi bị lớn, nhưng bằng này, đều là lão nạp đặc biệt vì thí chủ chuẩn bị. Bạch Y nữ tử rốt cục kịp phản ứng, nàng xem thấy mình ôm vào trong ngực những cái kia đóng gói, nghiêm nghị chất vấn Thanh Nguyên đại sư nói, "Vậy ngươi mới vừa cho chúng ta những vật này, đến cùng là cái gì?" Thanh Nguyên đại sư nhảy lên đến một cước đá bay Bạch Y nữ tử, liền ngươi nói nhảm nhiều. Đều tại ngươi tiện nhân này, lúc trước liền treo đến uy viễn tiêu cục thí chủ tâm tình không tốt. Tiếp lấy Thanh Nguyên đại sư đem cả xa bên trong có chịu nặng mặt thật, hai tay cầm cùng kính đưa cho Phương Liễu Sinh, "Thí chủ, tiền lao nạp cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi uy viễn tiêu cục, về sau đừng có lại người đến được không?" Bạch Y nữ tử dãy rủa lấy từ dưới đất bò lên bắt đầu, lảo đảo chạy đến nàng đồng bạn Ang Nhu bên người, ôm bấn tại của ngăn không ngừng Ang Nhu kêu khóc nói, "Ang Nhu, không nên ăn, van cầu ngươi chớ ăn. Chúng ta về nhà, chúng ta hồi thôn có được hay không? Chúng ta còn muốn tích lũy tiền, cho ngươi cha xem bệnh." Nhưng mà Ang Nhu căn bản muốn không để ý tới nàng, dù là thực quản bên trong đều chất đầy đồ ăn, hắn vẫn không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Tựa hồ là cảm thấy Bạch Y nữ tử không buông tha tiếng cầu khẩn quá phiền. Ang Nhu ăn, đột nhiên trực tiếp một quyền đánh vào Bạch Y nữ tử trên đầu, máu tươi văng khắp nơi. Bạch Y nữ tử tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Trần thấy tại chỗ liền đánh một cái nấc. Ê ê ê ê. Bình An tại chỗ liền dùng mình một cái con lừa móng chặn lại con mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Thanh Nguyên đại sư thấy Phương Liễu Sinh lực chú ý, cũng bị Bạch Y nữ tử bên kia hấp dẫn. Thanh Nguyên đại sư đột nhiên đối Phương Liễu Sinh nổi lên. Đã thấy Thanh Nguyên đại sư giấu ở bọc vào mặt tay cầm, ngưng tụ ra một đoàn màu đen tiên tiên chân nguyên. Tại màu đen tiên tiên chân nguyên bên trong, còn cất giấu mấy đạo màu xám cương nguyên. Thanh Nguyên đại sư thừa dịp Phương Liễu Sinh không sẵn sàng, một chưởng hung hăng từ bọc bảo vương, chụp về phía Phương Liễu Sinh thân thể yếu hại. Làm sao cũng là chút lão lục. Phương Liễu Sinh hùng hùng hổ hổ đồng thời, nâng lên một cái chân, dùng đầu gối đỉnh Thanh Nguyên đại sư tay cầm một cái. Phương Liễu Sinh cuộc đời thống hận nhất những cái kia lão lục, đương nhiên hắn cũng thích nhất làm lão lục. Phanh. Lục đạo thần cương cương nguyên tại Phương Liễu Sinh trên đầu gối ngưng tụ, cùng Thanh Nguyên đại sư trong lòng bàn tay mấy đạo màu xám cương nguyên hung ác đụng vào nhau. Hai loại cương nguyên trong không khí va chạm, trong không khí xuất hiện hai đạo màu sắc rõ ràng khí lãng. Thanh Nguyên đại sư vốn cho rằng mình cùng Phương Liễu Sinh đều là tu luyện ra mấy đạo cương khí võ học đại sư, mình còn có ngoài định mức gia trì, đây nhất định nghiền ép Phương Liễu Sinh. Nhưng mà Thanh Nguyên đại sư toàn bộ tay cầm trực tiếp liền bị Phương Liễu Sinh đây một đầu gối đục gãy, đứt gãy xương cốt đâm vào trong thịt, đau đến Thanh Nguyên đại sư nước mắt thẳng rơi. Thanh Nguyên đại sư kêu đau nói, người đây đáng đâm ngàn đao cậu vật, lão nạp ngày đại gia ngươi. Liền làm Phương Liễu Sinh chuẩn bị đối với Thanh Nguyên đại sư hạ sát thủ thì một đạo hét to âm thanh nổ vang tại căn này bên ngoài sân nhỏ mặt lớn mật tà ma. Giáng tại thanh quang tự bên trong như thế làm sàng làm bậy. Kim cương phục ma. Đợt, bởi vì bình đài quy định không thể viết người ăn người chờ thêm tại huyết tinh đồ vật, cho nên trong sách này sẽ không xuất hiện bất kỳ cảnh tượng tương tự, mời độc giả các lão gia yên tâm dùng ăn. Chương 48, cùng ngã Phật hữu duyên. Phương Liễu Sinh thở dài. Thật sao? Lại tới cái đoạt đầu người lão lục. Lão lục mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nhưng người tới phát ra cương nguyên cảm giác gáp bách cực mạnh, không nên liều mạng, Phương Liễu Sinh quyết định chiến thuật tính né tránh một đợt. Thế là Phương Liễu Sinh một tay cầm ly tàn đao trượng đao, một tay thả lỏng phía sau, phi thân thối lui đến Tiêu Trần và Bình An bên người. Tiêu Trần lúc này nhìn về phía Phương Liễu Sinh ánh mắt như cùng ở tại nhìn thần tiên. Đại lão lại bên cạnh ta. Nhưng Tiêu Trần vẫn là thấy có chút như lọt vào trong sương mù, "Tiện ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta biết nơi này không thích hợp, nhưng ta lại nhìn không ra, đến cùng là nơi nào không thích hợp?" Phương Liễu Sinh đưa tay, hai ngón tay bổ sung thần cương cương nguyên, bám vào tại Tiêu Trần trên ánh mắt, giống như cho Tiêu Trần mở thiên nhãn đồng dạng. Tiêu Trần trong nháy mắt cảm giác mình thấy được một thế giới khác. Trên mặt bàn ở đâu là cái gì mãn hán toàn tịch, nguyên lai đúng là một bát bát cháo trắng, xung quanh bao phủ một đoàn màu xám chọc khí. Túi kia khỏa bên trong trắng bóng bạc cũng không phải cái gì bạc, mà là từng khối bị màu xám chọc khí bao trùm bao phủ tảng đá. Vô luận là đụng vào qua trắng bóng bạc vẫn là nếm qua mãn hán toàn tịch người, giờ phút này tất cả đều bị màu xám chọc khí vây quanh, trong ánh mắt hiện ra một loại bệnh hoạn thần thái. Phương Liễu Sinh bình tĩnh nói, màu xám chọc khí là bọn quỷ quái chuyên môn lực lượng, ngoại trừ chín đại hùng quan một trong chấn quỷ quan ngoại, bây giờ đại càn vương triều cảnh nội, bốn phía các nơi cũng đều có quỷ quái nhóm cái bóng. Bọn quỷ quái am hiểu nhất huyền thuật chi đạo, giết người không cần tự mình động thủ liền có thể làm đến. Mà hắc sắc ma khí thì là tà ma nhóm cùng ma đạo nhân sĩ chuyên môn lực lượng, nhờ vào vô số những anh hùng che giả mang mọc, tà ma đại bộ phận đều bị ngăn tại chu ma quan bên ngoài, đại càn cảnh nội tà ma số lượng kỳ thực không bằng quỷ quái nhiều như vậy. Tà ma phần lớn lỗ mãng xúc động, tàn nhẫn thị sát, ưa thích khiêu chiến sinh mệnh cực hạn, đây cũng là vì cái gì tà ma tại đại càn cảnh nội số lượng tương đối ít một chút nguyên nhân chỗ. Đây thanh quang tự bên trong đã có quỷ quái cũng có tà ma tồn tại, thành phần hơi có chút phức tạp, nhưng tổng thể đến nói vẫn là quỷ quái càng hơn một bậc. Ngoại trừ quỷ quái cùng tà ma bên ngoài, đại càn gian nan khổ cực còn có yêu thú cùng ma đạo nhân sĩ cùng các nơi phản quân, đây đại càn hoàng đế là thật khó. Nhưng nếu như làm tốt cũng tương tự sẽ được ích lợi vô cùng, bất quá đương đại đại càn hoàng đế rõ ràng không bằng trước mấy đời. Tiêu Trần Hiếu kỳ hỏi, tiện ca, thiên hạ gian nan khổ cực như vậy nhiều, những cái kia tu tiên tông môn cùng cổ võ thế gia đều không ra quản còn sao? Đại càn Diệt Vong nói, đối bọn hắn đến nói không phải là tin tức tốt gì a? Phương Liễu Sinh cười nói, khẳng định quản a, bọn hắn nếu là mặc kệ, nhân tộc đã sớm diệt vong. Thế giới này tu hành đường đi phân hai giống, một loại là lấy các đại tu tiên tông môn làm đại biểu con đường tu tiên, nhưng đám tu tiên giả so với cứu vớt thiên hạ thương sinh, bọn hắn càng thêm quan tâm cùng truy cầu con đường trường sinh. Một loại khác tu hành đường đi, chính là đại bộ phận bình minh bách tính lựa chọn võ đạo chi lộ. Lịch đại đại càn hoàng đế, hoặc là nói, thống trị người trong thiên hạ này tộc vương triều đế hoàng, nhất định là đi võ đạo đường đi võ giả. Hoàng đế tự thân, chính là đương đại võ đạo chi lộ cực hạn, tuyệt không so với cái kia đỉnh cấp tu tiên giả yếu. Đám tu tiên giả đại đô sợ chết, nhìn thấy cường đại võ giả, nếu là quan hệ không tốt, vẫn phải đường vòng đi. Bởi vì con đường tu tiên tốc độ phát triển chậm, trở thành cường giả cần thời gian dài, ưu điểm là tuổi thọ dài. Võ đạo chi lộ thì là tốc độ phát triển nhanh, nhưng khuyết điểm chính là tuổi thọ ngắn, chỉ có cùng giai tu tiên giả 1 phần 10 tuổi thọ. Cho nên hiện tại mới có nhiều thiên tài như vậy, lựa chọn tiên võ song tu, lấy thừa bù thiếu, ý đồ trở thành trường sinh võ giả hoặc là tốc thành tu tiên giả. Những bậc này đều là Phương Liễu Sinh từ Đại Càn Nguyệt báo phía trên nhìn thấy tổng kết ra. Tiêu Trần cái hiểu cái không gật gật đầu, chậm rãi tiêu hóa đi. Mà liên tại Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần nói chuyện phía này lại công phu bên trong. Vừa rồi cái kia xông vào trong tiểu viện đoạt đầu người lão lục, đã cùng Thanh Nguyên đại sư giao thủ mấy hiệp. Người đến là một người đầu trọc trắng hán, mở miệng ngậm miệng chính là kim cương loại hình công pháp. Lại thêm hắn vừa ra tay chính là màu đỏ máu mà cương nguyên. Cương nguyên hùng hồn, số lượng rất nhiều, tựa như dùng mãi không cạn. Phương Liễu Sinh trong nháy mắt liền xác định, cái này mới tới lão lục, tất nhiên là một đường truy sát mình võ đạo tông sư, cổ tượng. Vẹn vẹn tu luyện ra mấy đạo màu xám cương nguyên Thanh Nguyên đại sư, tại cổ tượng trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Mấy hiệp xuống tới, Thanh Nguyên đại sư liền bị cổ tượng đánh cho miệng phun máu tươi, thần trí không rõ. Mắt nhìn thấy Thanh Nguyên đại sư thật sắp bị cổ tượng đánh chết, Phương Liễu Sinh vội vàng hô lớn, "Cổ tượng tông sư mời lưu thủ." Cổ tượng dừng lại một chút, uy nghiêm ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt. Trong ánh mắt ẩn chứa tức giận cùng sát khí, thấy Tiêu Trần hung hăng dùng mình một cái. Phản phất Phương Liễu Sinh chỉ cần một câu không nói đúng, hắn liền sẽ đem Phương Liễu Sinh cùng một chỗ đánh chết giống như. Phương Liễu Sinh vừa đi vừa nói chuyện, đa tạ cổ tượng tông sư xuất thủ tương trợ. Chỉ là tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, đây Thanh Nguyên lão lựa chọn từng để cho quỷ quái hại chết tỷ tỷ của ta, ta muốn tự tay cho ta tỷ tỷ báo thù rửa hận. Cổ tượng gật gật đầu, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, ngã Phật từ bi, đã như vậy, đây tà man nên từ thí chủ tự tay chấm dứt. Thanh Nguyên đại sư, thí chủ, ngươi tại ngậm máu phương người. Hôm nay trước đó, ngươi ta chưa từng gặp mặt. Có thể Phương Liễu Sinh căn bản liền sẽ không cho Thanh Nguyên đại sư bất kỳ trì hoãn qua khi nói chuyện cơ hội. Phương Liễu Sinh một cái bước xa, vọt tới Thanh Nguyên đại sư trước mặt, rút đao một đao liền chém xuống Thanh Nguyên đại sư đầu. Nhiệm vụ, một đao giết chết bị quỷ quái tà ma khống chế Thanh Nguyên đại sư. Hồi báo, hạo nhiên chính khí quyết, tuyệt phẩm, nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút ra hồi báo ban thưởng. May mắn, đầu người vẫn là mình, không có bị cổ tượng cái lão lục này cướp đi. Phương Liễu Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài như chút được gánh nặng ngửa đầu nhìn lên trời nói, "Tỷ, ngươi thấy được sao? Ta rốt cục báo thủ cho ngươi tuyết hận." Phương Liễu Sinh trong lúc biểu lộ, có 3 phần đại thù đến báo tiêu tan, 3 phần hoài niệm tỷ tỷ bị thương, 3 phần đối với quỷ quái tà ma căm hận, 1 điểm đối với cổ tượng để cho người ta đầu cảm kích. Chủ đánh đó là một cái diễn kỹ. Thấy Bình An cùng Tiêu Trần trợn mắt hốt hoồm. Cổ tượng chắp tay trước ngực, thần sát thương xót nói, ngã Phật từ bi, thí chủ hôm nay đại thù đến báo, quả thật nhân sinh điều thú vị. Ta nhìn thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, không bằng bái nhập ngã Phật môn hạ, trợ giúp càng nhiều giống thí chủ đồng dạng người cơ khổ, vượt qua khổ nạn. Phương Liễu Sinh vội vàng nói, cổ tượng tông sư, ta còn có việc, ta liền đi trước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cổ tượng không có ngăn cản, chỉ là gật đầu nói, vừa bạn ta còn muốn dọn dẹp một chút đây thanh quang tự bên trong còn sót lại nghiệt chướng, hy vọng thí chủ có thể suy nghĩ thật kỹ một cái ta vừa rồi đề nghị. Thí chủ có thể cáo chi bần tăng người tính danh. Phương Liễu Sinh một bên đáp lời, một bên chỉ Tiêu Trần nói, ta gọi Đinh Tiện, vị kia là ta đồng bạn, chúng ta đều là Uy Viễn Tiêu cục người, làm gần 1 năm, nếu như ngươi muốn tìm chúng ta nói, có thể đi Uy Viễn Tiêu cục tìm chúng ta. Đinh Tiện, không cần cảm ơn ta. Phương Liễu Sinh nói xong, chính là nắm Bình An, mang theo Tiêu Trần cùng rời đi thành quán tự. Làm gần 1 năm tiêu sư, cũng không phải người thuyết thư, với lại Phương Liễu Sinh không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Cổ tượng nhìn Phương Liễu Sinh rời đi thân ảnh, nhưng giống hắn dạng này thiên tiêu, nên bái nhập ngã Phật môn hạ, ngã Phật chỉ độ người hữu duyên. Đinh thí chủ, người trốn không thoát. Chương 49, biết một chút quyền cước tiền ca, mới vừa buổi sáng chưa ăn cơm, ta hiện tại cảm giác thật đói, nếu không chúng ta ăn điểm tâm lại trở về đi. Tiêu Trần nhìn chung quanh một cái, nhìn thấy cách đó không xa có một nhà sớm một chút trải. Xét cổ sớm một chút trải. Buổi sáng chỉ có Bình An ăn điểm tâm, Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần cũng chưa ăn. Dày vò mới vừa buổi sáng, đúng là có chút đói bụng. Phương Liễu Sinh nhìn gian kia sớm một chút trải bên trong, bà chủ cùng nàng phụ mẫu bận rộn vất vả thân ảnh, không khỏi liền nghĩ đến Từ Phương cùng nàng phụ mẫu người một nhà. Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần tùy tiện tìm một chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống cũng không lâu lắm, mặt một mặt nhưng khó nén đầy đặn dáng người bà chủ liền đi tới, nhìn Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần mỉm cười hỏi, hai vị khách quan, muốn ăn chút gì? Tiêu Trần nhìn thấy bên cạnh bàn kia có người tại uống cháo trắng ăn bánh quẩy, hắn thuận miệng nói ra, liền giống như hắn à. Nhưng Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới vừa rồi thành quang tự bên trong những cái kia bị trọc khí ô nhiễm qua cháo trắng, hắn vội vàng sửa lời nói, chờ một chút. Cháo trắng coi như xong, đến 2 bát sữa đậu nành, 2 cây bánh quẩy, 2 phần bánh bao hâm a. Bà chủ mặt mang xin lỗi nói, không có ý tứ a hai vị khách quan, các ngươi hôm nay tới hơi trễ, sữa đậu nành đều bán xong, uống cũng chỉ có cháo trắng, các ngươi yên tâm, nhà chúng ta cháo trắng đều là chúng ta tỉ mỉ chế biến, so địa phương khác đều ngon. Tiêu Trần nhìn một chút Phương Liễu Sinh. Phương Liễu Sinh bình tĩnh nói, vậy liền đến 2 bát cháo trắng đi, tạ ơn. Ê ê ê ê. Bình An đột nhiên đem một cái con lừa móng khoác lên Phương Liễu Sinh trên đùi, ánh mắt mang theo bất mãn nhìn Phương Liễu Sinh. Phương Liễu Sinh sửa lời nói, bà chủ, phiền phức toàn bộ lại thêm một phần. Bình An, ngươi bây giờ là càng ngày càng có thể ăn, ta đều nhanh nuôi không nổi ngươi. Tốt, 2, 3 vị khách quan chờ một lát. Bà chủ che miệng cười khẽ, quay người chuẩn bị đồ ăn đi. Tiêu Trần sắc mặt xấu hổ nhìn Phương Liễu Sinh nói, tiện ca, ta biết nơi này đã không có trọc khí, đó là tâm lý có chút cách đứng, trọc khí cũng quá đáng sợ, đơn giản đó là đem người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Phương Liễu Sinh cười nói, dạng này liền cách đứng nói, cái kia trọc khí ô nhiễm qua nhiều thứ đi, đến đằng sau ngươi chẳng phải là muốn tuyệt thực. Tiêu Trần bỏ đầu, xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác hỏi, tiện ca, ngươi cảm thấy cái kia cổ tượng tông sư có thể triệt để dọn sạch thanh quang tự bên trong quỷ quái cùng tà ma sao? Võ đạo tông sư đích thân tới, hẳn không có vấn đề quá lớn a. Phương Liễu Sinh nghĩ thầm, ta ước gì cổ tượng trực tiếp chết tại thanh quang tự bên trong tốt nhất. Trong thiên hạ lợi hại quỷ quái cùng tà ma vô số kể, nhưng Phương Liễu Sinh đại họa trong đầu cũng không nhiều. Bất quá Phương Liễu Sinh ngoài miệng vẫn là nói, trọc khí am hiểu ô nhiễm, ma khí am hiểu hủy diệt, thanh quang tự bên trong quỷ quái cùng tà ma pha trộn cùng một chỗ, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Ba vị khách quan, các ngươi muốn điểm tâm đến. Bà chủ đem 2 phần điểm tâm bày ở Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần trước mặt, lại ngồi xổm người xuống, đem thứ 3 phần điểm tâm bày tại mì bình ăn trước. Lúc này bên cạnh có khách trêu ghẹo nói, bà chủ, nghe nói trượng phu ngươi gần nhất trở về, hắn nhưng là thật nhiều năm cũng chưa trở lại, ngươi cùng ngươi bây giờ nhân tình chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là chờ lấy nhìn một chút vợ kịch hay đâu. Bà chủ đứng người lên, một bên chiêu đại khách nhân khác, một bên bình tĩnh nói, ta trượng phu, ta đã sớm khi hắn chết rồi, hắn hiện tại mặc dù về tới Lục Đường Thành, nhưng hắn cũng chỉ là đến xem ta liếc mắt mà thôi. Những năm này hắn ở bên ngoài không biết hái hoa ngắt cỏ bao nhiêu lần, lao nương còn muốn để ý hắn như vậy một cái kẻ phụ lòng. Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần hóa thân ăn dưa con chúng, một bên túi đầu ăn điểm tâm, một bên vểnh thai ngay bắt mái. Nhất là Bình An vậy đối con lừa lỗ thai, dự thẳng đến cùng một đôi con thỏ lỗ thai giống như. Ăn xong điểm tâm, cách sách cổ sớm một chút chạy cách khá xa, Tiêu Trần mới cảm khái nói, tiện ca, đây hiện thực thật đúng là so tiểu thuyết đặc sắc cùng ma huyễn, bà chủ đẹp như vậy, dáng người đẹp mắt như vậy, trượng phu nàng vậy mà bỏ được vứt bỏ nàng, nhiều năm như vậy đều không trở lại. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ nha, về sau ngươi còn biết nhìn thấy, so đây càng thêm đặc sắc tuyệt luân sự tình. Phương Liễu Sinh nắm Bình An, chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện. Hai người một con lựa trở lại Uy Viễn Tiêu cục sau. Có một tên tiêu sư tìm tới Phương Liễu Sinh, Đinh Tiện, đại tiểu thư tìm ngươi. Phương Liễu Sinh nhìn bên người Tiêu Trần liếc mắt, cùng đi chứ, lần này ủy thác có chút siêu cường, phải hỏi nàng muốn chút bồi thường mới được. Phương Liễu Sinh đoán được lần này thành quang tự ủy thác là Doan Thúy Thúy cho mình một cái khảo nghiệm. Nhưng nào có tiêu sư học đồ khảo nghiệm, là muốn đối mặt võ học đại sư đánh lén. Thiên hạ đệ nhất tiêu cục tiêu sư học đồ khảo nghiệm cũng không có khả năng cao như thế độ khó, càng huống hồ Uy Viễn Tiêu cục cũng không phải thiên hạ đệ nhất tiêu cục. Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần đi vào một gian độc lập sân bên trong, sân bên trong có đỉnh đài lầu cát, có cầu nhỏ nước chảy, cũng có một cái diễn võ trường, phía trên có các loại giá binh khí cùng các loại bồi luyện người giả. Một bộ màu xanh quần áo luyện công Doan Thúy Thúy ngồi tại một cái bồi luyện người giả trên bờ bay, trong tay dẫn theo một thanh dài đến 10 thước có thừa thanh long hiển nguyệt đao, đung đưa hai đầu ngắn nhỏ chân. Nhìn thấy Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần đi tới, Doan Thúy Thúy mở miệng nói: "Đinh Tiễn, tình huống ta đều biết, dĩ vãng chúng ta Uy Viễn Tiêu cục tiêu sư học đồ đều sẽ hoàn thành một cái cùng loại khảo nghiệm, nhưng đối mặt đối thủ đều là hậu thiên võ giả, giống hôm nay loại này cần cổ tượng tông sư tự mình xuất thủ mới có thể giải quyết tà ma, ngươi đây là xưa nay chưa từng có lần đầu tiên." "Đúng, cổ tượng tông sư xuất thủ giải quyết địch nhân là cảnh giới gì?" Phương Liễu Sinh nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Địch nhân rất mạnh, kém chút liền miểu sát ta, may mắn cổ tượng tông sư kịp thời xuất thủ tương trợ, chu sát cái kia tà ma, nếu không ta cùng Tiêu Trần hôm nay đều đã chết tại cái kia tà ma trong tay." "Tiêu Trần?" Tiêu Trần nghĩ thầm, rõ ràng là cái kia Thanh Nguyên đại sư kém chút bị ngươi miểu sát được không? Doan Thúy Thúy gật đầu nói: "Ta biết các ngươi là lần này duy hai cái người sống sót, lần này đích xác là ta khảo sát không chu toàn, cho nên ta quyết định cho các ngươi một cái bồi thường. Tiêu Trần có thể trực tiếp trở thành tiêu sư học đồ, Đinh Tiễn ngươi có thể lựa chọn đánh với ta một trận, ta chỉ dùng hai thành thực lực, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành chúng ta Đại Uy Viễn một tên chính thức tiêu sư." Phương Liễu Sinh nhướng mày nói: "Đại tiểu thư, ngươi là xa gần nghe tiếng tiên tiên võ giả, cho dù chỉ dùng hai thành thực lực, nhưng khẳng định cũng so với bình thường giang hồ nhất lưu cao thủ cường đại, có phải hay không có chút quá khi dễ người?" "Tiêu Trần." Tiêu Trần cúi đầu, không dám nói lời nào, sợ mình ánh mắt bại lộ Phương Liễu Sinh tin tức. Doan Thúy Thúy nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Vậy được rồi, nói lên đến ta gần nhất thực lực lại có chỗ tinh tiến, hai thành công lực ngươi khả năng không chịu được nổi, vậy ta liền dùng một thành công lực tốt, chính ngươi chọn một đem dùng tốt binh khí liền bắt đầu a." Tiêu Trần nghe được trong lòng yên lặng thở dài: "Được, đại tiểu thư ngươi là thật chỉ mua sách không đọc sách, a phàm là ngươi xem một chút Thiên Kiêu Long Hổ bảng võ đạo bảng nhân bảng, ngươi liền có thể đoán được, đứng tại trước mặt ngươi người là người nào a." Phương Liễu Sinh cười nói: "Đa tạ đại tiểu thư, ta người này không quá biết dùng binh khí, liền sẽ một điểm công phu quyền cước, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi." Doan Thúy Thúy tiện tay liền đem trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao ném đi: "Linh Tiễn, ta không khi dễ ngươi, ta lợi hại nhất mặc dù là binh khí dài, nhưng ta công phu quyền cước cũng không kém, ngươi phải cẩn thận." Tiêu Trần yên lặng liếc mắt: "Thiện ca, tuyệt." Chương 50, đào một viện người mới Linh Tiễn, ngươi ra chiêu đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự, cũng đừng chỉ biết múa mép khua môi. Ngồi tại người giả bên trên, Doan Thúy Thúy hai tay quanh trước ngực trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn Phương Liễu Sinh nói ra. Phương Liễu Sinh ôm quyền cười nói: "Mời đại tiểu thư chỉ giáo, đại tiểu thư xuất chiêu trước a." Doan Thúy Thúy khen nhữ mày nói: "Để ngươi xuất chiêu trước hết ra chiêu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy." Phương Liễu Sinh vẫn như cũ cười nói: "Vẫn là đại tiểu thư xuất chiêu trước a." Phương Liễu Sinh sở dĩ không muốn xuất thủ trước, chủ yếu là lo lắng vạn nhất mình không có khống chế tốt lực đạo, một quyền đem Doan Thúy Thúy đánh thành trọng thương liền lúng túng. Tiên thiên võ giả cảnh giới, khoảng cách bây giờ Phương Liễu Sinh trên lệch quả thực hơi lớn. Nhưng tại Doan Thúy Thúy xem ra, đây là Phương Liễu Sinh có chút khiếp đảm biểu hiện. Doan Thúy Thúy không muốn tiếp tục cùng Phương Liễu Sinh nói nhảm, nàng phi thân từ người giả trên bờ vai xuống tới, một cước đá hướng Phương Liễu Sinh ngực. Phương Liễu Sinh hai tay quanh ngăn tại trước người, bị Doan Thúy Thúy một cước đá trúng về sau, hắn mượn lực lui về phía sau mấy bước, đồng thời trong lòng đánh giá một chút Doan Thúy Thúy đây hai thành công lực một cước, lực đạo đến cùng lớn bao nhiêu. Người gia hỏa này vẫn còn rất da dày thịt béo. Doan Thúy Thúy chỉ cảm thấy mình một cước đá vào Phương Liễu Sinh trên cánh tay, phản chấn được bản thân bàn chân một trận đau nhức. Phương Liễu Sinh có chút xấu hổ. Còn lại hắn có thể ngụy trang có thể diễn kịch, nhưng nhục thân cường độ lại là thật ở chỗ này, mình muốn cố ý suy yếu đều không được. Hấp thu thối thể dịch quá trình mặc dù thống khổ, nhưng là hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Lúc này mới một ngày không đến thời gian, Phương Liễu Sinh liền rõ ràng cảm giác được, mình nhục thân cường độ so trước kia cường hãn không chỉ một lần. Hầu Ngọc Đường kiếm khí nếu là lại cạo tại trên mặt mình, tuyệt đối không khả năng lại quẹt làm bị thương mình. Lại đến, tựa hồ là cảm thấy mình cánh tay quá ngắn duyên cớ, Doan Thúy Thúy liên tiếp lại là hướng phía Phương Liễu Sinh đá ra mấy chân. Phương Liễu Sinh từng cái đưa tay đón đỡ, mỗi lần đều là hết sức phối hợp lui lại mấy bước, hoàn toàn đó là một bộ ngăn cản không nổi Doan Thúy Thúy hung manh thế công bộ dáng. Được rồi, không chơi với ngươi nữa, thật chán, ngươi ra hỏa này, da thịt quá dày đặc, mặc dù không biết lực công kích của ngươi như thế nào, nhưng ngươi đây lực phòng ngự, làm chúng ta Đại Uy Viễn tiêu sư dư xài. Doan Thúy Thúy tựa hồ là đã mệt mỏi, nàng sau khi hạ xuống không còn tiếp tục công kích Phương Liễu Sinh, mà là dừng tay nói ra: "Chính các ngươi đi nhà kho đăng ký một cái, nhận lấy lệnh bài phục sức binh khí những vật kia, về sau ngày bình thường tại tiêu cục đều muốn mặc thống nhất chế phục, đeo lệnh bài." Doan Thúy Thúy nói xong, xoay người rời đi. Phương Liễu Sinh mang theo Tiêu Trần đi vào nhà kho, phụ trách trông coi nhà kho Tào lão đầu nhìn Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần liếc mắt: "Mới tới tiêu sư cùng tiêu sư học đồ đúng không? Đại tiểu thư đã sớm cùng ta đã hảo chiêu hô, lệnh bài cùng phục sức ở chỗ này, binh khí nói chính các ngươi đi vào chọn lựa một kiện, nếu như ngày nào không muốn làm, đồ vật đều muốn nhớ kỹ trả lại." "Tạ ơn Tào sư phó." Phương Liễu Sinh cùng Tiêu Trần sau khi nói cảm ơn, một người tiến vào trong khố phòng chọn lựa một kiện tiện tay binh khí. Phương Liễu Sinh mặc dù có ly tàn đao kiện binh khí này, nhưng cho không binh khí, không cần thì phí, mà lại là Uy Viễn tiêu cục binh khí, khối lượng so với Phương Liễu Sinh ly tàn đao chỉ biết tốt hơn. Cuối cùng Phương Liễu Sinh chọn lựa một thanh dài 7 xích trảm mã đao, Tiêu Trần chọn lựa một thanh tam xích thanh phong trường kiếm. Tiêu Trần rõ ràng chính mình là cái thuần đầu đường xó chợ, cho nên chọn lựa cái gì binh khí không trọng yếu, đẹp mắt là được rồi. Phương Liễu Sinh chọn lựa trảm mã đao nguyên nhân cũng là bởi vì đẹp mắt. dài bảy xích chạm mã đao nhìn bá khí lăng lệ, chỉ là gác ở trên bờ bay liền rất dọa người. Chủ đánh đó là một cái khí chất. Tào lão đầu tiện tay ném cho Phương Liếu Sinh một quyển sách nhỏ, đây là chúng ta Tiêu cục Tiêu sư ủy thác sổ tay, mỗi ngày đổi mới một lần, có rảnh liền đến ta chỗ này nhận lấy tần. Phía trên ghi chép chúng ta Tiêu cục còn chưa bắt đầu ủy thác tờ đơn, nếu có các ngươi muốn xác nhận ủy thác, đến chỗ của ta đăng ký. Tào lão đầu lại ném cho Phương Liếu Sinh hai thanh chìa khóa, Tiểu Đinh, đây là Tiêu cục bên trong đào một viện cửa sân chìa khóa cùng gian phòng chìa khóa, đào một trong nội viện vừa vặn còn lại một cái phòng, gian phòng rất lớn, đầy đủ các ngươi hai cái ở, nhưng đám Tiêu sư đồng dạng cũng không biết để cho mình Tiêu sư học đồ cùng mình ở cùng nhau. Tiêu sư học đồ đồng dạng đều sẽ thống nhất ở đến chồi non viện bên trong, dừng chân điều kiện so đứa ở sân hơi tốt đi một chút, nhưng mỗi cái gian phòng muốn ở bốn người. Còn có, mặc dù ta không biết vì cái gì đại tiểu thư để cho ta đem ngươi phân đến đào một viện, nhưng đào một trong nội viện ở Tiêu sư đều là có được tiên tiên thực lực võ giả hạng A Tiêu sư, hơn nữa còn đều là tiên tiên võ giả bên trong người nổi bật. Ngươi cùng bọn hắn ở chung thời điểm, phải chú ý điểm có chừng có mực, tốt nhất là để ngươi Tiêu sư học đồ ở đến chồi non viện đi. Đúng Tiểu Đinh, Tiêu cục quy định, mỗi vị đinh cấp Tiêu sư mỗi tháng xác nhận ủy thác không thể ít hơn 3 cái, ngươi bây giờ đó là đỉnh cấp Tiêu sư, Tiêu Trần là ngươi học đồ, đi theo ngươi ra ủy thác là được. Cái khác cụ thể phúc lợi cùng chú ý hạng mục, sổ tay bên trong đều có, mình xem trước một chút, không hiểu lại đến hỏi. Phương Liếu Sinh cùng Tiêu Trần nhận một đống đồ vật rời đi nhà kho sau. Tiêu Trần chủ động nói ra, "Tiện ca, vậy ta đi trước chồi non viện, Tào sư phó nói chồi non viện ngay tại đảo một viện bên cạnh không xa, ngươi có việc cần ta làm nói, tùy thời tới tìm ta là được." Phương Liếu Sinh nhìn Tiêu Trần liếc mắt, "A Trần, trực tiếp đi với ta đảo một viện ở a." Tiêu Trần liền vội vàng lắc đầu cười nói, không cần tiền ca, ta còn muốn lấy nhiều kết giao mấy cái bằng hữu đâu, với lại ta mỗi đêm đọc sách đến đã khuya, luôn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi cũng không tốt. Phương Liếu Sinh không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn Tiêu Trần cầm đồ vật đi chồi non viện. Sau đó Phương Liếu Sinh cầm mình đồ vật, mở ra đảo một viện cửa sân. Tiến cửa sân, Phương Liếu Sinh liền thấy một cái nam nhân tại dựng ngược gội đầu. Dựng ngược gội đầu cũng không có gì, chủ yếu là cái này nam nhân căn bản cũng không có tóc, Phương Liếu Sinh không hiểu hắn tại tẩy cái gì. Một bên khác, có một cái thanh niên mặc áo đen đang ngó chừng một cái bàn, cau mày, phảng phất tại suy tư cái gì phi thường thâm ảo vấn đề. Trong hồ nước, có cái thiếu niên chui vào trong nước, trừng mắt hai con mắt nhìn Phương Liếu Sinh, hiển nhiên như cái quỷ nước. Phương Liếu Sinh bỗng nhiên lòng có cảm giác, lui về sau một bước. Một đạo váy đỏ thân ảnh, mang theo một trận làn gió thơm, từ Phương Liếu Sinh trước mặt nào tới, trực tiếp mới ngã xuống đất. Phương Liếu Sinh ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa, một cái đình bên trong, đang tại mình cùng mình đánh cờ một tên bạch y thanh niên trên thân, "Các vị đại lao các ngươi tốt, tiểu đệ đinh tiện mới đến, còn xin các đại lao chiếu cố nhiều hơn." Chương 51, mới tới lão lục đình bên trong, bạch y thanh niên cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ nói ra, "Đinh tiện tới theo giúp ta bên dưới ván cờ a." Phương Liếu Sinh trong đầu hiện lên liên quan tới cái này bạch y thanh niên tất cả tin tức. Bạch Trần, nam, 21 tuổi, tiên thiên võ giả cảnh giới, uy viễn Tiêu cục hạng A Tiêu sư. Danh liệt Thiên Tiêu Long Hồ bảng, võ đạo bảng nhân bảng, bảng 727. Tiêu sư sổ tay đi chép, Bạch Trần tâm tư kín đáo, am hiểu bố cục cùng lưu kế, là cái ưa thích đánh cờ kỳ si. Phạm là cùng Bạch Trần tổ đội cùng một chỗ làm Tiêu sư ủy thác, chưa từng có ủy thác nhiệm vụ thất bại đi chép. Phương Liếu Sinh khập khiễng đi tới, đi đến Bạch Trần trước mặt ngồi xuống. Phát hiện Bạch Trần tại hạ cờ tướng. Phương Liếu Sinh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Cờ tướng, hắn vẫn là biết một chút. Cờ bây liền hoàn toàn sẽ không. Thừa dịp Bạch Trần một lần nữa sửa soạn bàn cờ công phu, Phương Liếu Sinh hỏi, "Ca, mấy người bọn hắn đây là thế nào?" Đào Mục trong nội viện hiện tại ở đây 5 cái hạng A Tiêu sư, Phương Liếu Sinh đều tại đi tới Đào Mục viện trên đường, nhìn qua Tiêu sư sổ tay cùng Đại Càn Nguyệt báo phía trên ghi chép tin tức tương quan. Vây quanh cái bàn nhìn thanh niên mặc áo đen là Chu Thanh Vân, 20 tuổi, am hiểu thương pháp. Danh liệt Thiên Tiêu Long Hồ bảng, võ đạo bảng nhân bảng, bảng 836. Dự ngược gội đầu đầu chọc gọi là Lục Bách Lan, 18 tuổi, làm người lười biếng, ưa thích nằm thẳng, ngộ tưởng là làm một đầu nằm ngựa cá ướp mới. Không có leo lên Thiên Kiêu Long Hồ bảng. Ngã nhào xuống đất váy đỏ nữ tử là Sở Xích Linh, 18 tuổi, uy viễn Tiêu cục đệ nhất mỹ nhân, hoạt bát nhiệt tình, nóng bỏng hào sảng. Danh liệt Thiên Kiêu Long Hồ bảng, võ đạo bảng nhân bảng, bảng 938. Chui vào đáy nước thiếu niên gọi Lý Phạm, 15 tuổi, là uy viễn Tiêu cục bên trong nhỏ tuổi nhất hạng A Tiêu sư. Đồng dạng cũng không có leo lên Thiên Kiêu Long Hồ bảng. Mấy người bọn hắn mới vừa cùng ta đánh cược, toàn đều thua. Bạch Trần bình tĩnh nói, Thanh Vân Cường hôm nay đến đảo một viện người mới ngươi, sẽ mang theo ngươi Tiêu sư học đồ cùng một chỗ tới, thua hắn liền phải đem cái bàn ăn hết. Bạch Lan cược ngươi là tiên tiên võ giả cảnh giới, thua hắn liền ngã lập gội đầu. Xích Linh cược ngươi là muội tử, thua nàng liền thân ngươi một ngụm. A Phàm cùng ta đánh cược, ngươi là hạng A Tiêu sư, thua hắn liền muốn trong nước tu luyện một canh giờ. Kết quả rõ ràng, bọn hắn lại toàn đều thua. Mặc dù bọn hắn rất muốn thắng ta một lần, đáng tiếc ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Bạch Trần nói xong, đã chỉnh lý tốt trước mặt bàn cờ, "Linh Tiện, ngươi đi đầu cờ a." "Chờ một chút." Phương Liếu Sinh đem trước mặt bàn cờ thay đổi một cái phương hướng, để màu đỏ quân cờ tại phía bên mình, "Ta so ngươi xoái, với lại cờ tướng vẫn luôn là chấp đỏ đi đầu." "Bạch Trần." Bạch Trần trong mắt nhiều một tia cảm thấy hứng thú thần thái, "Linh Tiện, xem ra ngươi là hiểu cờ tướng, ta rất chờ mong, hy vọng ngươi có thể trở thành cái thứ nhất đánh bại ta người." Phương Liếu Sinh không đội mà trước đánh cờ, mà là trước tiên ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, cùng Bạch Trần ván kế tiếp cờ tướng." Tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, cờ tướng kỳ nghệ 100 ta tận lực một thử a. Phương Liễu Sinh nhìn chằm chằm bàn cờ, đưa tay cầm lên một cái pháo, một pháo liền đánh rất Bạch Trần bàn cờ một góc xe ngựa tựa, hỏa lực không ngớt. Bạch Trần ngẩng đầu nhìn Phương Liễu Sinh. Phương Liễu Sinh giải thích nói, "Ca, ta đây pháo là từng cường hóa, có bắn tung tóe năng lực, có thể tạo thành phạm vi tổn thương, nếu là lại cường hóa một cái, có thể duy nhất một lần nổ rất ngươi một nửa quân cờ." Bạch Trần khẽ miệng co giật hai lần, "Cho nên ngươi còn lưu thủ đúng không? Có thể hay không hảo hảo đánh cờ?" Lần nữa tới, hai người một lần nữa dọn xong quân cờ, Phương Liễu Sinh kinh hỉ phát hiện, mình mới vừa tuyên bố đánh cờ nhiệm vụ đã hoàn thành, mình cờ tướng kỳ nghệ cũng tăng lên 100 điểm. Phương Liễu Sinh lần nữa ban bố một cái giống như lúc chơi cờ tướng nhiệm vụ. Lần này Phương Liễu Sinh dựa theo cờ tướng quy tắc, hảo hảo cùng Bạch Trần đánh cờ. Kết quả 5 cái hô hấp thời gian không đến, Phương Liễu Sinh liền thua. Bất quá cũng may chơi cờ tướng nhiệm vụ xem như hoàn thành. Phương Liễu Sinh có chút hoài nghi, mình gia tăng 100 điểm cờ tướng kỳ nghệ, có phải hay không có chút quá giả? Bạch Trần có chút thất vọng nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi căn bản liền sẽ không chơi cờ tướng. Phương Liễu Sinh hỏi, "Ca, ta nếu là chơi cờ tướng thắng ngươi nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì?" Bạch Trần bình tĩnh nói, "Ngươi không có khả năng thắng được ta, nếu như ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi mở." Phương Liễu Sinh cười nói, "Đi, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền không khách khí, nếu như ngươi chơi cờ tướng bại bởi ta, vậy sau này ngươi có cái gì tốt điểm tiêu sư bị thác, phải nhớ đến mang ta cùng một chỗ kiếm tiền. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy tài đánh cờ, vậy ta không biết một mực cùng ngươi đánh cờ." Bạch Trần nói xong, một lần nữa bày xong bàn cờ. Lần này, Phương Liễu Sinh tại Bạch Trần trong tay giữ vững được một phút thời gian mới bị thua. Xem ra gia tăng 100 điểm cờ tướng kỳ nghệ cũng không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ván này sau khi kết thúc, Phương Liễu Sinh cờ tướng kỳ nghệ lần nữa tăng lên 100 điểm. Bạch Trần một bên một lần nữa bày cờ, vừa nói, "Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không còn tại dấu rốt." Ván thứ 3, Phương Liễu Sinh giữ vững được nửa canh giờ, mới khiến cho Bạch Trần thắng hiểm. Ván thứ 4, Phương Liễu Sinh dùng một phút thời gian, liền xuống thắng Bạch Trần. Phương Liễu Sinh nhếch miệng cười nói, "Ca, đa tạ." Bạch Trần thật sâu nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt, sau đó bình tĩnh gật gật đầu, "Có chơi có chịu, đinh tiện, về sau ta chỗ này nếu có cái gì thích hợp ngươi tiêu sư bị thác, ta sẽ bảo ngươi cùng một chỗ. Bất quá cờ tướng chỉ là ta yếu nhất một hạng, không bằng chúng ta tới thử một chút cờ đây." Phương Liễu Sinh khoát khoát tay, "Lần sau nhất định. Ta hôm nay thu thập xong đồ vật, liền muốn đi chổi non viện bên kia nhìn xem, ngươi chờ chút muốn hay không cùng ta cùng một chỗ." Bên cạnh bàn Chu Thanh Vân sợ hãi thán nói, "Đinh tiện, ngươi cái này mới tới lao lục là thật rất lợi hại, ngươi là người thứ nhất thắng lao đại người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a." Bất quá lao đại cái mông sinh trưởng ở cái kia trên đế, ta gần nhất liền không có gặp qua hắn rời đi cái ghế kia, chồi non viện bên kia, ta có thể cùng ngươi đi. Bạch Trần ngẩng đầu nhìn đã đứng người lên Phương Liễu Sinh, chờ ngươi thu thập xong đồ vật, ta cùng ngươi đi một chuyến chồi non viện, vừa vặn cũng nên ra ngoài đi đi. Chu Thanh Vân bọn bốn người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Cái này mới tới lão lục, có chút đồ vật ta. Bạch Trần đống nhiên quay đầu nhìn Chu Thanh Vân nói ra, "Thanh Vân, cái bàn ngươi trước chờ ăn, chờ ta trở lại, ta nhìn tận mắt ngươi ăn." Chu Thanh Vân, "Lão đại, ta sai rồi." Phương Liễu Sinh thu thập xong mình gian phòng, nắm bình an, mang theo Bạch Trần, cùng một chỗ tiến về chồi non viện. Chồi non viện chiếm diện tích là uy viện tiêu cục bên trong lớn nhất, đồng thời cũng là ở người nhiều nhất một cái sân. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tiêu sư học đồ, toàn đều ở tại chồi non trong nội viện. Phương Liễu Sinh vừa đi vào chồi non viện, liền thấy Tiêu Trần tại quét rác. Xung quanh có mấy cái thiếu niên thiếu nữ, đang tại cười cười nói nói gặm hạt dưa. Tiêu Trần chân trước vừa quét sạch mà, bọn hắn chân sau liền đem vỏ hạt dưa ném xuống đất. Chương 52, cho khí cháo trắng hiện A Trần, chuyện gì xảy ra? Phương Liễu Sinh đi đến Tiêu Trần trước mặt, lấy đi Tiêu Trần trong tay cái chổi, nhíu mày hỏi. Tiêu Trần thấy bên cạnh mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ ánh mắt hướng bên này bắn ra mà đến, hắn có chút ấp úng nói ra, "Tiện ca, không có gì, ta chính là tùy tiện quét quét rác." "A Trần, ngươi không cần sợ gây phiền toái cho ta, có chút phiền phức không giải quyết rồi, nó liền sẽ một mực quấn lấy ngươi." Phương Liễu Sinh đối với Tiêu Trần vẫn là rất có hảo cảm, lúc này nhìn thấy Tiêu Trần thụ khi dễ, Phương Liễu Sinh đương nhiên không biết ngồi yên không lý đến. "Nha, Tiêu Trần, hắn đó là ngươi tiêu sư phụ đi, làm sao còn mang theo cái tiểu bạch kiểm? Đinh cấp tiêu sư không phải chỉ có thể có một người tiêu sư học đồ sao?" Mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ tới gần, nhìn Phương Liễu Sinh ba người cười nói, "Tiêu Trần, ngươi tiêu sư phụ có muốn hay không ngươi, ngươi có thể quỳ xuống đi cầu ta, vạn nhất ta tâm tình tốt, ta có thể đi ta tiêu sư phụ nơi đó nói một chút, nói không chừng ta tiêu sư phụ có thể thu ngươi làm tiêu sư học đồ, dù sao ta tiêu sư phụ thế nhưng là ất cấp tiêu sư, không phải hắn loại này đinh cấp mặt hàng có thể so sánh." Phương Liễu Sinh đưa trong tay cái chổi đưa cho Bạch Trần, "Đến, ca, ngươi đến quét rác, ta đi đem bọn hắn sư phó gọi tới." Bạch Trần tiếp nhận cái chổi, nhìn mấy người thiếu niên này thiếu nữ bình tĩnh hỏi, "Các ngươi tiêu sư phụ là ai?" Mấy người thiếu niên này thiếu nữ thấy Bạch Trần tướng mạo tuổi trẻ, coi là Bạch Trần nhiều nhất cùng Phương Liễu Sinh đồng dạng, là cái đinh cấp tiêu sư. Bởi vậy bọn hắn cười nhạo nói, "Ngươi là ai a? Chúng ta sư phụ là ai, cũng là ngươi có thể xứng biết." Đúng lúc này, một thiếu niên thở hồng hộc chạy đến đám thiếu niên này thiếu nữ người dẫn đầu trước mặt nói, "Lượng ca, sư phụ ngươi tới tìm ngươi, lập tức tới ngay, nói là bàn giao cho ngươi sự tình, làm sao còn chưa làm tốt?" Dẫn đầu thiếu niên Đặng Lượng nghe vậy, đột nhiên vô đầu một cái, hỏng. "Ta đem sư phụ bàn giao cho ta sự tình đem quên đi, để cho ta nghĩ một chút biện pháp." Đặng Lượng nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt đống nhiên rơi vào Phương Liễu Sinh ba người trên thân, "Có." "Đặng Lượng, cút ngay cho ta đi ra." Một đạo vang dội âm thanh, đống nhiên nổ vang tại chồi non viện ngoài cửa lớn. Đặng Lượng vội vàng chạy ra ngoài nên đón mình Tiêu sư sư phụ, rất nhanh hắn liền dẫn mình Tiêu sư sư phụ đi đến, chỉ vào Tiêu Trần nói ra, sư phụ, đó là hắn, một cái vừa tới chồi non viện người mới Tiêu sư học đồ, liền dám không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, ta bất quá nói hắn hai câu, hắn đem hắn cái kia đinh cấp Tiêu sư sư phụ đeo đến cùng một chỗ uy hiếp ta, còn nói sư phụ ngươi không tính là gì, ta lúc này mới bị bọn hắn chậm trễ làm sự tình thời gian. Đặng Lượng Tiêu sư sư phụ Quách Thiên Hoành mười phần trắng kiện, vẻ mặt dữ tợn, xem xét đó là loại kia phi thường không dễ trêu chọc nhân vật. Quách Thiên Hoành nghe được mình học đồ Đặng Lượng trong miệng cố ý nhấn mạnh, Phương Liếu Sinh đinh cấp Tiêu sư thân phận. Quách Thiên Hoành trong lòng lập tức minh bạch Đặng Lượng ý tứ. Quách Thiên Hoành nhìn Phương Liếu Sinh cậy mạnh nói, mới tới đinh cấp Tiêu sư đúng không? Ta còn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi hoặc là tranh thủ thời gian bồi thường ta học đồ 50 lượng bạc, hoặc là liền để ta đánh ngươi một quyền, chuyện này coi như xóa bỏ. Quách Thiên Hoành là ất cấp Tiêu sư, với lại có được tiên tiên thực lực võ giả. Mặc dù chỉ là mới vào tiên tiên võ giả cảnh giới không lâu, nhưng đối phó với một cái đinh cấp Tiêu sư, nghĩ đến làm sao cũng đủ. Xem ra các ngươi không phải lần một lần hai làm chuyện loại này, những năm này nghiền ép không ít bạc a. Phương Liếu Sinh cười nói, Quách Tiêu sư, ta đề nghị là các ngươi đi nhanh lên, nếu như không nên ép ta làm lựa chọn nói, vậy ta khẳng định là không có tiền, ta nếu là có tiền, ta liền không làm Tiêu sư kiếm tiền. Quách Thiên Hoành nghe răng cười một tiếng, một quyền đánh về phía Phương Liếu Sinh, cực đại nắm đấm trong không khí hổ hổ sinh phong, xem ra ngươi đã làm tốt lựa chọn. Phương Liếu Sinh nhướng mày, một cái lắc mình liền thối lui đến Bạch Trần sau lưng. Bạch Trần nghiêng người đối Quách Thiên Hoành, Quách Thiên Hoành không có lập tức nhận ra hắn. Quách Thiên Hoành thấy Bạch Trần cầm trong tay một cái chổi, còn tưởng rằng Bạch Trần chỉ là chổi non trong viện một cái bình thường tiểu sư học đồ. Bởi vậy Quách Thiên Hoành bay thẳng đến Bạch Trần quát lớn, "Tiểu tử, không muốn chết nói, liền tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra." Lão tử nắm đấm cũng không mọc ra mắt. Quách Thiên Hoành cùng Đặng Lượng đám người thấy Bạch Trần không núp đích, tựa hồ là bị sợ choáng váng, trong lòng đều là khinh thường bật cười một tiếng. "Phanh." Trong tưởng tượng, Bạch Trần bị một quyền đánh bay hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là Quách Thiên Hoành, cả người đột nhiên trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng dâng trào ra một miệng lớn máu tươi, khí tức bể bại té xuống đất. Tiên Tiên chân nguyên như biển. Ngươi là nửa bước võ học đại sư. Quách Thiên Hoành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ từ dưới đất bò lên bắt đầu, cố gắng thấy rõ ràng Bạch Trần toàn mặt. Đặt thành võ học đại sư hai cái điều kiện, chỉ cần hoàn thành bên trong một cái, liền đều có thể được xưng là nửa bước võ học đại sư. Mặc dù nửa bước võ học đại sư đồng dạng thuộc về tiên tiên võ giả cảnh giới, nhưng lại bị tiên tiên võ giả lợi hại hơn nhiều. Đồng lý, tấn thăng làm võ đạo tông sư hai cái điều kiện, chỉ cần đạt thành trong đó bất kỳ một cái nào, cũng tương tự có thể được xưng nửa bước võ đạo tông sư. Lúc này Quách Thiên Hoành rốt cục thấy rõ ràng Bạch Trần toàn mặt, cũng nhận ra Bạch Trần thân phận. Quách Thiên Hoành lúc này vọt tới Bạch Trần trước mặt, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, âm thanh run rẩy cúi đầu xin lỗi nói, "Trắng, Trắng Tiêu sư, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý mạo phạm ngài, cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua." Bạch Trần đánh gãy Quách Thiên Hoành lời nói, đem trong tay cái chổi ném cho Quách Thiên Hoành, "Ngươi có cái rất không tệ Tiêu sư học đồ, hắn để cho ta tới cho bọn hắn quét rác, ngươi nhìn là ta tiếp tục quét rác, vẫn là ngươi giúp ta quét à?" Đặng Lượng đám người sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Ngày bình thường lần nào cũng đúng chiêu này, vậy mà đã phải một khối tấm sắt. Quách Thiên Hoành trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiểu dung, "Trắng Tiêu sư, tự nhiên là ta đến giúp ngài quét rác, trách ta ngày bình thường quản giáo vô phương, còn xin Trắng Tiêu sư." Bạch Trần lắc đầu, "Không cần cùng ta nhiều lời, ta sẽ đem bọn hắn chổi non biện thiếu người quét rác chuyện này, chi tiết báo cáo cho chấp pháp đường." Lần này, không chỉ có là Đặng Lượng đám người sắc mặt trắng bệnh, Quách Thiên Hoành sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nhợt nhạt bắt đầu. Tiến vào chấp pháp đường, không chết cũng phải lộ ra. Với lại về sau hắn tại Uy Viễn Tiêu cục bên trong, không còn có bất kỳ về mặt thân phận tấn thăng không gian. Chối non trong nội viện còn lại Tiêu sư đám học đồ nhìn về phía Phương Liếu Sinh cùng Tiêu Trần trong ánh mắt, nhao nhao trở nên kính sợ bắt đầu. Từ nay về sau, chối non viện người đều sẽ biết, một cái tên là Tiêu Trần Tiêu sư học đồ, là bọn hắn không thể đắc tội. Rời đi chối non viện sau, Bạch Trần bình tĩnh nói, "Linh Tiện, ngươi là người thứ nhất đánh cược thắng ta người, cũng là cái thứ nhất lợi dụng ta người." Phương Liếu Sinh vò đầu cười nói, "Ha ha, có đúng không, ngươi đừng đột nhiên lấy thân báo đáp là được." Bạch Trần nói tiếp, "Nhưng để cho ta cảm giác kỳ quái là, ngươi cũng không phải là một cái đặc biệt thông minh người, có thể ngươi hết lần này tới lần khác có thể thắng ta." Phương Liếu Sinh cười nói, có đôi khi không cần nhớ quá nhiều, có câu nói không phải gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao. Bạch Trần gật gật đầu, đa tạ, thụ giáo. Mấy ngày qua đi. Một ngày này, Phương Liếu Sinh giống thường ngày, từ chịu đựng thối thể dịch đau đớn cùng thời khắc tu luyện mánh hổ hô hấp pháp dày vò bên trong tỉnh lại. Phương Liếu Sinh con ngươi trong nháy mắt phóng đại, từ trên giường bỏ lên đến. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một bát bị trọc khí quấn quanh cháo trắng.